Chương 50. Hổ thai Trương gia thôn. Trong thôn có chừng 600 nhà nhân khẩu, tại trên toàn bộ Ninh Dương trấn địa giới, đều tính toán là đáng mặt đại thôn. Vậy mà lúc này, trong thôn trang không còn ngày thường náo nhiệt. Bình thường đuổi cầu đuổi gà, hi hi nhốn nháo những đứa trẻ không thấy tăm hơi, rất nhiều gia đình cũng là cửa sổ đóng chặt, không thấy khói bếp. Có năng lực đến trên trấn tị nạn nhân gia đã sớm mang theo một nhà lao tiểu chạy đến trong trấn. Những người còn lại nhà, một là không có dư tải, lần này nén thai, kế tiếp mấy tháng không có lương thực cũng khó thoát khỏi cái chết, hai là tại trên trấn không quen đích, không có một đặt chân, ba là mang nhà mang người. Một người đến trong thành cùng lắm thì ngủ ngoài đường, bỏ đi ra mặt cùng người lấy cả lâm ăn, tóm lại làm sao đều có thể gắng gượng chịu đựng qua một đoạn thời gian. Vấn đề là một nhà già trẻ, đại nhân có thể đập một lúc hồi lâu đói, nhưng lão nhân tiểu hài có thể sao? Huống chi Ninh Dương trấn bốn phía thôn xóm nhiều như vậy, luôn có người ôm tâm lý may mắn, vạn nhất không có chọn chúng thôn bọn họ đâu. Bởi vậy những thứ này không chỗ nào có thể đi Trương gia thôn, thôn dân lựa chọn lưu thủ thôn xóm, sau khi thương lượng phái ra một chút tinh tráng hán tử tạo thành đội tuần tra, mỗi ngày tại thôn chung quanh tuần tra. Một khi phát hiện hổ thú dấu vết, lập tức thông tri thôn dân tránh né. Đồng thời chẳng phân biệt được ngày đêm, tại thôn bốn phía giấy lên đống lửa. Phàm thú sợ hỏa, hoặc nhiều hoặc ít có thể làm cho hổ thú sinh ra vẻ sợ hãi. Nhưng có hữu dụng hay không có nói. Ở lại giữ thôn dân trong lòng đều không thực chất, nhân tâm một mảnh kinh hoàng. Chỉ có thể cầu nguyện những cái kia hổ thú không có để mắt tới thôn bọn họ rơi, hoặc hy vọng Ninh Dương trấn quan phủ có thể mau chóng đưa chúng nó khu trục về núi. Hôm nay, Trương gia thôn tuần tra năm tên hán tử trước mặt mấy ngày mở dạng, trong tay hoặc cờ quốc, liêm đao cùng cái đĩa, xách theo một trái tim du tẩu tại thôn cùng đồng ruộng bên cạnh. Ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm cùng đồng ruộng cùng thôn tiếp giáp sơn lâm. Hy vọng những cái kia con cọp không cần để mắt tới thôn chúng ta. Đội tuần tra dẫn đầu hán tử trung niên thở dài, hướng có thể nghĩ tới thần Phật cầu mấy lần. Hy vọng hắn nhóm có thể phù hộ Trương gia thôn vượt qua một kiếp này. Đúng lúc này, đội ngũ tuần tra cuối cùng một cái hán tử ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên nhìn thấy mặt tràn đầy xanh biếc bên trong xen lẫn một vòng màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Màu vàng. Tên này đội tuần tra hán tử trong nháy mắt tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn mạnh lắc lắc cổ của mình đưa ánh mắt ném đi qua, khi thấy trong bụi cây cặp kia chuông đồng lớn nhỏ, hiện ra hàn quang đôi mắt lúc, cả người vong hồn đại bạo, một mép run rẩy, uy vũ. Đội tuần tra những người khác nghe được âm thanh lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại. Theo hán tử kia ngón tay chỉ phương hướng, một đầu trừng hoàng lưu lớn nhỏ, toàn thân hắc hoàng sen nhau, mãnh hổ từ trong bụi cây chậm rãi đi ra. Mãnh hổ trên thân cơ bắp tầng phiền một điện, đường cong lưu loát như nước, bên môi to lớn răng nanh bên ngoài lật, lít nha lít nhít, sắc bén vô cùng, tự đao kiếm bày ra. Một mắt nhìn qua, có thể từ cô kia trong thân thể cảm nhận được sức mạnh cực hạn mỹ cảm. Nhưng mà đội tuần tra mỗi người nhìn thấy đầu này tràn ngập sức mạnh mỹ cảm manh thú lúc, từng cái nhất thời như rơi vào hầm băng, một cỗ khí lạnh từ bản chân thực chất trực thấu đỉnh đầu. Hổ yêu chọn chúng bọn hắn Trương gia thôn. Nếu như là một đầu thông thường hổ thú, bọn hắn cái này một số người cầm lên quốc, liêm đao, cái đĩa, liều lên tính mệnh cũng muốn bảo đảm hộ thân sau trong thôn phụ nữ trẻ em, bảo vệ bọn hắn thôn xóm. Nhưng bây giờ hổ thú hơn xa một đầu. Tại con thứ nhất hổ thú xuất hiện sau, từ trong bụi cây đi ra là con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư qua trong giấy lát, xuất hiện đang đi tuần đội hán tử trước mặt, chừng 15 con hổ thú. Một loại tên là tuyệt vọng cảm giác hít thở không thông cấp tốc tại năm tên hán tử trong lòng sinh sôi, lan tràn bao trùm toàn thân bọn họ, để cho bọn hắn chân cẳng như nhũn ra, gần như hôn mê. Một đầu hổ thú, bọn hắn đều phải liều mạng tính mệnh mới có cơ hội hoàn thành chém giết. Bây giờ lại khoảng chừng 15 con. Hơn nữa trong truyền thuyết, xuất lĩnh bọn này hổ thú vẫn là một đầu thành yêu hổ yêu. Xong, bọn hắn đều phải chết, đều phải chết. Thôn cũng không giữ được. Đội tuần tra dẫn đầu hán tử trung niên nhìn xem trước mắt 15 con mãnh hổ, sát khí mãnh liệt cùng cảm giác gáp bách đập vào mặt, cơ thể không tự chủ được đang run rẩy. Nhưng nghĩ đến trong nhà vợ con, một cỗ lực lượng vô danh liền từ sâu trong thân thể tuôn ra, quán chú tiến như chỉ nặng hai chân. Hắn ngừng thở, cắn răng quay người co cẳng hướng thôn chạy tới, vừa chạy vừa kéo cổ họng ra lung hô, hổ yêu tới, trốn a a. Âm thanh im bặt mà dừng. Chỉ có cổ họng bị xé nứt sau thoát hơi âm thanh ôi ôi vang lên, huyết dịch phun tung tóe, nhuộm đầy một chỗ đỏ tươi. Hổ, vì Sơn Lâm chi vương. Nguyên nhân hổ thường có sơn quân mỹ danh. Sơn Lâm là hổ thú hổ yêu địa bàn, muốn truy tung những cái kia hổ thú hổ yêu cũng không phải là chuyện dễ. Lần trước quan phủ phái người lên núi vây quét, cũng là trinh tập chúng quanh mười mấy cái thôn tợ săn tùy hành. Nhưng điểm này đối với Từ Thanh tới nói, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần hắn thả ra thần linh pháp tướng, dựa vào thần chi nhãn, liền có thể thông qua khí hàng này chuyển bắt được những cái kia hổ thú hổ yêu tung tích. Khi Từ Thanh đang giận dưới sự chỉ dẫn, phát hiện những cái kia hổ thú hổ yêu vậy mà không có ở trong núi ở lại lúc, trong lòng đông cảm giác không ổn. Thế là vội vàng bước nhanh hơn. Nhưng mà Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người tới Trương gia thôn lúc, còn chưa tới gần, xa xa liền ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Từ Thanh con người đột nhiên co lại, cước bộ đội vàng, bước nhanh tiếp cận thôn. Mới vừa đi tới thôn biên giới lúc, liền gặp được ngoài thôn có năm thi thể ngang dọc. Mỗi một bộ tất cả máu thịt bé bét, mở ngực bổ bụng, từng khối thịt nát, xương cốt cùng gãy chi hòa với huyết dịch tung tóe mặt đất. Đến chậm, Lý Bản Tử sắc mặt tái xanh. Từ Thanh thai khẽ nhúc đích, hai ngày bắt phương. Vô số âm thanh giống như là phóng đại, huyên áo sột soạt tiến vào trong lỗ thai của hắn, truyền đạt tin tức. Còn có người sống. Những cái kia hổ thú cũng không có rời đi. Từ Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn thấy một đầu cực lớn hổ yêu dẫn dắt mười mấy đầu hổ thú đang đem một số người vây vào giữa, giống như mèo hí kịch chuột một dạng. Vây mà không giết. Từ Thanh không nói hai lời, bàn chân đặt đất, thân hình như tuấn mã vọt tới trước ra ngoài, Lý Bản Tử vội vàng gắt gao đi theo. Một bên khác, Trương gia thôn còn sót lại người sống tại bầy hổ vây quanh dưới run lẩy bẩy. Còn sống mấy nam nhân cầm dao nĩa lên, hai tay hai chân điên cuồng đang run rẩy, dù là biết dạng này không cần, nhưng vẫn là đứng lên chắn hổ thú cùng người già trẻ em ở giữa. Sau lưng phụ nữ trẻ em nhìn xem những cái kia uy mạnh khỏe mạnh, hổ khẩu nhuốm máu hổ thú, trên mặt đọng lại nồng nặc tuyệt vọng cùng sợ hãi. Một chút còn mộng mộng mê mê, không hiểu xảy ra chuyện gì hài tử bị mẫu thân gắt gao ôm vào trong ngực, mắt mở thật to, thanh tịnh mà mở mịt. Ôn lương chất lỏng đột nhiên từ phía trên rơi xuống, hai tử ngẩng đầu, nhìn thấy mẫu thân nước mắt rơi như mưa bộ dáng, y y y nha nha đưa tay nghĩ thay mẫu thân lau đi nước mắt. Đổi lấy là càng kiềm chế, càng tuyệt vọng hơn tiếng khóc. Thẳng đến hai đạo mặc màu lam luyện công đạo bảo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở đám người trước mặt, đồng thời cũng đốt lên trong mắt bọn họ gần như dập tắt, liên quan tới sinh hỏa diễm. Chương 51. Lên cung cảm nghĩ bị thông chi đêm nay tám gọi lên nữa. Quyển sách này viết lên ở đây, dọc theo đường đi khen có mắng cũng có, kỳ thực ta là có chút sợ hãi. Dù sao đây là ta quyển sách đầu tiên, quá để ý độc giả đánh giá có khi nhìn thấy xoa bình hoặc trực tiếp mắng lên trong lòng không quá thoải mái, nhưng cũng biết đây là chính mình bút lực không đủ cùng kịch bản có thiếu sót duyên cớ. Mở đầu có chút độc giả nói xem không phía dưới, kỳ thực ngay từ đầu do ta viết mở đầu là chậm tiết đấu tới, chính là không có thu thuế, chuyện nhà, tiếp đó tiễn đưa nhân vật chính đi tu tiên, nhưng lúc này nghĩ đến mình tại điểm xuất phát viết mấy bản bình thản bắt đầu cũng không qua ký về sau lên mạng hỏi người, đều nói Hoàng Kim Tam Chương đối với bị vùi dập giữa chợ tác giả mà nói, càng nhiều là cho biên tập nhìn. Ba chương bên trong nhất định muốn giao phó xong bối cảnh, kim thủ chỉ, phải có một đoạn ngắn kịch bản, đoạn kịch bản này cảm xúc tốt nhất kéo căng hoặc xung đột 10 phần có lực bộc phát. Không phải tác giả cũ, vừa ngoại thiên ma hoặc lão gia hỏa mở áo lót biến ma mới, cũng đừng cùng người như thế làm bình thản bắt đầu, em hay nói. Dạng này cơ bản có tay liền có thể qua ký. Thế là ta chỉ muốn cái thu thuế mở đầu, tận khả năng đem cảm xúc kéo lên. Kết quả phát ra tới 2-3 bạn chữ còn không có ký kết, ở giữa còn không biết nữa rồi, cuối cùng tại ta cảm thấy lại một bản bị cự thời điểm, bị thanh hồ đại đại mò. Ta là tay tàn đảng, một ngày có thể viết cái 4000 đã siêu cấp không dễ dàng, vốn là còn chút tổn cáo bất quá có một chút độc giả phản hồi tương đối kịch liệt chỗ, ta liền đem kịch bản sửa lại, cộng thêm sớm, dẫn đến tổn cáo nghiêm trọng rút lại. Mỗi ngày phát 2 chương đều có loại cảm giác cấp bách, muốn tận lực viết nhiều điểm ra tới làm tổn cáo, thế nhưng là xóa sửa chữa đổi, mỗi ngày có thể hoàn thành 4000 chữ mục tiêu đã rất không dễ dàng. Ta phát sách đến nay 1 tháng không có cầu qua cất giữ, truy đọc cổ phiếu, là cảm thấy mọi người xem thật tốt tự nhiên là sẽ tiếp tục nhìn xuống, tự nhiên sẽ bỏ phiếu. Ta một cái bị vùi dập giữa chợ tác giả cầu chẳng lẽ liền hữu dụng, lại không có trước kia tác phẩm làm bảo đảm. Mặt khác, không thích rời đi cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là hy vọng đại gia ngoài miệng lưu tình, cảm thấy không hợp khẩu vị, kịch bản không được, mắng 1-2 tiếng cái này ta cảm thấy không có vấn đề, nhưng thật không có tất yếu đuổi theo một đường mắng xuống. Hơn nữa có chút chỗ không giải thích được ta cũng không biết vì cái gì bị mắng, thì như đại gia cảm thấy đạo hiệu không được, ta phát cái bình luận thu thập đại gia cảm thấy tốt đạo hiệu, đồng thời chính mình cũng đổi một cái, liền cái này cũng bị người mắng đứa đần. Nói đến đây cũng không biết nói cái gì cho phải. Cảm tạ tất cả truy đọc độc giả ủng hộ, nhất là thưởng cho ta tặng phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng đại đại nhóm. Không có các ngươi quyển sách này cũng đi không đến ở đây. Cảm tạ, thật sự vạn phần cảm tạ. Đêm nay 8 điểm là lên khung ngày đầu tiên, ta sẽ tận lực phát thêm đi ra một chút. Chương 51. Từ y hóa hổ sau khi hạ xuống. Từ Thanh không nói nhảm, trực tiếp gọi ra giáp tử thần. Một trượng 2 cao pháp tướng chợt xuất hiện, trong tay cán dài trọng phủ huy động, tại trong phong thanh tê liệt âm thanh bén nhọn, bồi hồi tại đám người trùng quanh 2 đầu hổ thú trong nháy mắt nổ thành đầy trời xương máu. Phân tán 4 phía tung tóe huyết dịch rơi vào Trương gia thôn may mắn còn sống sót thôn dân trên mặt, băng đá lạnh lạnh, đem bọn hắn suy nghĩ từ trong bừng tỉnh kéo trở về. Nguyên bản tan rã tuyệt vọng đồng tử trong mắt một chút giấy lên ánh sáng. Thiên sư tới, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta còn sống. Hu hu nam nhân ném đi dao nĩa sủi lơ trên mặt đất, sau lưng phụ nữ trẻ em ôm hải tử quỳ xuống đất gào khóc. Lý bản tử, những cái kia phổ thông hổ thú giao cho ngươi, tên đại gia hỏa kia giao cho ta. Từ Thanh ánh mắt khóa chặt lại bầy hổ bên trong đầu kia thân hình khổng lồ nhất mãnh hổ, hắn có thể nhìn đến đầu kia mãnh hổ trên thân tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí cùng ác phân yêu khí, cùng với đếm không hết toán nghiệm. Không có vấn đề. Lý bản tử bây giờ đã mở tam thiếu, thực lực không kém, đối phó 10 mấy đầu phàm hổ hoàn toàn không thành vấn đề. Từ Thanh điểm gật đầu, móc ra một tấm lục đinh lục giáp hộ thân phủ, lấy tinh nguyên nhóm lửa, theo pháp phủ thiêu đốt, một tầng kim quang cấp tốc mặc ở trên người hắn. Tiếp lấy, chân tay hắn đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất, tại dưới chân bùn đất hướng phía dưới sụp đổ nứt ra trong một vòng vết rách, thân ảnh tựa như tia chớp tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, người đã cùng hổ yêu cách biệt không đủ khoảng cách một cánh tay. Trong mắt Từ Thanh bắn ra giống như thực chất sát ý xông vào Trương gia thôn, dọc theo con đường này hắn gặp được rất nhiều thi thể, nhưng ngoại trừ ngoài thôn cái kia năm cỗ, những thi thể khác không có nửa điểm bị nuốt dấu hiệu. Lời thuyết minh đầu này hổ yêu xuất lĩnh nhóm hổ không phải xuất phát từ liệp thực mục đích tập thôn, thuần túy là vì sát lục. Từ Thanh nhìn xem cặp kia màu hổ phách hổ trong mắt phản chiếu ra bản thân thân ảnh, hít một hơi thật sâu. Tu khí, ngưng thần, đấm ra một quyền. Quanh thân khí lưu kịch liệt chấn động, kéo theo bao phủ tại Từ Thanh trên người tầm kia kim quang, lại hóa thành một đầu ngang thiên gào thét mãnh hổ. Lấy hình hổ đối với mãnh hổ. Hổ có phốc chiến chi dũng lay sơn hà uy trấn trọng sơn. Bất ngờ không đề phòng, hổ yêu chưa kịp phản ứng, bị Từ Thanh một quyền này khoảng nện ở trên mặt, nguyên bản giữ tợn nhìn bằng nửa con mắt khuôn mặt trong nháy mắt lõm xuống. Tiếp đó phanh mang theo toàn bộ thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài. Vẫn chưa xong như thế, Từ Thanh gọi ra Đinh Sửu Thần, Giáp Tử, Linh Sửu 2 tôn pháp tướng đạp đất như tiếng sấm, sức mạnh và tốc độ đồng thời bộc phát, một trái một phải xuất hiện ở bay ngược ra ngoài hồ yêu bên cạnh thân, trong tay cán dài trọng phủ cùng như ý tam xoa kích cùng nhau đánh xuống. Hô, phong thanh xé rách, một hồi cuồng phong cuốn ngược, nhấc lên chung quanh mái nhà đổ rào rào bay loạn. Nhưng mà Từ Thanh cho rằng tất sát nhất kích, cư nhiên bị cái kia hổ yêu lấy một loại quái dị phương thức tránh thoát, nhưng thấy cán dài trọng phủ cùng như ý tam xoa kích rơi xuống lúc, hổ yêu thân hình xoay tròn, thân thể cao lớn bỗng nhiên co vào, biến thành một người mặc tử y yền nam nhân. Tử y yền nam nhân thân ở giữa không trung, hai tay nô ra đập vào cán dài trọng phủ cùng như ý tam xoa kích phía trên, mượn lực từ hai thanh vũ khí đan sen trong kẻ hở thoát ra. Người. Từ Thanh đồng tử con mắt đột nhiên co lại, sợ hãi kinh hãi. Hóa hình đại yêu. Không đúng. Nếu là hóa hình đại yêu, yêu thân thể kiên cố, sao lại dễ dàng như vậy bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài? Ý niệm tới đây, Từ Thanh trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đối phương căn bản không phải hổ yêu, mà là từ người biến hóa làm hổ thú. Biết được đối phương là người mà không phải là hóa hình đại yêu sau, Từ Thanh tâm bên trong cảnh giác cũng không giảm phản tăng. Người trước mắt này quả thực cổ quái, có thể tu luyện như thế biến hóa thần thông đạo pháp, tu vi ít nhất tại luyện khí cảnh phía trên, thế nhưng là có bực này tu vi, sao lại cần biến hóa làm hổ yêu làm việc? Lại vì sao muốn biến hóa làm hổ yêu như hại Ninh Dương trấn chung quanh thôn xóm dân chúng tính mệnh? Từ Thanh không nghĩ ra. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt gia hỏa này nội tình không rõ, cần đáp lại 12 phần cảnh giác đối đãi. Sư phó giao cho hắn bảo mệnh tử phù bên trong phá địa triệu lôi phù bị Từ Thanh lặng lẽ bóp trên tay. Một khi trước mắt gia hỏa này biểu hiện ra một ít hắn không gánh nổi thần thông đạo pháp, liền trực tiếp dẫn động tử phù, đem hắn xóa đi, không để hắn có đem thần thông đạo pháp thi triển ra cơ hội. Tránh thoát một kích chí mạng bên trong tử ý địa nam bình ổn rơi xuống đất. Hắn lau đi khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn hai tôn tràn ngập thần bí khí tức uy nghiêm thần linh pháp tướng, lại nhìn bọc lấy một tấm sát rùa đen Từ Thanh. Nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên. Xui quẩy, quá xui. Loại này thôn quê nghèo đói, vậy mà lại xuất hiện loại này thiên tiêu. Còn đáng chết không chết cho hắn gặp được. Từ Y Y Nam trong mắt nhảy lên hung quang, chính diện đánh chưa hẳn chiếm được hảo. Dưới mắt đối phương xem ra là không rõ lai lịch của ta, không dám tùy tiện động thủ, trước tiên lừa hắn một lừa dối thử xem. Tiểu đạo sĩ. Từ Y Y Nam ánh mắt băng lãnh, khỏe miệng liệt ra một cái nụ cười tàn nhẫn, dám phá hỏng ta chuyện tốt, là chê bé mệnh quá dài sao? Từ Thanh không nói một lời. Xem ở sư môn của ngươi phân thượng, nếu ngươi bây giờ cách đi, ta có thể làm cái gì cũng không có phát sinh, bằng không hôm nay ngươi để mạng lại ở chỗ này à? Nói xong Tử Y Y Nam lông mi mở ra, con mắt chợt hóa thành thụ động, trong nháy mắt hắn quanh thân sát ý sát khí không ngừng kích động, cuồn cuộn gào thét, giống như thực chất giống như hướng về Từ Thanh bao phủ mà đi. Uy áp kinh khủng lan ra, làm cho quanh mình không khí ẩn ẩn đều có chút bặm mẹo. Đang cùng Lý Bản Tử giao thủ mười mấy đầu hổ thú giống như là nhận lấy một loại nào đó cực lớn kinh hãi, vội vàng kéo ra cùng Tử Y Y Nam khoảng cách. Mà những cái kia may mắn còn sống sót Trương gia thôn thôn dần đối mặt cỗ khí thế này, cả người lông tơ từng chiếc nổ lên, phía sau lưng mồ hôi lạnh càng là trong nháy mắt chảy ra. Lý Bàng Tử nhíu mày, hắn xuất thân phú quý, trên thân tự nhiên có một hai kiện gia tộc ban thưởng hộ thân pháp bảo, không sợ đối phương trên tinh thần thực hiện áp lực. Nhưng Từ Thanh, Lý Bàng Tử đem ánh mắt ném đi qua, nhìn thấy Từ Thanh một bộ dáng vẻ bất vi sở động, nhìn ứng phó so với hắn còn nhẹ nhõm. Khi Tử Y Liễu Nam kích phát khí thế nghiền ép lên lúc đến, Từ Thanh trong đầu mười tôn bản mệnh hộ pháp thần linh cùng nhau nở rộ linh tính quang huy, đem cố khí thế kia bên trong mang theo cảm giác gáp bách toàn bộ tiêu mất, hóa thành gió xuân hiu hiu. Từ Thanh ngước mắt bình tĩnh đối mặt trở về. Liền cái này, Tử Y Liễu Nam ngẩn người. Thấy không có đem Từ Thanh hù đi qua, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đáng chết, mấy cái này đại phái đệ tử, từng cái thực sự là khó gặm tảng đá. Người tiểu đạo sĩ này vậy mà không có chút nào chịu đến hắn hổ uy ảnh hưởng, hơn nữa đối phương dám biểu hiện khí định thần nhàn như thế, tất nhiên là có sư môn truyền xuống bảo mệnh đối địch thủ đoạn. Không có cách nào khác, chỉ có thể lên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Từ Y Y Nam khặc khặc cười nói, đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hy vọng ngươi đến trong Diêm Vương điện không nên hối hận hôm nay lựa chọn. Nói xong, Từ Y Y Nam quanh thân chợt hiện lên từng cái oan hồn. Những thứ này oan hồn cũng là chết trong tay hắn ở dưới người hoặc thú, nối giáo cho giặc, hổ thú thành yêu, tự nhiên có điều khiển quỷ quái năng lực. Hơn nữa tại lực lượng của hắn phù hộ phía dưới, những thứ này ma cọp vô có thể không nhìn ban ngày dương quang. Sau một khắc, vô số diện mục giữ tợn oan hồn nhào về phía Từ Thanh. Từ Thanh trong tay phá địa triệu lôi phù ẩn mà khư phát, hai tôn cao một trượng pháp tướng kình động vũ khí, chỉ là đơn giản đảo qua, liền đem những thứ này oan hồn tiêu diệt. Nhưng chưa từng nghĩ, Từ Y Y Nam đang thả ra ma cọp vô tập kích Từ Thanh đồng thời, thân hình đột nhiên hướng phía sau bật tới, giống như cái mông hỏa giống như hướng phương xa nhanh chóng lao đi. Chương 52. Luyện tương Tử Ý Y Nam quay người chạy trốn một màn này, để cho một mực duy trì bạn phần cảnh giác Từ Thanh ngẩn ra một chút. Ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Tử Ý Y Nam hóa hổ năng lực chỉ sợ cùng buồn mạng của hắn hộ pháp thần một dạng, cũng là trời sinh có được thần thông. Cảnh giới của bản thân hắn tu vi hẳn là còn ở đệ nhị cảnh. Không phải như thế, không thể giảng giải lập tức tình hình. Cho nên, hắn mới vừa rồi là đang hư trương thanh thế. Từ Thanh con mắt híp lại, trong tay phá địa triệu lôi phủ vẫn như cũ bóp tại trong lòng bàn tay, bất quá hắn cũng không cho đối phương thoát thân cơ hội thoát đi. Lưu hắn lại. Sau một khắc, hai tôn khổng lồ pháp tướng theo lệnh mà đi, dưới chân cùng nhau ầm ầm một tiếng, thân hình lớn cất bước lướt đi, mỗi một bước đều vượt qua cực xa khoảng cách. Qua trong giây lát liền đuổi kịp cái kia Tử Ý Y Nam. Tử Ý Y Nam ánh mắt che lấp, nghe được sau lưng chuyển đến xé vải tựa như phong thanh, còn chưa bổ tới trên người mình, phía sau lưng lông tơ đã từng chiếc đứng lên. Đáng chết, hỗn đản này muốn đuổi tận giết sạch. Tử Ý Y Nam trong mắt lướt qua một tia hung quang, thân hình đánh ra trước lăn lộn tránh thoát từ phía sau lưng bổ tới trọng phủ, đồng thời hóa thành lộng lẫy đại hổ chi hình. Mãnh hổ rơi xuống đất, tứ chi đạp đất, giống như một đạo tia chớp màu vàng giống như hướng về Giáp Tử Thần đánh tới. Giáp Tử Thần một búa vung ra, lúc này chính là thế lao hết lực thời điểm, bị Tử Ý Liễu Nam biến thành đại hổ ngã nhào xuống đất. Nhưng mà phun ra mùi máu tanh hổ miệng còn chưa cắn xuống, một bên Như Ý Tam Xoa kích phảng phất như rắn độc từ bên cạnh thân đâm tới, ép Tử Ý Liễu Nam chỉ có thể nhảy ra tránh thoát. Lúc này, Tử Ý Liễu Nam mắt liếc đứng tại phương xa Tử Thanh, khóe mắt liên tục chực nhảy. Hắn nhìn thấy Tử Thanh không chỉ không có tới gần ý nghĩ của hắn, còn tại vạn thân thượng lại mặc lên một tầng kim quang, nguyên bản tầng kia kim quang đã thật dày giống như sát rùa đen. Bây giờ mặc lên hai tầng, hắn đều không có tự tin, ra tay toàn lực phía dưới có thể hay không phá vỡ đối phương phòng ngự. Đáng chết. Tử Ý Liễu Nam nghiến răng nghiến lợi, cái này tiểu đạo sĩ cũng không tránh khỏi quá cẩn thận a. Vốn là muốn thừa dịp cái kia tiểu đạo sĩ truy kích, giết cái hồi mã thương ý nghĩ thất bại, chỉ có thể trước tiên ứng đối trước mắt hai tôn đại gia hỏa. Trước mắt tôn này hai tôn đại gia hỏa cho Tử Ý Liễu Nam cảm giác có điểm giống là miếu thờ bên trong kim thân tượng thần. Hắn nghe nói đạo môn có một môn luyện tương thần thông đạo pháp. Môn này thần thông đạo pháp có thể luyện chế thiên binh thiên tướng, mượn thiên binh thiên tướng bảo hộ bản thân, tiếp đó thông qua thiên tướng đưa tới chờ đạo pháp tiến hành điều động. Vấn đề là, có thể luyện tương, ít nhất phải luyện khí cảnh trở lên đạo sĩ mới có thể làm được. Hắn một cái chỉ là luyện tinh cảnh đạo sĩ, sao có thể tu luyện như thế thần thông đạo pháp, lại là sao có thể như thế nhẹ nhõm điều động. Tử Ý Liễu Nam trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Giáp Tử Thần cùng Đinh Sửu Thần động tác vẫn còn không ngưng bước, bị đụng ngã Giáp Tử Thần xoay người đứng lên, liên thủ Đinh Sửu Thần, lại độ phát động công kích. Hai tôn pháp tướng cùng mãnh hổ lập tức chiến làm một đoàn. Cán dài trọng phủ thế đại lực trầm, vung đẩy phía dưới cuồng phong liên tục gào thét, cho dù Tử Ý Liễu Nam biến thành hình hổ, tinh huyết thịnh vượng, thể phách mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể chính diện ăn dạng này một đũa. Một bên Như Ý Tam Xoa kích thì kích đi nhẹ nhàng, ba điểm hàn mang như bay tinh xuyên thẳng qua. Tại đũa ảnh đan vào trong kẻ hở đâm ra, mỗi lần đều tại Tử Ý Liễu Nam khởi sướng phản công thời điểm đem hắn bước lui. Một lát sau, nguyên bản uy nghiêm khỏe mạnh lộng lẫy đại hổ đã là chật vật không chịu nổi, tính mệnh hấp hối. Tử Ý Liễu Nam biết rõ tiếp tục như vậy nữa, chính mình chỉ có một con đường chết kết quả, không liều mạng nữa mệnh, muốn gặp đến ngày mai đoán chừng là vọng tưởng. Tại né qua Giáp Tử Thần một cái trọng phủ quét ngang, đồng thời kéo ra một khoảng cách sau đó, Tử Ý Liễu Nam thân hình biến đổi, khổng lồ hổ khu dần dần thu nhỏ, hóa thành đầu hổ thân người hình tượng. Hổ nhân hình tượng Tử Ý Liễu Nam hít một hơi thật sâu. Xa xa nhìn về phía Tử Thanh, ánh mắt hung lệ đơn giản muốn đem hắn ăn hết một dạng. Đây là ngươi bức ta. Tiếng nói rơi xuống, Tử Ý Liễu Nam quanh thân lần nữa hiện lên từng đạo diện mục dữ tợn đau đớn oan hồn. Lần này hắn không có đem những thứ này oan hồn ngoại phóng ra ngoài tập kích Tử Thanh, mà là hết thể hấp thu vào trong cơ thể mình. Oan hồn nhập thể, thấu xương băng lãnh cùng oán khí ngập trời xung kích ngũ tạng lục phủ. Tử Ý Liễu Nam lập tức hai con ngươi phím hồng, trán nổi gân xanh lồi, miệng mũi phun ra thực chất xương trắng. Giống. Một tiếng hổ khiếu vang vọng, bên hai lại nhảy cừu hận âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Thể nội sông ngang đánh thẳng oán khí cũng bị áp chế lại. Theo ban hồn bảo thân, Tử Ý Liễu Nam trên da có đạo đạo đỏ thâm sát khí hiện lên, tản mát ra khí thế liên tiếp cất cao, nhất cử đột phá ba cảnh cánh cửa, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên. Tử Thanh mắt thấy một màn này, đầu lông mày nhướng một chút. Ngươi mở lớn ngược lại là mở lớn, nhưng ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ bỏ mặc cho ngươi tụ lực cơ hội? Còn chuyên môn lên tiếng cho nhắc nhở. Đánh gây hắn. Hai tôn pháp tướng vượt qua cùng Tử Ý Liễu Nam khoảng cách, vũ khí trong tay hung mạnh đánh xuống, tựa như rơi xuống đất thương lôi kích điện. Tử Ý Liễu Nam sắc mặt khó coi. Môn này nạp oán linh nhập thể tăng cường thực lực pháp môn là bọn hắn bộ tộc này dùng để liều mạng thủ đoạn, nhưng nạp oán linh nhập thể quá trình vô cùng thống khổ, không thể so với nuốt sống cương đao muốn nhẹ nhõm, cho nên cần 2 đến 3 hơi tụ lực thời gian. Bây giờ mới qua một hơi, pháp môn còn chưa thi triển xong toàn bộ, nhưng đối mặt rơi xuống trọng phủ cùng Như Ý Tam Xoa kích, Tử Ý Liễu Nam không cách nào không nhìn, chỉ có thể nhô ra tay bắt được hai thanh vũ khí. To như vậy sức mạnh từ trong hai thanh vũ khí truyền đến, Tử Ý Liễu Nam đứng yên mặt đất xuất hiện một vòng rạn nứt hình dáng vết rách, nguyên bản thẳng tắp thân hình bị cưỡng ép xuống. Trong cổ ngọt ngọt, lập tức phun ra một miệng lớn hiến máu. Lần sau mở lớn không cần nói nhảm nhiều như vậy, đáng tiếc, ngươi cũng không lần sau. Tử Thanh lúc này ánh mắt như tại nhìn người chết. Tử Ý Liễu Nam cười gần ngẩng đầu, ngươi còn giết không được ta. Hắn hít một hơi thật sâu, trên thân cơ bắp giống như là thổi khí cầu nhanh chóng cổ trướng, bị hắn nắm trong tay trọng phủ cùng Như Ý Tam Xoa kích một chút nâng lên. Nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi, vậy ngươi có thể chết. Tử Thanh sắc mặt như thường, thu hồi bóp tại lòng bàn tay phá địa triệu lôi phủ ngược lại lấy ra một tấm lục giáp sắc lôi phủ. Lục giáp sắc lôi phủ cùng lục đinh lục giáp hộ thân phủ mở dạng, cũng là công pháp bên trong ghi lại bản mệnh pháp phủ, một cái là dùng bảo hộ bản thân, một cái nhưng là ngự thiên lôi lấy đối địch, uy lực lớn, công phạt kinh người. Gần nhất mưa to liên miên, thường có kinh lôi bức không. Tử Thanh mượn nhờ thể nội lục giáp thần cùng ngày mưa giông lúc, hết thể luyện chế ra 3 tấm lục giáp sắc lôi phủ. Tử Ý Liễu Nam nhìn xem Tử Thanh lấy ra giấy vàng pháp phủ, cảm nhận được cái kia trường pháp trên bùa quấn quanh tí tí lôi điện khí hơi thở, trên mặt nhe răng cười dần dần ngưng kết, trong mắt lộ ra một tia cực lớn sợ hãi. Không có khả năng. Điều động hai tôn thiên tướng đã là chuyện bất khả tư nghị, vì cái gì một cái nho nhỏ luyện tinh cảnh tiểu đạo sĩ còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng pháp phù. Vẫn là chư phù bên trong uy lực lớn nhất, tiêu hao cũng lớn nhất lôi phù. Đạo môn luyện tinh cảnh tu giả thôi động pháp phù cùng thần thông đạo pháp dùng sinh mệnh tinh nguyên, nói cách khác là dùng mệnh tới thi thuật, dựa vào cái gì cái này tiểu đạo sĩ có thể không nhìn cái quy luật này. Nhưng mà đáp lại hắn, là một đạo từ trên trời giáng xuống xanh trắng lôi điện, cùng với cái kia mãnh liệt ngang nhiên cực lớn tiếng oanh minh. Ầm ầm, lôi minh vang dội, trắng loá lôi điện trong nháy mắt nuốt hết Tử Ý Liễu Nam thân ảnh. Lý Bản Tử bởi vì những cái kia hổ thú bị sợ chạy, vừa rồi toàn trình đang xem kịch, chờ kết thúc chiến đấu từ bên cạnh cướp đến Từ Thanh bên cạnh. Nhìn xem cái kia bị thiên lôi bổ đến thi thể nắm đen, chép miệng một cái. Quái gia hỏa này xui xẻo, gặp phải Từ Thanh loại biến thái này. Nếu là hôm nay đổi lại một người khác, bằng hắn cuối cùng cái kia liều chết thủ đoạn, ba cảnh cao thủ tới có thể đều sẽ bị hắn phản sát. Từ Thanh gọi trở về hai tôn bản mệnh hộ pháp thần, nhìn chằm chằm cái kia tử y Liễu Nam thi thể, trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc không ngừng lấp lóe. Sự tình giống như có chút không đúng. Chương 53. Không thích hợp, sự tình có chút không đúng. Từ Thanh trầm giọng mở miệng. Lý Bản Tử sững sờ, không đúng. Nơi nào có cái gì không đúng? Nhân gia đều bị ngươi chém thành xác chết cháy bị chết thấu thấu, còn có cái gì không đúng? Từ Thanh lắc đầu không ngôn ngữ. Hắn cũng chỉ là có dạng này một cái cảm giác, nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng lại không nói ra được. Từ Thanh treo lên một thân kim quang đi đến tử y Liễu Nam sát chết cháy bên cạnh, đem tử y Liễu Nam thi thể vừa đi vừa về lật nhìn phía dưới, hơn nữa đem những cái kia rơi là tả trên đất đồ vật thu lại. Tử y Liễu Nam chữ vật dùng chính là một cái kỳ lạ quỷ, cùng ngày xét đánh phía dưới lúc, cái này chỉ kỳ lạ quỷ theo tử y Liễu Nam cùng nhau chết đi. Bởi vậy trong bụng nó đồ vật hết thể rớt ra. Đáng tiếc thiên lôi hùng vĩ, tử y Liễu Nam hơn phân nửa cái gì cũng bị phá hủy, trừ hắn trên người mặc áo bào tím, cùng với một cái ẩn ẩn tản ra ánh sáng nhạt hình tròn ngọc thạch. Ngọc thạch vào tay ôn luận, xem thường có cái gì chỗ đặc thù, nhưng có thể tại thiên lôi phía dưới bảo trì hoàn hảo, bản thân liền nói rõ bất phàm của nó. Đáng tiếc, nếu là có dám bảo phù nơi tay, cũng không đến nỗi được bảo bối luôn cuống. Lý Bản Tử một mặt cổ quái nhìn xem Từ Thanh ngồi xuống thần nghiêm túc sở thi bộ dáng, cuối cùng đem cô kia sát chết cháy điên thành bụi phấn sau, vẫn không quên đem những cái kia bột phấn đều gom lại. Tu giả thi thể cũng là bảo, nếu có phàm thú ăn tu giả thi thể, rất có thể sẽ khai khiếu hoa yêu. Mặt khác, thông thường thực vật hạt giống rơi vào chôn tu giả thi thể thổ địa bên trên, có nhất định tỷ lệ sẽ trở thành linh căn, hoặc dị hóa thành ăn thịt thực vật. Những thứ này đều biết trở thành sau đó tổn hại đầy đất tiềm ẩn nhân tố, nhất thiết phải cẩn thận xử lý mới được. Tại xác nhận sẽ không lưu lại bất luận cái gì di hoạn sau, Từ Thanh vô vỗ tay trở lại những cái kia may mắn còn sống sót trương gia thôn thôn dân bên cạnh. Lúc này Lý Bản Tử đang chỉ huy một số người cứu chữa thụ thương cùng với đã bất tỉnh người. Hồ Yêu bị trừ, sau khi biết mình được cứu vớt đại hỉ, tùy theo xông lên đầu chính là mất đi thân nhân hảo hữu đại bi, chập trùng kịch liệt cảm xúc để cho không ít người hôn mê đi. Những thứ này đã bất tỉnh người tự nhiên không thể để mặc kệ. Mặt khác, còn có một số thôn dân đi xem một chút trong thôn còn có không có người sống. Từ Thanh không có tham dự vào, tìm một cái chỗ ăn vào một viên dưỡng huyết đại đan khôi phục vừa rồi tiêu hao, để cho dược lực tự nhiên tại thể nội chậm rãi sinh sôi. Đại bộ phận tâm thần thì tại sau khi nhắm mắt bắt đầu suy tính tới, hắn luôn cảm giác mình bỏ sót một chút trọng yếu chi tiết. Đang lúc Từ Thanh đắm chìm trong suy tính lúc, bỗng nhiên cảm thấy có người ở lôi kéo góc áo của mình, hắn mở mắt ra nhìn lại, là một cái đầy bụi đất, đại khái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Xuân hàn xe lạnh, trên người cô bé lại chỉ người mặc đơn bạc y phục, mang theo bụi bẩm gương mặt bởi vì rét lạnh đang choáng váng ánh nắng chiều đỏ. "Thiên sư, ăn, cảm tạ." Tiểu nữ hài trợn cặp kia vừa lớn vừa sáng ánh mắt, mãi thanh mãi khi đưa qua một khối cắn không đủ dài nửa ngón tay thì khô. Từ Thanh tâm đầu ấm áp, không cần cảm ơn. "Thì chính ngươi ăn là được, người nhà của ngươi đâu?" Lời mới vừa hỏi ra lời, liền cảm giác muốn hỏng việc. "Nương ngủ thiết đi." Tiểu nữ hài quay người chỉ vào một gian phòng ốc, đó là thôn dân an trí người bị thương gian phòng, "Cha, cha còn chưa có trở lại." Từ Thanh trầm mặc, đưa thay sờ sờ tiểu nữ hài đầu. "Không sao." Tiểu nữ hài lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, dựa Từ Thanh ngồi xuống, hai tay nắm nướt khối thịt kia mức, giống như tiểu hamster một dạng một chút gặm. Hai mắt thì nhanh như chớp nhìn cách đó không xa thôn dân. Thấy thế, Từ Thanh câu được câu không cùng tiểu nữ hài nhắc tới thiên. "Ăn ngon không?" "Ăn ngon. Đây là đào thúc thúc cho." "Đào thúc thúc?" "Đào thúc thúc có thể lợi hại, có thể lên núi trảo đủ loại động vật, bất quá hắn giống như cha, còn chưa có trở lại." "Trảo động vật sao? Vậy ngươi cái này đào thúc thúc thế nhưng là thợ săn a?" "Thợ săn thân phận, đến bây giờ còn không có trở về, hẳn là lần trước bị quan phủ chiêu mộ vào núi thảo phạt hổ yêu hổ thú đi." Ý niệm đi đến ở đây, Từ Thanh trong đầu đống nhiên có một đạo tia chớp xẹt qua, hắn đằng một chút đứng dậy, "Ta biết không đúng chỗ nào. Ma Quật Bồ, cái kia hai cái bị giết cựu phẩm võ phu Ma Quật Bồ." Lý Bản Tử nghe đến đó độc tĩnh, đi tới buồn bực nói, "Cái gì cựu phẩm võ phu Ma Quật Bồ? Lần trước quan phủ vào núi thảo phạt hổ yêu là hai cái cựu phẩm võ phu bộ khoái xuất lĩnh, bọn hắn lúc đó chết ở hổ yêu trên tay. Cái kia theo lý mà nói, hổ yêu hẳn là câu hai người bọn họ làm Ma Quật Bồ mới đúng. Thế nhưng là vừa rồi ta cũng không có nhìn thấy cựu phẩm võ phu hóa thành Ma Quật Bồ, chỉ có người bình thường bị giết hóa thành Ma Quật Bồ. Thân phận không giống nhau, sau khi chết hóa thành quỷ cũng là khác biệt. Tu giả hóa thành quỷ thực lực, đẳng cấp nhất định so với người bình thường càng mạnh hơn, mà cái kia tử y Lý Nam tại đối mặt tử vong trước mắt, cũng không có sử dụng cái kia hai cái cựu phẩm võ phu Ma Quật Bồ. Duy nhất có thể giải thích, chỉ có cái kia hai cái cựu phẩm võ phu cũng không phải hắn giết, không phải hắn không muốn sử dụng, mà là không sử dụng được. Ngươi nói là có hai đầu hổ yêu? Lý Bản Tử con ngươi co rụt lại, phản ứng lại, nếu có hai đầu hổ yêu, quan phủ tại sao muốn giấu giếm? Vấn đề nằm ở chỗ cái này. Trong mắt Từ Thanh lập loè hàn mang, nếu không phải là chính xác không biết, nếu không phải là có người tận lực giấu giếm. Nếu như là cái trước, tối đa chỉ có thể nói quan phủ tại xác nhận tình báo phương diện này thất trách, nhưng nếu như là người sau, có thể giấu giếm tin tức này chỉ có thể là người quan phủ, hơn nữa đối phương vị trí tuyệt đối không thấp. Nghĩ tới đây, Từ Thanh tâm tình lần đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Trong thành có thể sẽ xảy ra chuyện. Lý Bản Tử sắc mặt cũng đi theo khẽ biến, cái kia nhanh chóng về thành. Từ Thanh lắc đầu, ta một người về thành liền tốt, ngươi ở lại đây cái thôn, đem đào tẩu cái kia mười mấy đầu hổ thú bắt trở lại. Ta luôn cảm thấy bọn chúng có lẽ giống như cái kia Tử Ý Tiền Nam, cũng là nhân loại biến hóa mà thành. Hảo. Lý Bản Tử gật gật đầu, có chuyện gì dùng thiên lý truyền âm phụ liên hệ. Một bên khác, tại Từ Thanh cùng Lý Bản Tử đi ra ngoài sau đó không lâu, Trương lão đầu cũng tới đến quan phủ viện tử nơi nha môn đang ở, cửa ra vào hai tôn đám người sư tử đá uy vũ hùng tráng, sơn hồng đại môn hướng ra phía ngoài rộng mở, trên đỉnh có treo chữ to mạ vàng viết nha môn hai chữ tấm biển. Trương lão đầu tại Ninh Dương trấn cũng là danh tiếng xa gần đại nhân vật. Xuất thân trên trấn nhà giàu Trương gia, thừa thiếu thời lại bái nhập Nguyên phủ quan, quả nhiên là anh kiệt nhân vật, sau bởi vì lão mâu bệnh nặng, cam bỏ tiên đạo xuống núi phụng dưỡng tả hữu. Có tài lại có tình. Cái kia nghe xong không khen một tiếng. Huống chi ném đi chút hư danh, Trương lão đầu là đạo môn luyện tinh cảnh tu giả, sánh ngang cửu phẩm, thậm chí bát phẩm võ phu, tại Ninh Dương trấn loại này trấn nhỏ vắng vẻ, không ai dám chậm trễ. Cho nên khi nha dịch thông báo Trương lão đầu đến nhà lúc, Ninh Dương trấn huyện lệnh mới có vì tự mình đi ra tiếp đãi. Nhạc An tiên sinh hiếm thấy đến nhà, thế nhưng là có gì vui chuyện? Huyện lệnh mới có vì trên mặt lộ vẻ cười, ngôn ngữ rõ ràng cắt. Huyện lệnh đại nhân, đúng là có chuyện vui. Trương lão đầu làm một cái đạo ra chắc tay. A. Huyện lệnh mới có vì trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, làm ra rửa thái lắng nghe tư thái. Lần này đến nhà, một là muốn theo đại nhân nói một tiếng, đêm qua có ta Nguyên phủ quan hai tên đệ tử đi tới Ninh Dương trấn, nghe thị trấn chung quanh đang tại náo hổ yêu, muốn vì thị trấn trừ hại. Sáng nay đã xuất thành hàng yêu đi. Huyện lệnh mới có vì con mắt nhất chuyển, vỗ tay lớn tiếng gọi tốt, Nguyên phủ quan đệ tử người người đều là đạo môn thiên tiêu, có bọn hắn ra tay, tất nhiên tay đến hết bệnh. Lần này hổ thai không ngại a. Huyện lệnh đại nhân quá khen, hổ thai có thể hay không giải quyết còn chưa định. Trương lão đầu lắc đầu, hắn cũng không thể để cho huyện lệnh đem Từ Thanh hai người dựng lên để nướng. Đó là hai vị của ta sư đệ, mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng tu hành ngày ngắn, chiến lực chưa chắc có mạnh cỡ nào. Vô sự. Huyện lệnh mới có vì cười nói, mặc kệ có thể hay không đem hổ yêu diệt trừ, bên trên Linh Dương trấn phía dưới đều nhận chuyện này. Trương lão đầu nghe vậy gật gật đầu, lại nói, chuyện thứ hai, nhưng là muốn tìm một cái thương đấu cấp lại biên. Tìm một cái thương đấu cấp lại biên. Huyện lệnh mới có vì hơi sững sờ, là ai? Lúc này, Trương lão đầu nhớ tới mình tại Từ Thanh vừa ra đến trước cửa hỏi cái kia thương đấu cấp lại biên tướng mạo, Từ Thanh trả lời là, nhìn từ xa là cá nhân, gần nhìn là con chó, tóm lại không phải là người. Trương lão đầu lúc đó cười khổ không thể, nhưng mà lời nói này tự nhiên không thể tại trước mặt huyện lệnh nói ra, cũng may Từ Thanh cũng chỉ là trêu chọc một câu, đằng sau đem người kia cụ thể tướng mạo nói cho hắn nghe. Chương 54. Người tìm người cái này ngược lại là đơn giản, chấn trên thương đấu cấp lại viên cũng không nhiều, nhưng tại hạ có thể hay không hỏi một tiếng Nhạc An tiên sinh, tìm cái này thương đấu cấp lại viên cần làm chuyện gì? Huyện lệnh mới có vì hơi chút do dự sau mở miệng. Vì cái gì? Tự nhiên là vì xuất khí. Huyện lệnh đại nhân, là như vậy, đêm qua đuổi theo Ninh Dương trấn cái nào đó đệ tử chính là xuất từ Ninh Dương trấn hạ hạt thôn xóm, tại trên một ít chuyện cùng một cái thương đấu cấp lại viên có chút qua lại, thủ đối phương ước hiếp. Đồng thời, ta hướng huyện lệnh đại nhân cam đoan, lúc đó là đối phương không đúng. Trương lão đầu tận lực nói đến béo von một chút. Mặc dù hắn tin tưởng huyện lệnh sẽ không vì chỉ là một cái thương đấu cấp lại viên cùng Nguyên phủ quan đệ tử không hợp nhau, dù sao lại ở trong mắt quan, cùng thứ dân không sai biệt lắm, nhưng tóm lại là muốn cho huyện lệnh mặt mũi, lời không thể nói quá rõ ràng. Huyện lệnh mới có vì nghe xong đại khái liền biết chuyện gì đây. Linh Dương trấn bốn phía thôn lạc những cái kia đám dân quê, có thể cùng thương đấu cấp lại viên có khúc mắc, đơn giản là hạ thu lượng thuế trừng thu thời điểm. Không nghĩ tới nguyện vì ta Linh Dương trấn giải nguyên phủ quan đệ tử càng là xuất từ Linh Dương trấn xung quanh thôn lạc thôn dân, khó trách lòng nhiệt tình như thế. Bất quá, giống như ngoại trừ Nhạc Gan tiên sinh, bản quan chưa từng nghe nói qua, mấy năm trước có người gia nhập vào qua Nguyên phủ quan. Trương lão đầu biết huyện lệnh mới có vì là nghĩ lầm Từ Thanh cùng Lý Bình sao là sớm mấy năm gia nhập vào Nguyên phủ quan đệ tử. Dù sao dám ra tay đối phó có thể so với bát phẩm hổ yêu, không có một, hai năm tu hành, không dám khinh thường như vậy. Ta cái kia sư đệ là năm ngoái mới gia nhập vào Nguyên phủ quan, bất quá thiên tư hơn người, tu hành tiến độ cực nhanh, lại có sư môn ban thượng pháp phủ, mới có lòng tin chém giết hổ yêu. Năm ngoái, nguyên lai là đạo môn tiên kiêu a. Huyện lệnh mới có vì con mắt khẽ híp một cái, Nhạc An tiên sinh xin yên tâm, cái kia thương đấu cấp lại viên ta nhất định sẽ tìm đi ra, cho Nguyên phủ quan đệ tử một cái công đạo. Phiền thoái như vậy huyện lệnh đại nhân, không phiền phức. Huyện lệnh mới có mỉm cười a a đem Trương lão đầu đưa ra nhà môn sau, tại một đám lại viên chăm chú, mang theo ý cười đi vào nội đường. Sau khi mới có vì bước vào nội đường lúc, nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đại nhân, một cái thân hình khôi ngô, coi khí huyết đã võ đạo nhập phẩm hán tử gặp mới có vì trở về nội đường, vội vàng nên đón tiếp lấy. Đầu người buông xuống, ngữ khí vô cùng cung kính. Thiên Quát, năm ngoái thu thuế lúc, ngươi nhớ kỹ có gặp phải ấn tượng gì khắc sâu đám dân quê sao? Sở Thiên Quát nghe tiếng ngẩng đầu, một mặt mở miệng. Vừa rồi Trương gia Trương Nhạc An tới nói cho ta biết hai chuyện, một kiện là liên quan tới hổ thai, một kiện là liên quan tới ngươi. Khi Trương Nhạc An nói ra cái kia thương đấu cấp lại viên diện mạo lúc, mới có vì liền lập tức phản ứng lại, cái kia lại viên hẳn là dưới tay hắn Sở Thiên Quát. Liên quan tới ta? Sở Thiên Quát hoang mang không thôi. Hắn chỉ là một cái vừa nhập phẩm võ phu, lần nữa phía trước tuy có chút tiếng xấu, nhưng cũng không đáng nhắc lên, làm sao lại cùng hổ thai cùng một chỗ bị nhắc đến? Mới có vì lời kế tiếp để cho Sở Thiên Khoát nghi hoặc đánh tan hơn phân nửa, có cái xuất từ Ninh Dương trấn xung quanh thôn lạc đám dân quê năm ngoái trở thành nguyên phủ quan đệ tử, hơn nữa thiên tư hơn người, ngắn ngủi mấy tháng liền có tự tin chém giết bát phẩm hổ yêu. đoán chừng là năm ngoái ngươi trưng thu thu thuế thời điểm cắt xén quá nặng, nhân gia ghi hận ngươi, muốn tìm ngươi gây sự.
A.
Sở Thiên khoát ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vấn đề là hắn đối với những cái kia đám dân quê căn bản không có một chút ấn tượng. Đại nhân, đám dân quê đều giống nhau, Thiên Khoát bây giờ không có ấn tượng. Nói cũng phải, mới có vì lung lay, tính toán, việc này cũng không cần yếu. Nếu là biến thành người khác hắn liền đem người giao ra vô luận đối phương muốn làm sao xuất khí cũng không có hai lời. Vấn đề là năm ngoái thu thuế thu nhiều mễ lương đổi thành tiền tài đại bộ phận đều tiến vào miệng hắn túi, đem Sở Thiên Khoát giao ra, vạn nhất liên lụy đến chính mình sẽ không tốt. Hơn nữa bây giờ chính là lúc dùng người, loại này biết gốc biết rễ thuộc hạ khó tìm. Chuyện của ngươi là chuyện nhỏ. Phiên phức chính là cái kia nguyên phủ quan đệ tử nếu là Chu Diệt Hổ yêu, chúng ta mưu đồ đoán chừng yêu muốn xảy ra vấn đề, mới có là âm trầm mặt. Nguyên phủ quan những cái kia bắt con còn giết không được chúng ta nhân nhất mạch đệ tử. Đúng lúc này, chợt có một lão nhân từ bóng tối đi ra, ánh mắt hung ác nham hiểm, tiếng nói khàn khàn. Mới có vì cười lạnh thành tiếng, giết không được. Ngươi thế nhưng là quên lúc trước các ngươi nhân nhất mạch lão tổ là thế nào gãy tại vị kia Thanh Hư đạo nhân trong tay. Lão nhân đột nhiên hạ mở hai con ngươi, trong mắt lánh mang như điện bắn ra, mới có vì, Hổ quân để cho ta với ngươi hợp tác không tệ. Nhưng đây không phải ngươi tại trước mặt có thể lý do cản rỡ như vậy. Lúc nào nói thật ra đều biến thành làm cản. Mới có vì nết miệng lên một tia trào phúng, nhưng cũng không dễ chịu phân treo chọc lấy ra hỏa, Hổ yêu nếu như bị giết trừ, những cái kia đám dân quê đều trở về thôn đi, chúng ta mưu đổ nên làm cái gì? Ta nói, hắn giết không được. Thanh Sơn thực lực không kém, làm người lại cơ cảnh, một khi chuyện có không quan sát, đào thoát không khó. Tốt nhất là dạng này. Mới có vì lười đến tiếp tục cùng hắn pha tạm, ngươi hẳn phải biết sự tình xảy ra biến cố, ngươi cùng ta đều rơi không thể tốt hạ chẳng a. Không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Lão nhân không để bụng, mới có vì thu liễm biểu tình trên mặt, nhắc nhở, ta biết ngươi nhân nhất mạch cùng nguyên phủ quan có huyết ỉu, nhưng ở sự tình không có hoàn thành phía trước, ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có nguyên phủ quan người không thể có bất kỳ tổn thương. Không cần ngươi nhắc nhở. Lão nhân răng cắn keo kẹt vang lên phía dưới, mới có vì đụng phải cái mặt lạnh cũng không thèm để ý, lều cháo bên kia bố trí xong sao. Nhắc tới hai người mưu đồ, lão nhân cũng không như vậy hùng hổ doan người, có thể. Vì không bị phát hiện, cam đoan bí mật, trong cháo gia nhập vào chúng ta nhân nhất mạch huyết dịch ít. Bất quá cái này cũng tạo thành nhất thiết phải nhiều lần thức ăn mới có thể có sợ tác dụng. Không sao. Mới có vì khoát khoát tay, lều cháo phát cháo, những cái kia đám dân quê không thể lại buông tha loại cơ hội này. Một lần cùng mấy lần không có khác nhau. Như thế tốt lắm. Nói xong, lão nhân phất ống tay áo một cái lẹn vào trong bóng tối rời đi. Đại nhân, lão nhân kia thế nhưng là cùng nguyên phủ quan có thủ. Tại lão nhân sau khi đi, Sở Thiên khoát một lần nữa tiến đến mới có vì trước mặt. Thử. Mới có vì lạnh rên một tiếng, trước đây hoàng vị thay đổi. Nam Cương thừa dịp loạn xuất binh đại thịnh, bọn hắn nhân nhất mạch mấy vị lao tổ cũng theo binh xuất chinh, lấy tự thân huyết đục làm đại giá, nuôi thành một cái hổ thú đại quân. Ven đường công đoạt đốt giết. Lúc đó Tây Nam khu vực có bao nhiêu người gặp nạn, triều đình bởi vì cùng Bắc địa giằng co, không dành chia binh, cuối cùng là vừa kế vị nguyên phủ quan quan chủ Thanh Hư trưởng môn rời núi Hàng Ma. Một người chấn một quân, nhân nhất mạch mấy vị lao tổ chết ở trong trận chiến ấy, chết ở vị kia Thanh Hư trưởng môn thủ hạ. Như thế huyết hải rất thù hận. Sở Thiên quát khẽ cho mày, lão giả kia có thể hay không mất lý trí đối với nguyên phủ quan đệ tử ra tay? Bản tâm bên trên, hắn là hy vọng lão giả kia xuất thủ. Dù sao vừa rồi nghe huyện lệnh nói, chính mình không hiểu thấu chọc tới nguyên phủ quan đệ tử. Nhưng nếu là huyện lệnh mưu đồ thất bại, chính mình cũng chỉ có một con đường chết. Hắn không dám. Mới có vị cười nhạo một tiếng, chỉ cần vị kia Thanh Hư trưởng môn còn tại, nhân nhất mạch trừ phi nghĩ triệt để tiêu vong tại thế gian này. Bằng không chỉ cần không có bị ép vào tuyệt lộ, hắn tuyệt đối là không dám đi động nguyên phủ quan đệ tử. Có ít người, chỉ là dựa vào cái tên liền có thể dọa lùi trăm vạn binh. Chương 55. Xí Miêu. Bất quá đại nhân, chúng ta coi là thật muốn cùng hổ mưu bị. Cái kia Nam Cương người cũng không phải hạ người lương thiện. Sở Thiên Khoát biết rõ mình đã lên phải thuyền đặc, từ hắn đem trong lao phạm nhân đưa đến hai người kia trước mặt, nhìn xem những cái kia tử hình phạm nhân biến thành hổ thú lúc, hắn liền không có cơ hội lựa chọn. Phương Hữu Vi lạnh lùng mắt liếc Sở Thiên Khoát, Sở Thiên Khoát ánh mắt run lên, lập tức chắp tay tới eo. Tuổi thọ của ta gần tới, tu vi lại không đột phá, chính là một con đường chết. Phương Hữu Vi thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, ta không chờ được. Vị kia Hồng Trạch Hồ Quân cũng chờ không được. Bọn nó chờ đi sông cơ hội đã quá lâu, nhưng mà đại thịnh triều đình tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội làm cho nó đi sông, nguyên phủ quan cũng sẽ không cho phép. Cho nên nó nhất thiết phải làm ra đủ phiền toái cho đại thịnh triều đình cùng nguyên phủ quan. Đại nhân, tiểu nhân còn có một chuyện không rõ, tất nhiên vị kia Thanh Hư trưởng môn thực lực như thế cường hãn, vì cái gì không xuất thủ trực tiếp hàng phục Hồng Trạch Hồ Quân? Sở Thiên quát hỏi. Bởi vì có so Hồng Trạch Hồ Quân phiền toái càng lớn. Phương Hữu Vi ánh mắt thâm trầm. Sông Hoài chân chính chủ nhân, vị kia tại thượng cổ lúc bị nhân hoàng trấn áp họa quân những năm gần đây ẩn ẩn có phá phong khuynh hướng. Vị kia Thanh Hư đạo nhân bị việc này giảng buộc đại lượng tinh lực, không cách nào tùy tiện ra tay. Thế nhưng chính là bởi vì họa quân có phá phong khuynh hướng, đầu kia hổ quân cái này mới có đi sông cơ hội. Bởi vì so với nó, đại thịnh cùng nguyên phủ quan nhất định sẽ ưu tiên duy trì được họa quân phong ấn, này liền cho nó cơ hội. Từ Thanh trở lại trong thành lúc, phát hiện trong thành hết thảy mạnh khỏe, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hán đội vã trở lại Lao Trương Thúc thị tứ, nhìn thấy người nhà cùng Lao Trương Thúc lần đầu tiên, Từ Thanh liền để bọn hắn ngoại trừ khế ước khế đất bên ngoài cái gì cũng không cần thu thập, trực tiếp ngồi trên xe ngựa rời đi Hoài An thành. Thằng đến rời đi Hoài An thành một khoảng cách sau, Từ Thanh mới dừng lại xe ngựa. Tam Nhi, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Lao Trương Thúc từ trong xe ngựa chui ra ngoài, sắc mặt nghiêm trọng. hổ yêu có thể có hai đầu. Việc này ta không biết quan phủ có biết hay không, nếu như không biết còn tốt, biết, vậy cái này lên hổ thai có thể cùng trong người quan phủ có liên quan. Từ Thanh đem chính mình suy đoán ra nội dung cáo chi. Tam Nhi, quan phủ vì sao muốn làm như vậy? Cái kia người của trấn trên nhóm không phải rất nguy hiểm. Lão nhị từ mẹ nhô cái đầu ra. Nói xong đảo mắt lại bị Tam Đôi đại thủ cho kéo trở về trong xe, từ mẫu Lưu Phương tùy tiện nói, ngậm miệng. Người dính vào làm gì? Nghe Tam Nhi là được. Lão nhị tại lão nương uy áp lập tức đứng thẳng lôi kéo bà bay. Lão Trương thúc nghe vậy ánh mắt ngưng lại, có thể xác định sao? Không thể. Từ Thanh lắc đầu, không hơn bạn việc nhỏ tâm tóm lại là không có sai lầm lớn, tiền có thể đánh cược, mệnh đánh cược không thể. Trương lão đầu nghe vậy gật gật đầu, ngươi làm rất nhiều đúng, cẩn thận mới có thể khiến đến bạn năm thuyền. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Ta trước tiên quan sát một chút trong trấn tình huống, tiếp đó liên hệ sư phó, hỏi hắn một chút ý kiến. Hảo. Trường môn tu vi thông thiên triệt địa, kiến thức lại rộng, ý kiến của hắn tuyệt đối không tệ. Lão Trương thúc, ngươi xem trước lấy xe ngựa. Ném câu nói này cùng một tấm tử phù giao cho lão Trương thúc sau, Từ Thanh lướt đến đỉnh núi phụ cận bên trên. Đứng cao nhìn xa, triệu hồi ra giáp tử thần. Một trượng hai cao pháp tướng đứng lặng tại Từ Thanh bên cạnh, uy nghiêm mà trang trọng, Từ Thanh mượn nhờ giáp tử thần thần đồng, nhìn ra xa xa Ninh Dương trấn. Tại thần nhãn trong tầm nhìn, bên trên Ninh Dương trấn khoảng không đang thiêu đốt hừng hực vô hình liệt hỏa dần dần hiện lộ ra tầng thấp nhất quốc vận bản chất, vốn nên lộ ra công chính hùng vĩ chi tượng vương triều quốc vận, lúc này bên trong vậy mà bao hàm tí tí tơ máu. Mà đám tơ máu này ẩn ẩn tạo thành một đầu mãnh hổ hình dáng, một đầu há mồm muốn thôn vệ cả tòa trấn nhỏ huyết sắc mãnh hổ phối thai. Từ Thanh tâm trầm xuống, kết quả xấu nhất xuất hiện, hổ thai xuất hiện thật đúng là có thể cùng trong người quan phủ có liên quan. Hơn nữa cùng hắn đoán một dạng, người của trấn trên đang bao phủ tại trong nguy hiểm. Hắn lúc này tế ra thiên lý truyền âm phủ, thông qua pháp phủ liên hệ ở xa Hoài An Thanh Hư đạo nhân. Khắc lấy phức tạp đường vân màu tím pháp phủ lơ lửng tại Từ Thanh trước người, bên trên từng đạo pháp mạch lưu chuyển huy quang. Một lát sau, một đạo ôn nhuận tiếng nói liền từ pháp phủ truyền đến. Đồ Nhi, chuyện gì gọi sư phó a? Từ Thanh lúc này trầm giọng đem hắn tại Ninh Dương trấn gặp phải sự tình một năm một mười nói cho Thanh Hư đạo nhân. Thử y hóa hổ sao? Thiên lý truyền âm phủ một chỗ khác, Thanh Hư đạo nhân ánh mắt hơi hơi thu lại. Nam Cương nhân nhất mạch thật đúng là không yên tĩnh, chẳng lẽ lại nghĩ nhắc lên Đại Thịnh cùng Nam Cương chiến tranh sao? Nhân nhất mạch. Ân. Thanh Hư đạo nhân chậm rãi nói, đến từ Nam Cương một cái đặc thù bộ lạc, bọn hắn bộ tộc này người trời sinh liền hữu hóa hổ thần thông. Hơn nữa huyết nhục của bọn hắn còn có thể để cho người bình thường biến thành hổ thú. Nay liền cùng hắn hoài nghi đối mặt, phía trước hắn hoài nghi cái kia tự y ở Nam xuất lĩnh hổ thú cũng là người biến thành, sự thật quả là thế. Cái kia. Bên trên Linh Dương trấn phương liền hiện ra huyết sắc đại hổ, là nhân nhất mạch đang cố gắng đem người của trấn trên biến thành hổ thú sao? Từ Thanh trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới vừa rồi ra khỏi thành lúc, trên đường nhìn thấy, sắp xếp trường lòng chờ đợi lĩnh cháo phổ thông mạch tính. Những cái kia cháo hoa hắn sáng sớm ra khỏi thành lúc liền có từng người được một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Lúc đó không nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ tiếp, cỗ này mùi tanh luôn cảm thấy cổ quái, hương vị càng gần gũi tại máu người hương vị. Từ Thanh hít một hơi thật sâu nói, thỉnh sư phó xuất thủ cứu cứu Ninh Dương trấn mạch tính. Dưới mắt chế tạo trận này hổ thai hấp thụ sau màn tình huống không biết, lúc này cầu sư phó ra tay là an toàn nhất phương pháp nhanh chóng nhất. Lấy sư phó thần thông, Ninh Dương trấn đến Hoài An thành ở giữa khoảng cách không phải cái vấn đề lớn gì. Ân Thanh Hư đạo nhân hơi chút do dự, vì sư bây giờ không tiện ra tay, phía trước Kim Hổ quân giao cho ngươi, triệu hoán nó thuật pháp có từng thông thạo. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh liền truyền đến Kim Hổ quân hùng hùng hổ hổ âm thanh, meo. Ngươi cái tên này lại muốn cho ta chân chạy. Từ Thanh cười cười đáp lại, có tu luyện qua, bất quá chưa từng thi triển qua. Kim Hổ quân tu vi đoán chừng tại phản hư hoặc chi phía trên, nếu là đem Kim Hổ quân triệu hoán tới, Ninh Dương trấn việc này hẳn là không lừa bị phá hảo. Vậy lần này coi như luyện tập a. Các ngươi cũng không hỏi một chút ý kiến của ta sao? Kim Hổ quân gân giọng quát. Tới, há miệng. Hu hu. Từ Thanh thu hồi thiên lý truyền âm phủ, trong đầu của quận, trước đó vài ngày Kim Hổ quân trực tiếp truyền đến trong đầu hắn đạo kia pháp môn rõ mồn một trước mắt. Từ trong hồ tiên phủ lấy ra giấy bảng, tinh nguyên chi khí chứa đầu ngón tay viết mèo khế, lại lấy tại Hoài An trong huyện chém giết hắc xà yêu xà bài làm mời. Chuẩn bị thỏa đáng, tay nắm chu ấn. Dị thuật, xính miêu. Theo cái kia giấy khế sách phanh một tiếng hóa thành một đại đoàn xương trắng tản ra, toàn thân màu da cam. Thân thể mập nhuận Kim Hổ quân ngậm một đầu cá khô chợt xuất hiện tại trước mặt Từ Thanh. Từ Thanh vội vàng đưa tay ra đem ôm vào trong ngực. Hu hu Kim Hổ quân ngậm cá khô, trong miệng mơ hồ không rõ phát ra âm thanh, trừng mắt nhìn Từ Thanh. Từ Thanh vô ý thức đưa tay gãi gãi Kim Hổ quân cái cằm. Tiếng ồ ồ im bặt mà dừng. Chờ Kim Hổ quân đem trong miệng cá khô nuốt vào trong bụng sau, nó tức giận liếc mắt, xem ở ngươi không có cùng ngươi cái kia sư minh sư tỷ một dạng tùy tiện lấy đồ lừa gạt phần của ta bên trên, hôm nay liền bồi ngươi đi một chuyến a. Đi, chúng ta đánh lao hổ đi. Một lát sau, Từ Thanh ôm Kim Hổ quân xuất hiện tại Lao Trương Thúc cùng người một nhà trước mặt. Tam Nhi, đây là. Lao Trương Thúc khi nhìn đến Từ Thanh trong ngực quất miêu lúc, trên mặt cả kinh, mặc dù hắn đã rời núi mấy năm, nhưng vẫn là nhớ kỹ bên cạnh trưởng môn nuôi dưỡng có một đầu miêu yêu. Từ Thanh hồi đáp, đây là Kim Hổ quân. Trưởng môn. Ngạch, trong quán tiền bối. Chương 56. Đi mà quay lại trong quán tiền bối. Từ ra cả một nhà tò mò nhìn Từ Thanh trong ngực mập mạp quất miêu. Lao Trương Thúc thì cung kính làm một cái đạo kê, đệ tử gặp qua Kim Hổ quân tiền bối. Kim Hổ quân mặt không thay đổi gật gật đầu, ngoại trừ tại Thanh Hư đạo nhân cùng với môn hạ đệ tử trước mặt, nó đều là một bộ dáng vẻ cao lãnh. Đi thôi, sớm một chút làm xong việc về sớm một chút. Kim Hổ quân thúc giục nói. Tiền bối, ta có thể cùng theo tiến trên trấn đi. Lao Trương thúc đâm đầy miệng, sau đó nhìn về phía Từ Thành, trên trấn có ta gia tộc người, ta không thể nhìn bọn hắn xảy ra chuyện. Kim Hổ Quân vừa trừng mắt, ta tới, còn có thể để cho trên thị trấn người xảy ra chuyện. Tiền bối ta không phải là ý tứ này. Trương lão đầu đội vàng luôn miệng đạo. Kim Hổ Quân, để cho Trương thúc đi theo vào a. Từ Thanh ở một bên nói giúp bảo. Được chưa, ngược lại một cái đi theo, hai cái đi theo cũng giống vậy. Kim Hổ Quân bĩu môi, đối với Từ Thanh cái này cho nó hạ sính, miễn cưỡng xem như tạm thời chủ tử người, thái độ của nó hoàn toàn không giống. Đi, đi, đi. Kim Hổ Quân thúc giục nói. Từ Thanh trong mắt nhanh như chớp chuyển động, Kim Hổ Quân, người nhà của ta cũng chỉ là người bình thường, cho bọn hắn làm một cái an toàn bảo đảm a, vạn nhất chúng ta vào thành đi bọn hắn gặp tập kích đâu. Kim Hổ Quân liếc mắt, nhưng vẫn là ứng Từ Thanh yêu cầu. Hất lên đuôi, trên đuôi một sợi lông nhẹ nhàng bay ra, rơi xuống mặt đất lúc liền biến thành một đầu cùng Kim Hổ Quân giống nhau như lúc con miêu. Kim Hổ Quân phân thân nhảy lên xe ngựa xa thức thượng quy củ ngồi xuống. Nó sẽ bảo vệ ngươi người nhà. Bây giờ có thể đi đi. Hảo. Từ Thanh xoay người hướng về phía Từ phụ Từ mẫu dặn dò, cha mẹ, ngựa này có giao long huyết mạch, chờ sau đó chiếc xe ngựa này sẽ mang các ngươi đi tìm cùng ta cùng tới cái vị kia đồng môn. Các ngươi tận khả năng chờ tại trong xe. Tại ta trở về trước, những chuyện khác nghe ta vị kia đồng môn. Hảo. Từ phụ gật gật đầu. Từ mẫu Lưu Phương muốn nói lại thôi. Mặc dù nàng là một cái chữ lớn không biết phụ đạo nhân ra, nhưng theo số đông người phản ứng, cũng có thể nhìn ra, bây giờ phát sinh ở trong Ninh Dương trấn bên trong chuyện rất nguy hiểm. Nàng xem như mẹ người, tự nhiên là không muốn con trai mình hướng về địa phương nguy hiểm đi. Bất luận hài tử nhà mình có thêm hơi thở, nàng hy vọng duy nhất chỉ có hài tử có thể bình an. Thế nhưng là nàng cũng biết bây giờ nói những thứ này chỉ làm cho hài tử tăng thêm không cần thiết gánh vác. Từ Thanh nhìn ra mẫu thân muốn nói lại thôi ý sau lưng, cười nói, "Nương, ngươi yên tâm. Có Kim Hổ Quân tại, coi như cái này Ninh Dương trấn là đầm rồng hang hổ cũng bất quá như vậy." Lời nói này cũng không tệ. Kim Hổ Quân bung lên biểu tình đắc ý, sau đó bàn chân tại Từ Thanh bàn chân nhấn một cái, nhảy đến Từ Thanh trên bờ bay, "Yên tâm đi, chỉ là một cái nam cương người mà thôi. Nếu là bọn hắn nhân nhất mạch lão tổ tới còn tạm được. Đáng tiếc trước kia bọn hắn lao tổ đều chết không sai bị lắm, sau khi chọn lọc cái kia một hai cái tại Thanh Hư tên kia không trước khi chết, đời này là không dám bước vào đại thịnh cương vực bên trong." Lời đến mức này, Từ mẫu Lưu Phương cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là một mực căn dặn Từ Thanh phải cẩn thận. Từ biệt Từ phụ Từ mẫu cùng lão đại lão nhị sau, Từ Thanh, lão Trương thúc cùng Kim Hổ Quân hai người một mèo đi tới bên trong Ninh Dương trấn. Một bên khác, quan nha nghe thuộc hạ hồi báo, huyện lệnh trong mắt Phương Hữu Vi lập loè khác thường. Ngươi nói là có lấy cái mặc đạo bào màu xanh lam đạo sĩ từ bên ngoài thành trở về, đi Trương Nhạc An cái kia thị tứ, tiếp đó qua không bao lâu một chiếc xe ngựa liền phi ra Trương phủ. Khi biết đêm qua có nguyên phủ quan đệ tử đuổi theo Ninh Dương trấn đồng thời giờ đây sớm ra khỏi thành hàng yêu lúc, Phương Hữu Vi làm sao có thể không ở cửa thành cùng Trương Nhạc núi thị tứ an bài nhãn tuyến. Nhưng hắn không nghĩ tới nhãn tuyến vừa an bài xong xuôi, lập tức liền có tình báo báo cáo đi lên. Từ hai cái cấp dưới trong miệng biết được cái kia nguyên phủ quan đệ tử cử chỉ khác thường trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền đã có loại mười phần dự cảm không tốt. Đúng vậy, đại nhân. Phía dưới hai tên nha dịch cung kính nói. Trên xe có mấy người, mang theo bao nhiêu hành lễ tế nhuyễn? Phương Hữu Vi trầm giọng hỏi. Có 6 người, chưa từng thấy đến bất kỳ hành lễ tế nhuyễn. Một cái nha dịch hồi đáp. Hành động gấp rút, cầm người nhà cơm ăn, không có hành lễ tế nhuyễn. Phương Hữu Vi âm trầm mặt, phất tay đuổi hai tên nha dịch, đi, các ngươi đi xuống trước đi. Là. Hai tên nha dịch sau khi hành lễ ra khỏi. Đại nhân. Ở bên cạnh chờ lấy Sở Thiên Khoát gặp Phương Hữu Vi sắc mặt âm trầm, liền đội vàng tiến lên. Chúng ta mưu đồ sự tình đoán chừng đã bại lộ. Phương Hữu Vi hơi nheo mắt lại, cái này nam cương man tử quả nhiên không đáng tin cậy, may mà hắn mới vừa nói phải như vậy lời thể son sắt. Đã bại lộ? Làm sao có thể? Sở Thiên Khoát hoảng hốt. Cụ thể bại lộ tới trình độ nào không biết. Phương Hữu Vi trầm giọng đem chính mình suy đoán nói ra, bất quá từ cái kia nguyên phủ quan đệ tử gấp gáp đem người đưa ra ngoài tới một điểm này nhìn, đại bộ phận hẳn là cũng đã bại lộ. Theo ta thấy tới, cái kia nguyên phủ quan đệ tử cũng đã đoán được hoặc tận mắt nhìn đến hổ yêu là từ người biến hóa mà thành, hơn nữa biết hổ yêu số lượng không chỉ một đầu. Nhưng chỉ là như thế này còn chưa đủ lời thuyết minh đối phương tại sao lại đội vàng đem người nhà đưa ra bên ngoài trấn. Dù sao mặc kệ hổ yêu có phải là người hay không biến, có bao nhiêu đầu, tại trong trấn cuối cùng so địa phương khác an toàn. Có thể để cho đối phương trong tình huống không có liên hệ quan phủ, cuối cùng đem thân hữu đưa ra ngoài trấn, chỉ có đối phương tin tưởng trên trấn đang nổi lên một loại nào đó tác động đến toàn bộ trấn uy hiếp. Lại cái uy hiếp này phát sinh, bên trong có quan phủ trộn lẫn một tay. Đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Sở Thiên Khoát nghe tê cả da đầu, sự tình một khi bại lộ, hắn có 10 cái mạng đều không dùng. Nên làm cái gì? Phương Hữu Vi nhắm mắt suy tư. Bọn hắn mưu đồ không thể bại lộ, một khi bại lộ, đó chính là đầu người rơi xuống đất hạ tràng, căn bản không có cơ hội lựa chọn. Phương Hữu Vi mở bừng mắt ra, trong mắt nhảy lên hung quang, nửa đường cấp giết, đem sự tình che giấu đi, để cho ba đồ nguyên ra tay. Nếu là bọn hắn làm ra chuyện, vậy liền để bọn hắn đi kết thúc công việc. Vừa vặn nguyên phủ quan cùng nhân nhất mạch có huyết hải thâm cửu. Hắn ba đồ nguyên không phải muốn tìm nguyên phủ quan báo thù đi, ta bây giờ cho hắn cơ hội này. Sở Thiên Khoát nghe tới, trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới Phương huyện lệnh cuối cùng nghĩ tới lại là một đơn giản thô bạo như vậy phương pháp. Đại nhân, cái này. Sở Thiên Khoát ngoài miệng lúng túng, nguyên phủ quan đệ tử xảy ra chuyện, nguyên phủ quan chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ, một khi xuất hiện có trưởng lão cấp nhân vật rời núi, đại nhân mưu đồ sợ rằng sẽ. Phương Hữu Vi nghe tiếng ánh mắt dị thường lạnh lẽo, vấn đề đã bị phát hiện, đem phát hiện vấn đề người giết chết chính là nhanh chóng nhất tiện lợi nhất phương pháp giải quyết. Nhưng mà hai người đang đàm luận lúc, Bên ngoài gian phòng cái kia hai cái nha dịch đi mà quay lại, cách một đạo cửa phòng, cao giọng bẩm báo nói: "Đại nhân, thủ hạ huynh đệ đến đây bẩm báo, lời nói vừa rồi cách thành Trương Nhạc Gan cùng với cái kia xuyên đạo bào màu xanh lam đạo sĩ lại trở về. Hơn nữa, hai người đang hướng huyện nhà phương hướng đi tới." Phương Hữu Vi đằng một tiếng từ trên ghế đứng lên, vội vàng rời đi lời thuyết minh đối phương không xác định Linh Dương Chấn Thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu, lúc này, rời xa đồng thời được che chở tại sư môn mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng vì sao đi mà quay lại? Ai cho hắn sức mạnh? Bởi vì hôm qua ngày đầu tiên lên cung, không thể định thời gian, hôm nay cho là định thời gian kết quả là quên bây giờ mới nhớ. Xin lỗi chương 57. Hảo quan, ác quan. Phương Hữu Vi trong đầu ý niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Thế giới này bởi vì có Lân Hồng Dịch quán tồn tại, tin tức giao lưu kỳ thực không tính bằng cùng, nhưng lập tức lúc thông tin tại hạ tầng vòng tròn vẫn như cũ 10 phần hiếm thấy. Phương Hữu Vi mặc dù là cao quý một chỗ huyện lệnh, tại Linh Dương trấn phạm vi bên trong cao quý không tả nổi, nhưng ở toàn bộ trong giới tu hành, vẫn là không quan trọng gì, không ra hồn tồn tại. Cho nên trước tiên không có cân nhắc đến điểm này. Đáng chết. Phương Hữu Vi nghiến răng nghiến lợi, ta vậy mà quên cái này. Nếu là cái kia nguyên phủ quan đệ tử có một ít thủ đoạn có thể lập tức liên hệ tông môn, vậy chúng ta cấu kết Nam Cương nhân nhất mạch ý đồ đem toàn trấn người hóa thành một chi hổ thú đại quân nhu đồ, chỉ sợ bây giờ đã triệt để bại lộ tại nguyên phủ quan cùng triều đình trước mặt. Ý niệm tới đây, Phương Hữu Vi lúc này đã lòng sinh thoát đi ý nghĩ. Mặc dù trong lòng liều mạng đang dì máu, lập lâu như vậy càng là công dã tràng, không chỉ có bị mất quan chức, cả kia vị Hồng Trạch Hồ quân cam kết dùng sông Hoài vận tải đường thủy giúp đỡ đột phá chuyện chỉ sợ cũng sẽ không thực hiện. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tráng sĩ chặt tay. Sở Thiên Khoát ở một bên nghe sợ đến vỡ mật, tay chân băng lãnh. Không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy đột nhiên trực chuyển xuống. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại nói chặn giết, đem sự tình tạm thời che giấu đi, bây giờ liền triệt để bại lộ. Nhìn huyện lệnh đại nhân dáng vẻ, tựa hồ chuẩn bị chạy trốn. Quyết đoán hạ quyết định, Phương Hữu Vi không do dự nữa, chuyển con mắt nhìn xem Sở Thiên Khoát, ngươi lưu tại nơi này. Ngươi đã từng đắc tội cái kia nguyên phủ quan đệ tử, ngươi ở đây, làm sao đều có thể kéo lại hắn một đoạn thời gian. Trong nháy mắt, Sở Thiên Khoát cảm thấy lạnh thấu xương ý tràn ngập toàn thân, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, cầu xin đại nhân mang ta đi chung đi. Phương Hữu Vi lật tay bóp ra một tấm có khắc Sở Thiên Khoát bát tự tính danh mấy người tin tức trang giấy, đối phương mệnh khế trong tay hắn, không phải do hắn không nghe lời. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bằng vào ta đối với những cái kia thối lỗ mũi trâu hiểu rõ, bọn hắn nhiều nhất đánh ngươi một chầu xuất khí, sẽ không hại ngươi tính mệnh. Sở Thiên Khoát nhìn mình mệnh khế, trong lòng khổ tâm, cổ họng cô câm. Giống như Phương Hữu Vi cái này loại ý nghĩ ám chờ người, làm sao lại không giữ lại chút nào tin tưởng người khác, có thể làm được điểm này tiền đề nhất định phải là mạng của mình hoàn toàn nắm ở trong tay đối phương. Đại nhân, Thiên Khoát đối với đại nhân trung thành tuyệt đối, xem ở Thiên Khoát năm ngoái thu thuế thời điểm, vì đại nhân kiếm được không ít thuế ruộng phân thượng, cầu xin đại nhân không nên vứt bỏ ta. Phương Hữu Vi cười nhạo một tiếng, không có từ những cái kia đám dân quê bóc lột tới bạn, ngươi làm sao có thể võ đạo nhập phẩm. Đi tới quan nhà trên đường. Từ Thanh nhìn xem tại lều cháo chỗ chờ đợi vòng thứ hai phát cháo đội ngũ, đột nhiên hỏi, lão Trương Thúc, cái này Linh Dương trấn huyện lệnh là người, làm quan như thế nào? Trương lão đầu người Huyền Ca biết nhà ý, cả kinh nói, ngươi hoài nghi hổ thai là huyện lệnh làm. Từ Thanh không có phủ nhận. Quốc vận sinh biến, huyện lệnh coi như trưởng phòng đầy đất quan lớn nhất, không có khả năng một điểm cảm giác cũng không có. Lại thêm lều cháo phát cháo, không có huyện lệnh gật đầu, ai dám tự mình mở kho trần hay? Trương lão đầu trên mặt thoáng qua một tia thổn thức, dừng một chút mới mở miệng nói, phương huyện lệnh hắn từng là cái hảo quan vừa nhậm chức lúc đó, không nói một lòng vì dân, nhưng hành động đúng là vì chỉ hạ bách tính có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng là về sau có lần nào đó đầu luyện cốt cảnh yêu vật tập thành, lúc đó nên chiến bộ đầu bị yêu vật sát hại, phương huyện lệnh vì hạt cảnh an nguy, dứt khoát đỉnh đi lên, một mực kéo tới trên trấn đám người hồi biên, hợp lực đem yêu vật chém giết. Phương huyện lệnh cũng bởi vậy bị trọng thương, tổn hại căn cơ. Kể từ lần kia yêu thai sau, huyện lệnh mặc dù cùng ngày xưa một dạng đối nhân xử thế, xử lý chính sự, thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn tâm tư không tại quản lý chỗ lên. Huyện lệnh vì bảo hộ bách tính thành thị thụ thương, triều đình mặc kệ sao? Từ Thanh lông mày nhíu một cái. Trương lão đầu chậm rãi nói, triều đình cho phương huyện lệnh nhớ nhất công, cũng cho chút đan dược, nhưng mà thương thế không cách nào triệt để trị tận gốc. Cho nên cấu kết Nam Cương nhân nhất mạch, là bởi vì Nam Cương nhân nhất mạch có thể trị hết thương thế của hắn. Từ Thanh ý niệm lấp lóe. Ngày xưa cứu nhất trấn dân chúng chịu trọng thương, hôm nay dùng nhất trấn bách tính đổi khôi phục. Từ Thanh tâm đầu phức tạp, không biết làm thế nào đánh giá. Trong lúc hắn thổn thức không thôi lúc này hai người một mèo chạy tới quan nha trước mặt. Một mực rộng mở quan nha đại môn bây giờ đóng chặt không ra, trước cửa hai cái chấp đao bộ khoái nhìn thấy Từ Thanh hai người, giơ lên đao ngăn cản hai người tới gần. Người kia dừng bước. Trương lão đầu tiến lên phía trước nói, chúng ta là nguyên phủ quan đệ tử, muốn gặp phương huyện lệnh một mặt, có việc quan hổ hai cùng một tình báo trọng yếu cáo chi. Hai tên bộ khoái lướt nhau, lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, không thấy. Phương huyện lệnh ra lệnh, vô luận người nào đến đây, hôm nay nha môn đại môn hết thảy không ra. Từ Thanh cùng Trương lão đầu trao đổi cái ánh mắt, từ lẫn nhau trong ánh mắt đều thấy được một tia kinh ngạc, không nghĩ tới phương huyện lệnh không ngờ trước một bước biết bọn hắn đến cùng với đến mục đích, đồng thời làm tương ứng bố trí. Từ Thanh cùng Trương lão đầu cũng không phải là người trong triều đình, nếu là mạnh mẽ xuống tới, chính là xung kích phủ nha, so như mưu phản, huyện lệnh liền có thể điều động quốc vận đi trấn áp cử chỉ. Hai người bọn họ chắc chắn là gánh không được quốc vận trấn áp. Dù là Kim Hổ quân thực lực cường đại, có thể trở tay nghiền nát hội tụ Ninh Dương trấn đầy đất quốc vận trấn áp, nhưng loại sự tình này tại trên tinh chất cũng có chút phiền phức, bởi vì việc quan hệ triều đình mặt mũi. quốc vận tại trên một loại nào đó phương diện là cùng triều đình, cùng hoàng gia nhất thể, nghiền nát quốc vận, không thể nghi ngờ là hướng về triều đình cùng hoàng gia trên mặt đánh một bạt hai. Bọn hắn có chứng cứ chứng minh huyện lệnh cấu kết Nam Cương nhân nhất mạch tạo thành hổ thai còn tốt. Nhưng vấn đề là tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ là từ thanh ngờ tới, cùng với mượn nhờ thần chi nhãn nhìn thấy quốc vận biến hóa, những này là không cách nào lấy ra tới làm chứng cứ. Kim Hổ Quân nhìn xem hai cái một bước cũng không nhường bộ khoái, lâu bầu một câu thật là phiền phức. Nói xong rồi ra móng đuốt tại hư không chợt đi, khe hở nước ra, từ bên trong bay ra một khối lệnh bài màu vàng nóng. Kim sắc lệnh bài quay tròn tại từ thanh trước người chuyển động, Kim Hổ Quân ngóc đầu lên, không khỏi đắc ý nói, ta là thánh thượng thân phong Ngự Miêu, vị so tam phẩm đại quan. Tam phẩm đại quan bây giờ muốn gặp một cái nho nhỏ huyện lệnh, có thể gặp vẫn là không thể gặp. Hai tên bộ khoái có thể cảm nhận được trên cái kia kim bài quốc vận khí tức, nhìn nhau không khỏi hãi nhiên. Con mèo này lại là một vị tam phẩm đại quan, còn không mau mau mở cửa. Kim Hổ Quân thử nhai răng. Là. Hai tên bộ khoái vội vã vã đẩy ra cái kia phiến đóng chặt phủ nha đại môn. Đẩy ra trong nháy mắt, tình hình bên trong nhìn một cái không sót gì. Cái kia người mặc bộ khoái phục, lại ngồi cao tại huyện lệnh vị trí người cùng Tư Thanh, Trương lão đầu ánh mắt đối nhau. Nguyên lai là ngươi. Ngươi lại chính là cái kia nguyên phủ quan đệ tử. Sở Tiên khoát con ngươi hơi co lại, nhớ tới ngày đó thu thuế nào dám lên tiếng cãi vã hắn cả một nhà. Hắn như thế nào cũng nghĩ đến lúc đó cái kia gầy yếu đến không được đám dân quê, bất quá hơn nửa năm, lại một buổi sáng lên như diều gặp gió, trở thành liền hắn đều nhất thiết phải e ngại nhân vật. Tư Thanh ánh mắt chuyển động, ánh mắt liếc nhìn, huyện lệnh cùng Nam Cương người ở đâu? Như vậy không nhìn tư thái, để cho Sở Thiên khoát lên cơn giận dữ, ngực giống như là muốn nổ tung khó chịu. Nguyên bản định ngay từ đầu trực tiếp hướng người tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để đổi lấy sống sót cơ hội, nhưng chân chính biến thành hành động lúc, mãnh liệt tự tôn cùng lòng xấu hổ lại làm cho hắn như thế nào cũng không cách nào tại đã từng đê tiện đám dân quê trước mặt không đúng. Nhất thời lửa giận công tâm Sở Thiên khoát mất lý trí, khóe miệng nhấc lên một tia trào phúng, khinh bị ngôn ngữ thốt ra, ngươi mặc dù trở thành nguyên phủ quan đệ tử, nhưng huyện lệnh cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Từ Thanh mặt không thay đổi ngưng thị cái này hơn nửa năm trước ước hiếp bọn hắn một nhà ác lại, cảm xúc bên trên hoàn toàn không có trong tưởng tượng như vậy chẳng ghét. Sở Thiên khoát đối đầu Từ Thanh bình nhạt ánh mắt ấy nhìn hắn giống như là tại nhìn một con chó, hắn lập tức thông suốt đứng lên rút đao ra. Hai con ngươi nén giận, mũi lao thẳng hướng Từ Thanh, muốn gặp huyện lệnh trước tiên qua ta cái này nhất quan. Từ Thanh nhìn về phía Kim Hổ Quân. Kim Hổ Quân ngáp một cái nói, chính ngươi giải quyết. Từ Thanh điểm gật đầu, triệu hồi ra giáp tử thần. Chương 58. Ác lại đến tội. Một trượng hai cao thần linh pháp tướng chợt xuất hiện tại quan nha bên trong. Sâm nghiêm trang nghiêm màu đen huyền áo giáp bao trùm toàn thân, chân đạp sợi đôi giày vàng, eo khóa trường kiếm, trong tay một thanh trọng phủ càng là giữ tợn bức người. Nguy nga khí tức từ cái này thân thể cao lớn bao phủ ra. Thoáng chốc, vô hình uy áp bao phủ cả tòa phủ nha, để cho tại chỗ ngoại trừ Từ Thanh cùng Kim Hổ Quân người bên ngoài biểu lộ biến đổi lớn, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi cảm giác. Sở Thiên khoát ngóc đầu lên, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện cao lớn pháp tướng, biểu tình trên mặt đọc lại, giống như gặp sét đánh. Cái này, đây là cái gì? Vì sao lại có loại vật này? Trong mắt Sở Thiên khoát xuất hiện một chút hoảng hốt, hoài nghi chính mình có phải hay không thấy được ảo giác. Toàn bộ phủ nha an tĩnh một lát sau. Không có khả năng, không có khả năng. Sở Thiên khoát đột nhiên giống phát điên khàn giọng giống to. Dựa vào cái gì? Ta không đúng, tốn sức tâm tư lấy lòng cái kia hỗn đản, thậm chí ngay cả mệnh đều thao chi tay người khác, như thế mới miễn cưỡng vo đạo nhập phẩm. Ngươi một cái đê tiện như cậu đám dân quê bái nhập nguyên phủ quan đã là yêu thiên chi hạnh, có tài đức gì còn có thể nắm giữ như vậy thần thông thuật pháp. Sở Thiên khoát hai mắt nhiễm lên một mảnh đỏ thẫm, sôi trào sát ý cùng lửa giận cơ hồ muốn hóa thành thực chất phun ra. Từ Thanh mang theo ánh mắt đồng tình nhìn sang, nói khẽ, giải quyết hắn. Giáp tử thần nghe tiếng động, hắn cất bước hướng về phía trước, trong tay trọng phủ như bổ ra đêm tối lôi đỉnh chẳng rơi, không khí tiếng nổ đùng đoàng lập tức vang vọng tứ phương. Sau một khắc, đám người nhưng thấy một đầu thụ trực ngân bạch tia sáng hiện lên, tính cả phía trên gương sáng treo cao bảng hiệu, trên công đường cái bản cùng với Sở Thiên khoát bị chém rụng. Trước khi chết, Sở Thiên khoát con ngươi phóng đại, hai tròng mắt đỏ ngầu khôi phục một tia thanh minh. Đây không phải chơi ỷ lại sao? Cái này không phải một cái vừa tu hành chưa tới nửa năm đạo môn tu giả có thể thi triển sức mạnh. Huyện lệnh người không ở nơi này. Giải quyết Sở Thiên khoát, Từ Thanh thu hồi ánh mắt. Mượn nhờ giáp tử thần ánh mắt, hắn đã phát hiện huyện lệnh cũng không có tại trong huyện nhà, thậm chí có khả năng đã không tại trong trấn. Thủ vệ hai cái bộ quái nhìn xem một mảnh hỗn độn công đường, cùng với bỏ mình đồng liêu, sắc mặt cứng ngắc, một mép rung động nhẹ nhẹ. Đây là một cái ngon nhân. Trương lão đầu đồng dạng sắc mặt đại biến, vừa chấn kinh tại Từ Thanh thần thông, cũng hãi nhiên tại Từ Thanh ra tay ngon lệ. Tam nhi ngươi giết hắn. Đối phương coi như ngăn cản tại phía trước, cũng không nên trực tiếp hạ tử thủ, dù sao đối phương tốt xấu là mệnh quan triều đình. Hắn có tham dự tiến hổ thai mưu đồ, chết không hết tội. Từ Thanh giải thích nói, trên người hắn phạm vào sát nghiệp đậm đến biến thành màu đen, chỉ có điều có người ra tay giúp hắn che đậy, các ngươi mới không có cảm nhận được cái kia cỗ sát khí. Giải thích xong, Từ Thanh nhìn về phía Kim Hổ Quân, hỏi, huyện lệnh trước một bước chạy, Kim Hổ Quân, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Hắn chạy không được. Kim Hổ Quân lão thần khắp nơi, trước giải quyết trên trấn cái kia Nam Cương người ai trong thành những cái kia cháo hoa mặc dù bị tăng thêm máu của người ta, nhưng mà lượng pha loãng rất nhiều thiếu. Chờ giết người kia, những cái kia hổ huyết tự nhiên sẽ mất đi tác dụng. Bất quá khó đảm bảo người kia sẽ ở trong thành bố trí một chút đã đến hóa hổ trình độ quân cờ. Từ Thanh minh trắng Kim Hổ Quân ý tứ, lao chương thúc, còn có hai vị bộ khoái, làm phiền các ngươi tổ chức ít nhân thủ tại thị trấn bốn phía tuần tra, kế tiếp nếu có hổ thú xuất hiện, mong rằng các ngươi lập tức đem bọn hắn khống chế lại. Hai tên bộ khoái gật đầu như dã tỏi, được chứng kiến hình ảnh mới vừa rồi, nơi nào còn dám không nghe lời. Huống chi nhân gia còn có đầu vị so tam phẩm đại quan ngự miêu. Biết rõ, bởi vì thị trấn tràn vào đại lượng nhân khẩu sau, huyện thừa, chủ bộ còn có nha môn huynh đệ đại bộ phận đều an bài xuất hiện duy trì trị an cùng quan lại liều cháo. Chúng ta lập tức đi thông báo bọn hắn một tiếng, để cho bọn hắn bảo trì cảnh giác, chú ý hổ thú qua lại. Ta để cho người Trương gia hiệp đồng bọn bộ khoái hành động, giám thị trấn trên tình huống. Trương lão đầu biết kế tiếp hắn không thể theo tới, thế là định đem tử phụ trả cho Tử Thanh. Bất quá Tử Thanh cự tuyệt. Lão Trương thúc, cái kia Trương tử phụ ngươi cầm trước hộ thân à, có kim hổ quân theo bên người, ta sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hảo. Trương lão đầu nghe vậy cũng không ở nhiều lời. Có kim hổ quân tại, chính xác so một tấm tử phụ muốn càng thêm hữu dụng. Đi thôi, đi trước giải quyết cái kia nam cương người. Kim hổ quân chỉ cái phương hướng, thật xa liền ngửi thấy trên người hắn cái kia mùi tanh hôi vị. Một bên khác, trên trấn một gian không đáng chú ý trong chỗ ở một cái thân mang tự ý điệp, ánh mắt mang sát, ương nhìn sói quay đầu lại lao giả nhìn xem trong tay phân thành đếm cánh tấm bảng gỗ, trong mắt âm trầm muốn chảy ra nước. Thanh sơn chết, chẳng lẽ cái kia nguyên phủ quan đệ tử là luyện khí cảnh? Lao giả ánh mắt lướt qua vẻ nghi hoặc, không đúng, liền xem như luyện khí cảnh, lấy thanh sơn thực lực, chắc là có thể chạy thoát mới đúng. Lao giả trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Sự tình phát triển ra hắn dự liệu, nếu như thanh sơn chết, cái kia trước khi chết chắc chắn bại lộ nhân hóa hổ sự thật. Nghĩ đến đối phương xuất từ nguyên phủ quan, lão giả tiến thêm một bước hoài nghi, có lẽ thanh sơn nam cương người thân phận đã bại lộ cũng có nói. Vấn đề hiện tại là đối phương là không đã phát giác bọn hắn tại trong trấn nhu đồ. Đúng lúc này, lão giả thai khẽ động, ánh mắt chợt trở nên vô cùng lăng lệ. Bởi vì trung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, lão giả bây giờ ở tại cái này nhà rời xa thị trấn phồn hoa chỗ, ở cũng là chút nghèo khổ bách tính, hài tử rất nhiều, cho nên bình thường không có bao nhiêu an bình thời khắc. Đột nhiên xuất hiện yên tĩnh bản thân liền mười phần không bình thường. Huống chi liều mạng tranh đấu nhiều năm như vậy. Hắn đã sớm luyện thành một loại đối với nguy hiểm cảm giác, lúc này mu bàn tay không tự chủ được nổi lên một tầng bao hẳn rẻ, hiển nhiên là có một loại nào đó nguy hiểm đã bao phủ hắn. Lão giả không có tùy tiện hành động, hai tay hóa thành hổ trảo, đồng thời ngũ giác trình độ lớn nhất thả ra, tiếng lòng căng cứng đến cực hạn. Cùng lúc đó, bị câu sử ma cọp vồ xuất hiện, phiêu phủ ở bốn phía, đem hắn vây quanh vây vào giữa, làm một tầng phòng ngự tâm chắn. Mà lúc này, ngoài phòng cách đó không xa, Từ Thanh cùng Kim Hổ Quân một người một mèo đang nhìn cái kia nam cương nhân nhất mạch lão giả chỗ gian phòng. Trung quanh đây người ta đã thi thuật đem bọn hắn đều rời đi cùng vừa rồi một dạng, từ người ra tay giải quyết. Kim Hổ Quân nhảy xuống từ thanh đầu vai, tùy ý tìm một nơi nằm sấp. Đối phương đại khái thực lực gì? Luyện khí cảnh trung kỳ, cùng võ phu so, hẳn là thất phẩm đỉnh phong. Thất phẩm đỉnh phong sao? Từ Thanh hơi chút do dự, hắn bây giờ khai khiếu đến vì 6, đổi thành võ phu cửu phẩm mà nói, tại bát phẩm trung du trình độ này, đối đầu trong phòng cái kia nam cương người, trên lệch tại một cảnh giới nhiều điểm. Tình huống hiện tại cùng lần trước đầu kia hắc xà yêu không sai biệt lắm, cho nên có thể đánh. Đi. Vậy mời Kim Hổ Quân giúp ta lực trận. Ân. Kim Hổ Quân duỗi lưng một cái, cảm thán mang nổi thật sự mệt mỏi. Từ Thanh thả ra giáp tử thần cùng đinh sửu thần, hai tôn một trượng hai cao cực lớn thần linh pháp tướng, một cái cầm trong tay trọng phủ, một cái tay cầm như ý tam xoa kích, phân biệt đứng ở hắn tả hữu bên cạnh. Theo thần linh pháp tướng xuất hiện, trong phòng cái kia nam cương người như có cảm giác, huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy lên, cơ thể giống như là thổi khí cầu lao nhanh cổ trướng, đột nhiên hóa thành một đầu cao chín thước thân người đầu hổ quái vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, hai tôn pháp tướng đạp đất như tiếng sấm. Vũ khí trong tay mang theo quần quận phong lôi một dạng khí thế đánh về phía cái kia nam cương gian phòng nơi người đang ở. Ngày mai khôi phục một ngày hai canh, tay tàn đảng thêm không có tổn cạo, thật sự không chịu được nổi. Nếu như đằng sau tốc độ tay có thể đứng dậy lời nói chương 59. Khó giải quyết tiếng sấm từ ngoài phòng quần quận mà đến. Xé rách phong thanh, mang theo quần phong gào thét, tựa như máy ném đá ném ra cự thạch đang từ bầu trời hướng về hắn cái nhà này ầm vang rơi đập. Cái kia nam cương nhân nhất mạch lão giả toàn thân lông tơ nổi lên, cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt đập vào mặt. Phản ứng của hắn rất cấp tốc. Điều động ma quặc vồ xuyên qua nóc nhà nên tiếp cái kia không biết công kích đồng thời, chính mình thì tránh né mũi nhọn, thân hình nhảy lùi lại, đánh vỡ vách tường rơi vào hậu phương trong ngõ nhỏ. Tại lão giả lui đến sau phòng ngõ hẻm nháy mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang, trong đó hỗn tạp vô số ma quặc vồ thê thảm tiếng gào thét, lão giả trước mắt phòng ốc đổ sụp thành một đống phế tích. Ô chọc khói bụi lưu loát bay lên, di tan tứ phương, nhưng cũng che đậy không được hai tôn thần linh pháp tướng cái kia cực lớn lại uy nghiêm thân thể. Nam cương nhân nhất mạch lão giả tại nhìn thấy giáp tử thần cùng đinh sửu thần trong nháy mắt, con mắt giống như là bị ánh sáng nhói nhói, con ngươi rung động, cực kỳ hoảng sợ. Lớn thần thông pháp tướng, cái này một kinh khủng phát hiện oanh kích lấy lao giả đầu, trong lòng hắn hai nhiên lập tức như cuồng phong sóng lớn cuộn cuộn, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh bớt. Là lớn thần thông tu giả ra tay với hắn? Không đúng, không đúng. Nếu như là lớn thần thông tu giả, đối phó hắn sao lại cần sử dụng pháp tướng? Cái này há chẳng phải là giết gà dùng dao mổ trâu? Rõ ràng nhấc tay liền có thể nghiền chết hắn. Lao giả trong đầu ý niệm một cái chớp mắt thay đổi thật nhanh, phong phú liều mạng tranh đấu kinh nghiệm để cho hắn rất nhanh ý thức được tình huống không đúng. Một đôi hổ đồng tử co rút lại thành đường dọc cấp tốc liếc nhìn tứ phương. Rất nhanh, hắn liền bắt được phương xa cái kia toàn thân bao phủ tại một tầng trong kim quang, cầm trong tay một tờ giấy vàng pháp phù thân ảnh. Song phương ánh mắt đối nhau. Lão giả thấy được Từ Thanh trên người đạo bảo màu xanh lam, hai mắt híp lại. Nguyên phủ quan đệ tử. Cái này hai tôn pháp tướng là hắn thả ra. Vấn đề là nhìn cái này nguyên phủ quan đệ tử khí thế, bất quá mới luyện tinh cảnh, làm sao có thể ngưng tụ ra lớn thần thông pháp tướng. Trong đầu trăm ngàn ý niệm hiện lên, đầu óc nhanh chóng chuyển động, lão giả nghĩ tới nhà mình hóa hổ thần thông. Môn này thần thông cắm rễ tại bọn hắn nhất tộc huyết mạch bên trong, cho dù là mới ra thân anh hải, không thông qua tu hành, cũng có thể nắm giữ biến thành hổ năng lực. Cho nên đối phương có cùng mình nhất tộc tương tự năng lực thiên phú. Chỉ có điều một cái là hóa thân thành hổ, một cái là có thần thông pháp tướng thủ hộ. Lão giả làm rõ tình hình trước mắt, trong lòng quần quận hãi nhiên dần dần trở nên bình lặng, chỉ cần không phải lớn thần thông tu giả ra tay, vậy thì không có gì phải sợ. Tả Hữu bất quá sinh tử chém giết một hồi, xem cuối cùng cái nào còn có thể đứng. Xuất thân Nam Cương cái kia phiến tàn khốc thổ địa, hắn ba độ nguyên tử không e ngại loại này chém giết. Nguyên phủ quan tiên tiêu đệ tử. Ba độ nguyên ánh mắt lạnh lẽo, một tấm hổ mặt sát khí quần quận, đây là ngươi đổi tới tới chịu chết, không trách được ta. Muốn giết ta, ngươi có thể thử xem có làm được hay không. Có Kim Hổ Quân ở một bên lực trận, Từ Thanh tự nhiên không sợ hãi. Thật can đảm. Ba Đồ Nguyên song mi lạnh lệ, Thanh Sơn là ngươi giết chết ta. Nếu như trong miệng ngươi nói Thanh Sơn là tập kích Trương Gia thôn đầu kia hổ yêu, vậy được rồi. Từ Thanh mặt không biểu tình trả lời. Tiếng nói rơi xuống, Ba Đồ Nguyên hai con ngươi tách ra chảy máu quang, gương mặt co rúm, lôi kéo bên môi sợi râu rung động kịch liệt, có pháp tướng hộ thân, Thanh Sơn thua ngươi không oán. Bất quá ngươi giết Thanh Sơn, một mạng chống đỡ một mạng, mệnh của ngươi ta muốn. Một mạng chống đỡ một mạng. Từ Thanh ánh mắt lạnh xuống, nhớ tới cái kia còn đang chờ cha trở về hải tử, trong lòng sát ý giống như cỏ dại sinh trưởng tốt. Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu một mạng chống đỡ một mạng, nhấc lên hổ thai, hại bao nhiêu cái nhân mạng, khiến cho bao nhiêu người có nhà về không thể. Bây giờ càng là vì một ít mục đích, muốn đem cả tòa trấn người biến thành hổ thú. Loại người như ngươi, có tư cách gì yêu cầu đền mạng? Ba Đồ Nguyên nhếch miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, các ngươi những thứ này thối lô mũi trâu chính là đức tính này, từng cái tự cho là mình nhiều chính nghĩa, làm cũng là thay trời hành đạo biệt thiện, kỳ thực ngu xuẩn vô cùng. Thiên hạ cần nhường ngươi thay hắn hành đạo, chém giết săn thức ăn vốn là thiên đạo một mặt, cường giả vi tôn là đắt, kẻ yếu túi đầu cầu xin thương xót, nhậm cường giả cướp đoạt. Đây mới thật sự là đạo lý. Hừ, man di không thông vương hóa. Từ Thanh lạnh hừ một tiếng, lười nhắc lại cùng người này nói nhảm, dưới tay gặp thật chương a. Nói đi. Giáp Tử Thần cùng Đinh Sửu Thần cùng nhau khẽ động, vũ khí trong tay nâng lên, hướng về Ba Đồ Nguyên đánh tới. Nếu như là lớn thần thông tu giả pháp tướng, ta gặp chi lập tức vươn cổ chịu chết. Ba Đồ Nguyên hơi hơi ngước mắt, đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi còn kém xa. Ba Đồ Nguyên hai chân đặt đất, thân hình thoát một cái, như điện quang thiểm cướp, lại từ hai tôn pháp tướng cơ múa vũ khí ở giữa khoảng cách lướt qua. Tiếp đó trực tiếp nhào về phía Từ Thanh. Từ Thanh nhíu mày, phát giác lao giả kia vừa rồi tốc độ lúc buộc phát một điểm khác thường, nhưng dưới mắt không lo được suy xét. Ba Đồ Nguyên cái kia sắc bén như cắt móng đuốt đã gần trong gang tấc. Từ Thanh dưới chân một điểm, thân hình hướng phía sau cấp tốc tối lui, đồng thời trong tay nhiều hơn ba tấm đang cháy lục đinh lục giáp hộ thân phủ. Bốn tờ pháp phù điệt ra mặc trên người kim quang thật dày hỗn như áo giáp. Ba Đồ Nguyên hổ chảo chạm đến tầng kia nồng đậm kim quang chói mắt, vậy mà không chém vào được đi, hơn nữa có cảm giác bỏng từ trên móng đuốt truyền đến. Ba Đồ Nguyên hơi nhíu mày, lập tức lựa chọn biến chiêu, cái eo vận chuyển đồng thời thu chảo. Cấp bách liệt quét ngang đá ngang đang chuyển động hông cắn lôi kéo dưới, giống như quạt gió đập về phía Từ Thanh. Bèn, Từ Thanh hai tay quanh, chặn cái này một cái đá ngang, nhưng thân hình không bị khống chế bị đánh thẳng tắp hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Ba Đồ Nguyên sau khi hạ xuống, muốn thừa thắng xông lên. Đột nhiên phát giác được sau lưng nhấc lên tinh phong, sau một khắc, ở sau lưng của hắn, toát ra vài đầu tử thất phẩm, bát phẩm võ phu hóa thành ma quật bộ. Những thứ này ma quật bộ hung hãn không sợ chết, cùng nhau bắt được chém xuống trọng phủ cùng như ý tam xoa kích. Tiếp lấy những thứ này ma quật vô theo trọng phủ cùng như ý tam xoa kích quấn lên Giáp Tử Thần cùng Đinh Sửu Thần. Mặc dù làm những thứ này ma quật vô chạm đến Giáp Tử Thần cùng Đinh Sửu Thần lúc, cơ thể như đụng que hàn, suy 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 bốc lên đại lượng khói xanh. Đồng thời lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu tan. Nhưng từ kết quả đi lên nói, bọn chúng chính xác quấn lấy hai tôn thần linh pháp tướng, đồng thời hạn chế hắn nhóm hành động. Ba Đồ Nguyên đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vừa mới ngừng lui lại thân hình Tử Thanh. Đối phó loại kiểu này địch nhân, cùng đối phương triệu hoán vật dây dưa ngu xuẩn nhất hành vi, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giải quyết trước mắt tiểu đạo sĩ. Cái kia hai tôn pháp tướng tự nhiên chưa đánh đã tan. Bất quá những thứ này ma cọp vô cũng là hắn giấu chân phẩm, bây giờ bị coi như vật tiêu hao dùng để kiểm chế đối phương pháp tướng, ít nhiều khiến trong lòng Ba Đồ Nguyên nhỏ máu. Ý niệm tới đây, Ba Đồ Nguyên hiện ra nồng đậm sát ý, thân hình phía trước cước, từng bước đi ra mấy chục mét, lại độ lấn đến gần đến Từ Thanh trước mặt. Từ Thanh đội vàng bày ra thập hình bên trong khỉ hình đường lối. Khỉ có tung người chi linh, trọng nhảy lên, chủ thân pháp cùng thủ pháp, thân pháp linh động, thủ pháp khó lường, đồng thời xúc kình tại người, chờ thời. Đối mặt trước mắt cái này nam cương nhân nhất mạch lão giả, Từ Thanh không dám phất lờ. Cơ hồ thi triển ra toàn bộ thực lực. Đây là hắn tu hành đến nay gặp được khó giải quyết nhất đối thủ. Có thể so với võ phu thất phẩm đối thủ hắn không phải không có giết qua, tỉ như cái kia Hắc Xà yêu, nhưng mà Hắc Xà yêu bản thân là yêu loại, mặc dù mở linh tuệ, nhưng hành vi vẫn như cũ mang theo sông ngang đánh thẳng giả tính. Trước mắt cái này nam cương nhân nhất mạch lão giả lại khác. Hắn có phong phú chém giết kinh nghiệm, có thể trong thời gian ngắn nhất nghĩ đến đánh giết địch nhân thích hợp nhất phương pháp, hơn nữa có can đảm thay đổi thực tiễn. Chương 60. Tiến tử xuyên liêm thanh. Thanh. Gấp rút như nhịp chống tiếng đánh quanh quần tại Ninh Dương trấn chỗ này không người đường phố bầu trời. Tại lực lượng hùng hậu gia trì, biến hóa làm hổ nhân hình thái Ba Đồ Nguyên cho thấy so võ phu cường hắn hơn, kinh khủng hơn năng lực cận chiến. Từ Thanh bày ra khỉ hình, trong phạm vi nhỏ nhảy vọt vô cùng linh hoạt, nhưng cũng không cách nào tránh đi đối phương toàn bộ chảo kích, kim quang trên người thỉnh thoảng nổ lên một tầng lại một tầng gợn sóng, như lửa hoa giống như bốn phía bắn tung tóe ra. Ngươi cho rằng phủ lấy một tầng sắc rùa đen, ta liền không làm gì được ngươi sao? Ba đầu nguyên trừng mắt lạnh lẽo, nhìn xem tại chính mình dưới móng nuốt miễn cưỡng ngăn cản nguyên phủ quan đệ tử. So với thể phách sức mạnh, Từ Thanh tự nhiên không sánh được xuất tử nhân nhất mạch ba đầu nguyên, chớ nói chi là trong cảnh giới còn có chênh lệch. Nhưng Từ Thanh không có sợ hãi, Vân Đạm Phong kính nói, ta chờ. Bốn tờ trung phẩm giấy vàng lục đinh lục giáp hộ thân phù điệt ra hiệu quả, để cho hắn phòng ngự thật sự giống như xác rùa đen chắc địch, hơn nữa còn mang theo phản thương hiệu quả. Hắc xà yêu không phá nổi phòng ngự hắn, đồng dạng có thể so với thất phẩm võ phu ba đầu nguyên, muốn phá vỡ hắn phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Từ Thanh cũng không phải là không có vấn đề. Cảnh giới của hắn không giới hạn chế pháp tướng có thể phát huy ra được thực lực, còn hạn chế hắn nhóm có thể hiện thân ở cái thế giới này thời gian. Mở tứ khiếu lúc, Từ Thanh đồng thời triệu hoán giáp tử thần cùng đinh xỉu thần chỉ có ngắn ngủi 60 hơi thở thời gian. Bây giờ khai khiếu đến vì 6, thời gian này tăng thêm đến 120 hơi thở. Thời gian này mặc dù ngắn, nhưng mà bình thường đã đầy đủ dùng, dù sao hai tôn pháp tướng tính cả Từ Thanh bản thân xuất thủ, đến nay còn không có gặp được quá khó chơi đối thủ. Không phải sao, hôm nay coi như gặp. Vị này đến từ Nam Cương tử nhân nhất mạch lão nhân mang cho Từ Thanh áp bách cùng ý hiếp là trước nay chưa có. Hắn lấy ma cọc vô hạn chế giáp tử thần cùng đinh xỉu thần, xem như phong điệu Từ Thanh cường lực nhất thủ đoạn, chính mình thì ý đồ bắt giặc trước bắt vua, nhất cử cầm xuống Từ Thanh, tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc hắn đoán sai trên thân Từ Thanh tầng kia kim quang trình độ chắc chắn. Dùng cả tay chân, toàn lực bạo phát xuống, vậy mà không đánh tan được kim quang, ngược lại bởi vì kim quang đốt bị thương chi lực cùng sức mạnh phản chấn khiến cho cánh tay run lên. Ba đồ nguyên nghe được lời nói Từ Thanh, nhìn lại không lo ngại gì Từ Thanh, không chắc lai lịch của hắn. Nhưng dưới mắt đã không có quá nhiều thời gian để cho hắn đi cân nhắc càng nhiều. Bởi vì ba đồ nguyên đã cảm nhận được, chính mình thả ra ma cọp vô ẩn ẩn sắp hạn chế không ở kia hai tôn lớn thần thông pháp tướng. Nếu là chờ hai tôn thần thông pháp tướng tránh thoát gò bó, tiền hậu giáp kích, thế cục đem hướng đối diện triệt để ưu tiên. Ý niệm tới đây, ba đồ nguyên không tiếp tục cẩn giấu, giải phóng toàn bộ thực lực. Trong chốc ngắn này, Từ Thanh không khỏi sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy, đồng thời bén nhạy cảm quan bắt được đối thủ khí cơ biến hóa. Hắn lập tức từ khỉ hình chuyển thành yến hình. Yến hình có lấy nước chi xảo, so với khỉ hình thủ pháp thân pháp đồng thời, yến hình duy đi nhẹ nhàng mau lẹ, đang di động phương diện là thập hình bên trong nổi trội nhất một hình. Quyền biến hình đổi, Từ Thanh thân hình lập tức trở nên đồng bền thấm thoát, cấp tốc kéo ra khoảng cách của hai người. Nhưng mà sau một khắc, bèn, tại mặt đất mảng lớn băng liệt âm thanh bên trong, nhưng thấy ba đồ nguyên tốc độ đột nhiên bạo tăng, tốc độ kia nhanh, mắt thường đã khó mà bắt giữ. Quả nhiên là ứng tấn mãnh như hổ cái từ này. Ba đồ nguyên lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư thái lấn đến gần Từ Thanh trước người, nâng chảo chém liền. Từ Thanh ánh mắt trầm ngưng, phát giác được hổ chảo dây dưa một loại nào đó lao nhanh lưu chuyển lực lượng vô hình, dù là cách tầng 4 kim quang phòng hộ, da của hắn vậy mà cũng sinh ra một loại nhói nhói cảm giác. Đó là sức mạnh của gió. Người huyết mạch, bản chất là hóa hổ thần thông, nhưng đi qua ba thị nhất tộc trưởng năm khai quật, nhưng lại diễn sinh ra khu chảnh cùng ngự phong hai đại thần thông. Ngay từ đầu lúc giao thủ, ba đồ nguyên đột nhiên thoáng qua giáp tử thần cùng đinh xỉu thần, kỳ thực liền có vận dụng đến sức mạnh của gió. Chỉ có điều rất bị mờ. Chỉ lợi dụng gió xung lực tăng thêm trong nháy mắt đó bộc phát. Từ Thanh nắm giữ quan khí thủ đoạn, mới có thể từ cái kia nhỏ xíu vết tích trùng trùng phát giác khác thường, cho nên hắn sớm đã có phòng bị. Ban sơ ứng đối lựa chọn khỉ hình mà không phải là yến hình liền ở chỗ này. Khỉ hình có xúc kình chi năng. Cùng cái này Nam Cương nhân nhất mạch lão giả đánh lâu như vậy, Từ Thanh lấy trốn cùng trọi cứng làm chủ, hơn phân nửa công phu đều tại trên xúc dưỡng một thân kinh lực. Bây giờ sức lực toàn thân ngưng ở trên nắm tay, lại mượn chim én chụp thủy chi xảo, đường đường chính chính đánh ra một cái, tiến tử xuyên liêm. Giống như bay đến xuyên qua rèm châu, bọc lấy kim quang nắm đấm phá vỡ quấn quanh ở trên ba đồ nguyên hổ trảo, cái kia lao nhanh chuyển động như lưới dao lưu phong. Cùng hổ trảo chính diện va chạm. Tiếp đó xúc dưỡng toàn bộ lực kình bạo phát, hổ yêu cánh tay lập tức nổ lên như giang đậu tiếng quát, Từ Thanh cánh tay thậm chí kim quang trên người thì dạo rực ra một vòng rậm rạp chẳng chịu cơn sóng. Mánh liệt khí thế từ quả đấm của song phương ở giữa nổ lên, hóa thành khí lưu vô hình hướng tứ phương vỡ bờ ra. Song phương tất cả đạp đạp lui về sau mười mấy bước. Một quyền đối hoành, hai người lại bất phân thắng bại. Ba đồ nguyên kinh dị không tên nhìn chằm chằm Từ Thanh, vừa rồi một quyền tiên là chuyện gì xảy ra? Lực đạo chi lớn lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Càng đánh, hắn là càng ngày càng thấy không rõ trước mắt người tiểu đạo sĩ này sâu cạn. Mặt ngoài mặc dù không hiện, nhưng ba đồ nguyên nội tâm đã sốt ruột không thôi. Không chỉ có là bởi vì hắn ra tay toàn lực vậy mà đều không thể cấp tốc cầm xuống tiểu đạo sĩ, hai tôn pháp tướng muốn thoát khốn, cũng bởi vì hắn đánh giá ra đối phương không phải một người đến đây. Dù sao từ chiến đấu phát sinh đến bây giờ, bọn hắn thanh thế như vậy, bốn phía này vậy mà không có nghe được những cái kia trên chấn bách tính kinh hoàng âm thanh, rõ ràng là đã sớm bị rời đi. Trước mắt cái này nguyên phủ quan đệ tử mặc dù trong tay nắm giữ lớn thần thông pháp tướng loại lực lượng này, nhưng còn không có thể thần không biết quỷ không hay rời đi nhiều người như vậy. Không có đầy đủ pháp lực, tiểu đạo sĩ toàn thân tinh nguyên hao hết cũng không thể nào điểm này. Cho nên ba đồ nguyên tử ngay từ đầu liền phòng bị cái này tiểu đạo sĩ đồng bọn, mặt ngoài một bộ hung ác điên cuồng, không ai bị nổi bộ dáng, nhưng thực tế hắn một mực có phần ra tâm thần lưu ý bốn phía. Chỉ có hung ác điên cuồng, không đủ cẩn thận, cho dù là xuất thân đại tộc, tại Nam Cương mảnh đất kia, cũng sống không được bao lâu. Thế nhưng là, bây giờ không liều mạng mệnh không được. Bằng không thì đừng nói dẫn xuất cái kia tiểu đạo sĩ đồng bọn, chính mình cũng muốn gãy tại cái này tiểu đạo sĩ trên tay. Ý niệm cùng một chỗ, ba đồ nguyên quả gãy làm hạ quyết định, trên thân chợt hiện ra từng trương đau đớn giữ tận mặt người, mặt thú. Đem so với lúc trước cái tử y Việt Nam, trước mắt cái này Nam Cương nhân nhất mạch lão giả đối với cái này liều mạng biện pháp rõ ràng càng thêm thông thạo. Nhìn thấy một màn này, Từ Thanh biết đối phương phải liều mạng. Ánh mắt lập tức trầm ngưng, toàn lực thôi động giáp tử thần cùng đinh sửu thần, để cho hắn nhóm mau chóng thoát khốn. Giờ này khắc này, hai người đều tại tranh cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một chút thời gian. Ngay tại ba đồ nguyên hoàn thành liều mạng phương pháp cùng một trong nháy mắt, sau người chợt có lôi minh chấn đãng, cán dài trọng phủ cùng như ý tam xoa kích cuốn theo phong lôi chi thế từ trên xuống dưới chém dụng. Ba đồ nguyên thần sắc run lên, xương sống lưng và mèo, toàn bộ hướng phía trước phốc động, đồng thời thân hình cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu thần quân hắc khí, đầy người mặt quỷ lộng lây đại hổ. Dựa vào đánh ra trước, ba đồ nguyên thành công tránh thoát từ phía sau lưng đánh tới công kích. Tiếp lấy tứ chi đạp đất, vặn eo quay người nhất cử bổ nhào giáp tử thần, dây dưa lưu phong cùng hắc khí hổ chảo phá bơ giáp tử thần áo giáp, thật sâu cắm vào. Đinh Sửu thần giơ lên như ý tam xoa kích công tới, cự hổ vung vẩy cái đuôi, như roi thép hô rút ra ngoài, quất vào Đinh Sửu thần trên lồng ngực, đem hắn đánh lui mấy bước. Thi triển liệu mạng phương pháp ba đồ nguyên thực lực rõ ràng cất cao không chỉ một tầng, ngạnh kháng hai tôn pháp tướng công kích lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Chương 61. Quan thuật ngay tại ba đồ nguyên đại phát thần uy lúc, Từ Thanh cũng cho ra phản kích của hắn. Chỉ thấy trong tay hắn chẳng biết lúc nào bước lên một tấm lục giáp sắc lôi phủ trong miệng hô quát, lục giáp nghe lệnh, sắc lôi hàng yêu. Tiếng nói rơi xuống, giáp tử thần cùng trong đầu khác năm tôn lục giáp thần đồng thời lưu chuyển huy quang. Ba đồ nguyên trên đầu chợt có bạch quang chói mắt nhanh chóng hội tụ, tiếp lấy bạch quang đôm đốp một tiếng hóa thành cùng một đường cánh tay to tái nhật lôi đỉnh, hướng về phía dưới mãnh hổ ầm vang đánh xuống. Lôi đỉnh chi uy, trung trung điệp điệp, chí cương, đến đang, chí mãnh. Ba đồ nguyên như lâm đại địch, toàn thân lông tóc nổ lên, con ngươi bị hừng hực bạch quang chiếu sáng, hắn có lòng muốn trốn, nhưng động tác lại nhanh cũng sắp bất quá lôi điện, chỉ có thể ngự phong lên tiếp. Cuốn lấy hắc khí cuồng phong tạo thành vòi rồng chi thế bay vút lên, cùng tái nhật lôi điện đụng người vặn. Sau một khắc, vang một tiếng, lôi điện xé rách cuồng phong, mang theo liên tiếp ánh lửa, mãi đến đem phía dưới ba đồ nguyên toàn bộ thân thể thôn phệ. Một tiếng thảm thiết tiếng gào thét đột nhiên vang vọng, giống ba đồ nguyên đang mặt ăn cái này một sét đánh, lôi điện quất ở trên người hắn, biến thành hổ khu huyết đục từng cái nứt ra, số lớn hắc khí suy 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 từ trong cơ thể hắn bốc lên. Cái kia từng trương giữ tận đau đớn mặt người càng là tại tiếp xúc sấm sét trong nháy mắt trực tiếp nổ tung. Thiên lôi khắc cấm tà, ma quật bồ hàng này như thế nào chịu được nổi bá đạo lôi đỉnh chi lực. Cùng lúc đó, ba đồ nguyên biến thành cự hổ dưới thân giáp tử thần không nhận lôi điện ảnh hưởng, bỏ qua trong tay cán dài trọng phủ, hai tay bắt lấy lao hổ hai cái chân trước, động thân dựng lên, đưa nó hung hăng hất tung ở mặt đất. Khổng lồ hổ khu đập xuống đất, mặt đất vỡ nát vung lên mảng lớn bụi mù. Ba đồ nguyên lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà hắn chính diện thụ một cái sét đánh không chỉ có còn chưa có chết, hơn nữa còn có lực phản kích. Trung đồng lớn hổ trong mắt thoáng qua một tia ngoan ý, quay đầu há mồm liền muốn cắn về phía giáp tử thần eo. Bất quá lôi điện ngoại trừ tạo thành trực tiếp tổn thương, còn có tê dại hiệu quả. Số lớn lôi hổ thông qua huyết đục xoay tròn vết thương tiến vào hổ khu bên trong, khiến cho ba đồ nguyên động tác rõ ràng có vẻ hơi cứng ngắc. Giáp tử thần một cái quyền nện ở trên đầu hổ, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đem ba đồ nguyên một lần nữa ấn vào mặt đất. Đinh Sửu thần theo sát phía sau, trong tay như ý tam xoa kích hung hăng cắm vào hổ khu trong lồng ngực, rút ra lúc mang theo một mảnh ấm áp máu tươi. Sau đó, giáp tử thần dứt khoát dạng chân tại trên ba đồ nguyên biến thành cự hổ, song quyền vung lên, một quyền tiếp một quyền hướng đầu hổ đập tới. Mới đầu ba đồ nguyên vẫn như cũ một bộ dáng vẻ hung ác điên cuồng, muốn tiến hành phản kích, nhưng theo giáp tử thần một quyền kia quyền rơi đập, cặp kia màu hổ phách hổ đồng tử sinh cơ dần dần biến mất, cuối cùng đến biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy hổ khu dần dần thu nhỏ, biến thành một bộ đầu người náo nhọẹt thi thể lúc, Từ Thanh lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hô cuối cùng giải quyết cái này nam cương nhân nhất mạch lão giả. Từ Thanh tâm bên trong mặc niệm một câu, đối thủ này chính xác khó chơi, dùng hết hắn tất cả thủ đoạn mới hoàn thành chém giết. Tiếp lấy hắn mắt nhìn giáp tử thần khôi giáp trên người mới vừa rồi bị lão giả kia hổ chảo xé ra. Bất quá dưới mắt đang tại một chút khôi phục. Pháp tướng bản chất là thần thông một loại. Thu thương đối với hắn nhóm tới nói cũng không ảnh hưởng, chỉ cần tiêu phí thời gian nhất định đi khôi phục. Lại nhìn bốn phía, một mảnh lớn phòng ốc tại vừa rồi hắn cùng với cái kia nam cương nhân nhất mạch lão giả đánh nhau lúc hủy hoại, bốn phía một mảnh hỗn độn. Giáp tử thần cùng Đinh Sửu thần có một trượng hai cao, gần tới 4m, ba đồ nguyên hóa làm hổ nhân hình thái có chín thước, hóa thành hình hổ thì hơn dài một trượng. Song phương đánh nhau quá trình bên trong động tĩnh chính xác rất lớn, tạo thành phá hư cũng lớn. Trong thành xảy ra chiến đấu chính là điểm này không tốt lắm. Từ Thanh tâm bên trong nói thầm, đến lúc đó để cho quan nha cùng triều đình thật tốt an trí bọn hắn a, tái tranh thủ cho ít phụ cấp. Thế giới này tồn tại yêu ma quỷ quái cùng đủ loại nắm giữ lực lượng không thuộc mình tu giả, một khi có chiến đấu phát sinh ở trong thành, tạo thành đại lượng thiệt hại không thể tránh né. Đại thịnh triều đình đối với cái này sớm đã có lấy một bộ nghiêm ngặt lại hiệu suất cao phương pháp xử lý. Đơn thuần liền Từ Thanh biết đến, triều đình tựa hồ có một loại nào đó có thể để cho trong thành kiến trúc và sự vật khôi phục nguyên dạng quan thuật. Cái này quan thuật cần phối hợp quốc vận mới có thể thi triển, cho nên nhất thiết phải từ cầm trong tay quan ấn quan viên đến sử dụng. Nhưng mà Ninh Dương trấn huyện lệnh bây giờ chạy, muốn khôi phục mà nói, chỉ có thể chờ đợi triều đình an bài xuống một nhiệm kỳ huyện lệnh nhậm chức, đến lúc đó mới có thể đem nơi đây khôi phục nguyên dạng. Trong thời gian này, những người dân này sinh hoạt chỉ có thể từ quan phủ hòa thành bên trong đại tộc đi an bài, hắn có thể cùng Lao Trương thúc nói một chút, để cho Trương gia liên hệ trấn trên nhà giàu ra một phần lực. Y theo lệ cũ, Từ Thanh bắt đầu sở thi, đáng tiếc là cái này nam cương nhân nhất mạch trên người lão giả ngoại trừ món kia tử y y pháp bảo, hoàn toàn không có vật gì tốt. Luyện khí cảnh vậy mà một điểm bảo bối cũng không có. Từ Thanh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Sau đó tay lấy ra dây tóc dẫn dắt phủ, đem thi thể trói lại ném vào hồ thiên phủ bên trong. Làm xong đây hết thảy, Kim Hổ Quân không biết từ nơi nào xung ra, ngáp một cái nói, các ngươi cuối cùng đánh xong rồi. Chỉ còn dư cái cuối cùng, lanh lẹ đem hắn giải quyết đi, ta liền có thể trở về. Nói xong, Kim Hổ Quân hướng về phía trước nhảy lên, phanh một tiếng nổ ra một đoàn xương trắng. Theo xương trắng tán đi sau đó, một đầu chân đạp hỏa diễm, trường dài khoảng một trượng mèo to xuất hiện tại trước mặt Từ Thanh. Lên đây đi. Kim Hổ Quân ra hiệu Từ Thanh leo lên nó phía sau lưng, bây giờ nên đi tìm cái kia mệnh lệnh. Từ Thanh có chút hăng hái nhìn trước mắt biến lớn Kim Hổ Quân. Không giống với lão hổ loại kia nhỏ bé phát cứng rắn lông tóc, biến lớn Kim Hổ Quân nguyên bản tròn vo cơ thể đi qua kéo dài sau, đường cong tương đối lưu loát cùng cân xứng. Nhưng toàn thân vẫn là lông xù, cái này cực lớn cắt giảm bởi vì hình thể bành trướng sau mang tới uy vũ cảm giác. Trình thể hiện ra một loại vừa thần tuấn lại linh động cảm giác. Kim Hổ Quân, đây là thần thông vẫn là ngươi chân thân? Nói nhảm như thế nào cái kia như thế nhiều. Kim Hổ Quân liếc mắt, có đi lên hay không? Lên, lên, lên. Hô, tiếng gió rít đảo. Xuyên qua rừng núi tật phong đem dưới chân cỏ dại áp đảo, một đạo toàn thân phồng lên lấy hạo nhiên chi khí bóng người từ rừng cây nhanh chóng lướt qua, hướng về hồng trạch hồ lớn phương hướng nhanh chóng chạy đi. Đang cực nhanh lấy, bóng người bỗng nhiên lật tay lấy ra một tờ trang giấy. Sau một khắc, chỉ thấy trang giấy trong tình huống không có bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng, bắt đầu tự đốt, hóa thành một chút đen sáng tung bay hướng khoảng không. Sở Thiên Khoát chết đi. Người này chính là từ Ninh Dương trấn chạy trốn Phương Hữu Vi, tại Sở Thiên Khoát bỏ mình mấy mắt, cùng hắn tính mệnh vui buồn tương quan mệnh khế đồng thời tiêu hủy. Phương Hữu Vi nhìn xem tiêu hủy mệnh khế, ánh mắt trầm ngưng. Hắn không nghĩ tới cái kia nguyên phủ quan đệ tử quả quyết như thế, hắn cho là tối thiểu nhất sẽ trước tiên bắt lại thẩm vấn một phen mới đúng, dù sao tông môn cùng quan phủ quan hệ rất vi diệu. Triều đình cần tông môn trấn thủ các nơi, phòng ngừa yêu thai quỷ họa tàn phá bừa bãi, nhưng cũng sẽ không để cho tông môn quan hệ triều đình đối với quốc gia quản lý. Xem ra Sở Thiên Khoát là không có làm ta nói như thế quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phương Hữu Vi cước bộ không ngừng, náo hải suy nghĩ ngàn vạn. Đáng tiếc à, Sở Thiên Khoát người này trí lớn nhưng tài mọn, định hót mà lần phía dưới, kia đáng thương lòng tự trọng mà ngay cả vì mạng sống cũng không muốn khuất phục tại phía trước dẫm ở dưới chân người. Thật không biết nói hắn ngu xuẩn vẫn là ngạnh khí hảo. Chết ngược lại là chết, nhưng mà tốt xấu cho ta kéo dài thêm chút thời gian a. Chương 62. Người trộm bạn vật lấy trường sinh biết được Sở Thiên Khoát bỏ mình, trong lòng Phương Hữu Vi kỳ thực dâng lên một mặt cực lớn bóng tối. Chiếu Trương Nhạc Sơn nói tới, cái kia nguyên phủ quan đệ tử mới gia nhập vào nguyên phủ quan chưa tới nửa năm thời gian, lợi hại hơn nữa cũng sẽ không vượt qua luyện khí cảnh. Nhưng đối phương Tắc Phong làm việc thực sự quá quả đoán quá có ỷ lại không sợ gì. Nguyên bản hắn để cho bộ khoái quan môn cản đường, dưới tình huống không xác định hắn phải chăng dưới tình huống con nhà, đối phương hẳn là sẽ không mạo muội xông vào. Dù sao xung kích phủ nha là tội lớn. Quản ngươi có đúng hay không nguyên phủ quan đệ tử, một khi làm ra loại sự tình này, triều đình phương diện nhất định có chỗ vấn trách. Thế nhưng là từ Sở Thiên Khoát thời gian tử vong suy đoán, hắn thiết trí đạo thứ nhất nan quan cơ bản không có ngăn lại đối phương nửa điểm thời gian. Hành sự như thế, lời thuyết minh có dựa dẫm. Xem ra là cái kia nguyên phủ quan đệ tử liên lạc nguyên phủ quan, có trong quán đại nhân vật nhúng tay chuyện này, Hoài An huyện thành đến Linh Dương chấn đoạn khoảng cách này, tại một chút lớn thần thông tu giả trong mắt, bất quá chỉ xích chi gian. Ý niệm tới đây, Phương Hữu Vi tốc độ dưới chân không khỏi nhanh thêm mấy phần. Chiếu trước mắt hướng, hắn đoán chừng không đến được Hồng Trạch Hồ, nhưng mà đi đến Hồng Trạch Hồ trên đường có chỗ đại yêu xảo huyệt, có lẽ có thể được che chở tại bên dưới cũng có nói. Đang lúc Phương Hữu Vi nặng tầm ở trong suy tư lúc, chợt có một hồi cực lớn cuồng phong từ phía sau lưng mãnh liệt đánh tới, thổi đến cây cối đổ ngã, đất đá bay mù trời, mặc dù trận gió này không phải cố ý nhằm vào Phương Hữu Vi, nhưng cũng làm hắn sắc mặt đại biến. Phương Hữu Vi đột nhiên ngừng bước chân, lấy ra quan ấn, gửi ở trên quan ấn một bộ phận quốc vận tuân ra, cùng trên người hắn hạo nhiên chi khí kết hợp, hóa thành một đoàn bao phủ toàn thân khí đoàn. Phanh, một tiếng đá rơi một dạng âm thanh xuất hiện. Phương Hữu Vi ngưng mắt nhìn lại, nhưng thấy một đầu tứ chi chân đạp hỏa diễm, thân tuấn lớn vô cùng mèo xuất hiện ở phía trước hắn đường đi phía trên. Mà mèo to trên lưng, còn có một cái toàn thân bao phủ một tầng kim quang, mặc trên người đạo bào màu xanh lam, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ tiểu đạo sĩ. Phương Hữu Vi biểu lộ ngưng trọng, hít sâu một hơi. Hắn biết mình đã trốn không thoát. Phương huyện lệnh, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi cấu kết Nam Cương nhân nhất mạch nhấc lên hổ thai, đồng thời tính toán đem nhất trấn bách tính hóa thành một cái hổ thú đại quân chuyện đã bại lộ. Từ Thanh tử Kim Hổ Quân phía sau lưng nhảy xuống, mặt không chút thay đổi nói, bây giờ hai cái Nam Cương người đã đền tội, chỉ còn dư một mình ngươi. Ba Đồ Nguyên cũng đã chết sao? Trong lòng Vương Hữu Vi nhấc lên thao thiên cự lãng, Ba Đồ Nguyên thực lực hắn là biết đến, có thể so với võ phu thất phẩm đỉnh phong, nhân vật như vậy cũng bị giết sao? Là đầu kia mèo to làm sao? Phương Hữu Vi không cho rằng một cái mới luyện tinh cảnh tiểu đạo sĩ có thể giết được từ Nam Cương cái kia phiến hỗn loạn đi ra Ba Đồ Nguyên. Hắn chính xác đã đền tội. Từ Thanh không biết Ba Đồ Nguyên cái tên này, nhưng có thể đoán ra hẳn là cái kia Nam Cương nhân nhất mạch lão giả. Phương Hữu Vi nhìn về phía Từ Thanh cùng Kim Hổ Quân, nếu như ta quỳ xuống cầu các ngươi có thể thả ta một con đường sống sao? Ta cũng là bị buộc, ta cũng không muốn dạng này. Vì mạng sống, Phương Hữu Vi có thể không có tôn nghiêm, nếu như tới là cái nhập thế không sâu tiểu gia hỏa, hắn vừa thấy mặt đã tại chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đáng tiếc đối phương bên cạnh đi theo đầu kia mèo to rõ ràng không tầm thường. Đừng đem những cái kia sống mấy trăm năm hơn ngàn năm đại yêu xem như ngu xuẩn, ở một phương diện khác bọn chúng có thể đơn thuần như tiểu hài, nhưng số đông thời điểm, bọn chúng có đầy đủ trí tuệ cùng kinh nghiệm phong phú. Không thể. Từ Thanh lắc đầu, một hồi hổ thai hại chết nhiều người như vậy, ngươi một câu bị buộc liền nghĩ bỏ qua, có phần quá đơn giản đi. Ta liền biết. Phương Hữu Vi thở dài, ai thực sự là xui xẻo, kế hoạch rõ ràng tiến hành rất tốt, rõ ràng chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa liền có thể hoàn thành, tại sao lại đột nhiên bước lên ngươi cái này nguyên phủ quan đệ từ đâu? Chẳng lẽ là có thiên lý báo ứng? Thế nhưng là ta giúp đỡ chuyện lúc cũng không hào báo, một nhóm chuyện ác lại lập kết tác quả. đây là cái đạo lý gì? Lao Tạc Thiên, quả nhiên là đáng hận a. Phương Hữu Vi trong mắt mang oán, nhiều năm bị khuất cùng đau đớn giống như độc dược một dạng một mực ăn mòn ý chí của hắn, đối với thế đạo phẫn uất, đối với chính mình bất lực, đối với triều đình oán trách, tại thời khắc này tràn đầy mà ra. Phương huyện lệnh, sao lại đến nỗi này? Từ Thanh thần sắc hơi cả. Từ Lao Trương thúc trong miệng, hắn biết được cái này Phương huyện lệnh ngay từ đầu miễn cưỡng còn tính là cái hảo quan, thế nhưng là một hồi yêu thai, một lần trọng thương, từ đây long trời lở đất. Sao lại đến nỗi này? Phương Hữu Vi giống như là nghe được một loại nào đó lớn lao chế cười, khi ngươi mỗi đêm đều bị bệnh đau hành hạ, khi ngươi phát hiện căn cơ bị hao tổn, tu vi không thể tiến thêm thời điểm, khi ngươi phát hiện tuổi thọ đại nạn buông xuống, ngươi sẽ như thế nào? Từ lần kia sau khi bị thương, ta liền đều hiểu rồi, cái gì cũng là giả, chỉ có chính mình mệnh là chân quý nhất. Những cái kia bách tính đáng là gì đồ vật, chết một nhóm, tiếp qua mấy năm lại sẽ có mới một nhóm xuất sinh trưởng thành, giống như ven đường cỏ dại. Đã như vậy, bọn hắn vì cái gì không thể giúp một chút ta, giúp ta lại nối tiếp tuổi thọ? Coi như báo đáp trước kia ta cứu bọn họ ân tình. Từ Thanh nhìn xem khuôn mặt xung doanh vẻ oán độc Phương Huyền Lệnh, nếu mày, Phương Huyền Lệnh, ngươi nhập ma. Phàm là chính đạo, vô luận là nho vụ Phật đạo, đi mặc dù là người đường, nhưng cũng là thuận thiên quý sinh chi đạo, ma đạo thì không phải vậy. Lý niệm của bọn hắn khác nhau, đi chi chuyện ác khác biệt, nhưng tổng kết xuống đại khái chính là một câu nói, người trộm vạn vật lấy trường sinh. Đơn giản tới nói, thiên hạ vạn vật, vô luận yêu xúc, vẫn là nhân mạng, diệt hoặc vương triều quốc vận, đều là ma tu nhóm lên trời đá đặt chân. Chỉ cần có thể tăng trưởng tu vi, kéo dài tuổi thọ. Giết người phóng hỏa bất quá chờ rảnh rỗi, lấy người luyện đan cũng là bình thường. Thậm chí tiền triều hủy diệt, có nhất định trình độ cũng là bởi vì có ma đạo cần phải mượn vương triều khí vận băng diệt thời điểm sinh ra khí thế đột phá, mới âm thầm trợ giúp, cuối cùng đến cao ốc nghiêng đổ. Phương Hữu Vi lần giải thích này, đã cùng cái này lý niệm không như mà hợp, hắn mặc dù không có tu tà pháp, nhưng đi suy nghĩ, đã cùng ma đạo không khác. Nhập ma. Phương Hữu Vi cười nạo một tiếng, nếu như cái này gọi là nhập ma, đó chính là nhập ma a. Phương huyện lệnh, ngươi phải hiểu được, ngươi một thân tu vi cũng là chịu quốc vận tẩy lễ mới lấy được, triều đình giúp ngươi leo lên con đường tu hành, là vì nhường ngươi thủ hộ bách tính, quản lý chỗ. Từ Thanh trầm giai nói, ngươi bởi vì thủ hộ bách tính cùng yêu thú chiến đấu, từ đó rơi xuống trọng thương, triều đình lại không cách nào chữa khỏi thương thế của ngươi, ngươi bởi vậy có ủy khuất, có không cam lòng, có oán hận, có những tâm tình này rất bình thường. Nhưng ngươi đem ngươi từng đã cứu bách tính coi như vật hy sinh đổi lấy ngươi thương thế chữa trị, đây không phải đem ngươi trước đó tất cả chiến công đều mà sát sao? Khi xưa chiến công có việc cường điệu có muốn không? Phương Hữu Vi khịt mũi coi thường, không nhận người khác đắng, đừng khuyên nhân đại độ. Từ Thanh điểm gật đầu, tất nhiên đàm luận không được, vậy thì dưới tay gặp thật chứ a. Tiếng nói rơi xuống, Phương Hữu Vi trong mắt thoáng qua một tia ngon sắc, thu hồi một thân quốc vận cùng hạo nhiên chi khí, tiếp đó chập chỉ thành kiếm mở ra bàn tay trái tâm. Theo huyết dịch phun tung tóe mà ra, một cái dấu ở huyết đục ở dưới lân phiến hiện lộ ra, trong nháy mắt, Phương Hữu Vi cả người khí thế trong nháy mắt biến đổi. Thỉnh hộ quân giúp ta. Phương Hữu Vi hướng về phía bị kia lân phiến cao giọng hô to. Nói đi, cái kia chiếc vảy rồng bốc lên hắc khí cuồn cuộn, xông thẳng ngũ trời. Kim Hổ Quân cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, đầu lông mày nhướng một chút, cái kia lao đầu giao long một tia khí thế. Chương 63. Giao long khí cơ cẩn thận một chút. Kim Hổ Quân nhắc nhở Từ Thanh. Nó nhìn xem Phương Hữu Vi cả người bốc ra hắc khí, hơn nữa những hắc khí kia ẩn ẩn tạo thành một đầu không có sừng bốn chân đại xa chi hình lúc, trên mặt lập tức nghiêm túc. Cái kia lao đầu giao long vậy mà cho hắn một tia khí thế. Việc này cùng lao giao long có liên quan đi. Thì ra là thế. Khó trách. Từ Thanh như trong ngộng, nghe không hiểu Kim Hổ Quân thì thảo lời nói phía dưới ẩn chứa ý tứ, lao giao long. Phương huyện lệnh khả năng hiện giờ đến từ một đầu giao long đại yêu. Sắc thực nói, là một đầu chiếm cứ hồng trạch hồ lớn yêu vương cảnh giao long. Hồng trạch hồ lớn, yêu vương cảnh giao long. Từ Thanh trong đầu suy nghĩ một chút, có liên quan hồng trạch hồ lớn nội dung lập tức từ trong đáy lòng nổi lên. Hồng trạch hồ lớn ở vào Hoài An trên thị trấn ơi, vốn là mấy cái hồ nhỏ nhóm. Về sau bởi vì sông Hoài chủ nhân bị phong ấn nguyên nhân, dẫn đến sông Hoài cùng sông lớn vận tải đường thủy tranh chấp không ngừng bị thua, thường xuyên bị sông lớn đoạt đi vào hải hà đạo. Trong quá trình này cuối cùng khiến cho mấy cái hồ nhỏ liền tại cùng một chỗ, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái diện tích cực lớn hồ lớn, tức Hồng Trạch Hồ. Từ Thanh sớm liền nghe người qua, Hồng Trạch trong hồ lớn ở một vị hồ quân thủ hạ có thủy duệ yêu tộc vô số. Chắc hẳn cái này cái gọi là hồ quân, hẳn là Kim Hồ Quân trong miệng đầu kia yêu vương cảnh lão giao long a tại Hồng Trạch hồ lớn thế thành phía trước, triều đình kỳ thực từng có phái đại quân tiến hành thảo phạt, dự định đem cỗ thế lực này bóp chết, đáng tiếc cuối cùng không công mà lui. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể xây tạo đập lớn, đồng thời chế tạo cửu nhu nhị hồ một con gà chung 12 kiện trấn thủy kỳ vật trấn áp Hồng Trạch vận tải đường thủy. Đồng thời bảo đảm Hồng Trạch trong hồ lớn thủy duệ yêu tộc không cách nào dễ dàng đi ra, tổn hại sông Hoài hai bên bờ dân chúng an toàn tính mạng. Đương nhiên, muốn dựa vào đập lớn cùng trấn thủy kỳ vật đem vô số thủy duệ yêu tộc hoàn toàn gò bó tại trong Hồng Trạch hồ hiển nhiên là không thể nào. Những năm này ở giữa, kỳ thật vẫn là có không ít xuất từ Hồng Trạch hồ lớn thủy duệ yêu tộc du lịch sông Hoài bên trong, đồng thời tổn thương trên bờ bách tính. Gần nhất cái kia lão đầu giao long có chút dục dịch, muốn đi sông vào biển, nhất cử hóa thành chân long. Kim Hổ Quân giải thích nói, nó muốn đi sông, bước đầu tiên đối mặt chính là triều đình cùng nguyên phủ quan ngăn cản. Cho nên nó muốn thuận lợi đi sông, chỉ có thể cho triều đình cùng nguyên phủ quan tìm một chút chuyện phiền toái làm một chút. Hổ thú đại quân. Từ Thanh một điểm liền thông. Thoáng qua lại nghĩ tới cái kia tiềm phục tại Hoài An huyện thành Hắc Xà Yêu. Nó hành động, cùng Ninh Dương trấn bên này không phải giống nhau sao? Cho nên đầu kia chiếm giữ Hồng Trạch hồ lớn lao giao long là nghĩ tại sông Hoài hai bên mở, nhấc lên đủ loại yêu thai, dùng cái này để cho triều đình hoặc nguyên phủ quan mệt mỏi, tại nó đi sông lúc thiếu mấy phần lực cản. Từ Thanh hít một hơi thật sâu, nghĩ đến nếu như Hồng Trạch Hồ đầu kia lão giao long thành công đi sông, đến lúc đó vô luận là yêu thai vẫn là hồng thủy, đối với sông Hoài hai bên bờ bách tính đó cũng đều là tai họa ngập đầu. Nhưng việc này không phải hắn có thể dính vào, chỉ có thể đem chuyện này cáo chi trong quán cùng triều đình, để cho bọn hắn kịp chuẩn bị. Những ý niệm này tại Từ Thanh trong đầu chuyển qua liền ngắn ngủi một hơi thời gian cũng chưa tới, sau khi tĩnh hồn lại hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Kim Hổ Quân, ngươi nói lao giao long cái kia sợi khí thế rất phiền phức sao? Tại Từ Thanh trong tầm mắt, theo cái kia sợi giao long khí cơ xuất hiện, bọn hắn bây giờ vị trí hiện thời bầu trời dần dần có mây đen đang ngưng tụ, chỉ chốc lát sau, toàn bộ thiên liền đều tối xuống. Nguyên bản sáng chói dương quang bây giờ vô lực xuyên tấu qua chồng điệp mây đen, chỉ ở tầng mây trong kẻ hở phát họa ra từng sợi ảm đạm biển vàng. Trong không khí độ ẩm cũng tại không ngừng tăng thêm, hít một hơi đều có thể hút vào đầy miệng hơi nước. Đó cũng không phải rất phiền phức, nếu là cái kia lão đầu giao long đích thân đến liền thật sự phiền toái, bây giờ dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là một tia khí thế. Từ Thanh nghe vậy vừa trừng mắt, vậy ngươi vẫn chờ làm gì, thừa dịp hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, đem hắn trực tiếp cầm xuống a. Không nóng nảy. Kim Hổ Quân liếm liếm môi, rất lâu chưa ăn qua giao long, mặc dù chỉ là một tia khí thế, nhưng bao nhiêu có thể giải đỡ thèm. Chờ cái này sợi khí thế mượn nhờ bốn phía thiên địa chi khí không ngừng mở rộng hình thành sau, ta lại đem nó nuốt. Từ Thanh, tốt à, tất nhiên Kim Hổ Quân một bộ lòng có lòng tin, vậy hắn lần này ngay ở bên cạnh xem náo nhiệt ta bất quá để phòng bất nhất, hắn giấu ở trong tay áo bàn tay, vẫn là bước lên sư phó cho một tấm khác bảo mệnh tử phù. Thời gian yên tĩnh đi qua ba hơi, trên trời cuốn tích tầng mây càng ép càng rơi xuống, mang theo ẩm ướt hơi nước và nghe tinh vị gió núi hô hô thổi lên, lá rụng và bụi đất bay đầy trời cuốn, mê nhân nhãn con người. Lúc này bàng bạc hắc khí đã triệt để nuốt sống Vương Hữu Vi thân ảnh, ở giữa không trung tạo thành một đầu cực lớn không có sừng giao long chi hình. Một cỗ kinh người long uy tùy theo khuyết tán ra, trong rừng núi đủ loại sinh vật bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, thậm chí trực tiếp hủ chết đi qua. Từ Thanh con ngươi hơi co lại, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Liên phảng phất có tòa đại sơn hướng hắn nghiền ép lên tới, ép tới hắn kém chút không thở nổi. Cũng may thể nội lục đinh lục giáp 12 vị bản mệnh hộ pháp thần cùng nhau nở rộ quang huy, tiêu mất cỗ uy áp này, lúc này mới từ Thanh tỉnh lại. Các ngươi không nên bỏ mặc ta hành động. Lúc này, Phương Hữu Vi hơi có vẻ thanh âm khàn khàn từ cái kia phiêu phủ ở trong giữa không trung màu đen giao long truyền ra. Hắn vốn là cho là cái kia tiểu đạo sĩ cùng mèo to đối với động tác của hắn sẽ có ngăn cản, đều dự định sập quan ấn lấy tranh thủ thời gian. Nhưng ngoài ý liệu là, cái kia tiểu đạo sĩ cùng mèo to cũng không có di chuyển. Như thế để cho trong lòng của hắn xuất hiện một cái chớp mắt vui vẻ đồng thời, lại có loại cảm giác không ổn. Có dựa dẫm mới có thể lộ ra không có sợ hãi thế, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều mạng. Dù thông minh đầu, gặp phải rất không nói lý tuyệt cường bạo lực, cũng không có ý nghĩa. Huống chi cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hắn tin tưởng coi như không đối phó được cái này tiểu đạo sĩ cùng mèo to, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Màu đen giao long cuốn lấy uy áp cường đại, nhô ra thủ chảo hung hăng chụp về phía Từ Thanh cùng Kim Hổ Quân. Lúc này Kim Hổ Quân đồng dạng duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng một nhiếp, vừa mới còn không có thể một thế Phương Hữu Vi đột nhiên phát hiện mình lại không thể động đậy, kinh hãi còn không có lóe lên trong đầu, sau một khắc hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bao phủ trên người hắn cái kia khổng lồ màu đen giao long hình bóng từ trên người hắn bóc ra. Sau đó thân ảnh của hắn từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, trên đỉnh mây đen phá không một cái độc lớn, sang chói dương quang từ bên trên khắp tuôn ra xuống, Kim Hổ Quân lôi kéo cái kia một tia khí thế hóa thành giao long bóng đen nhảy lên không trung. Từ Thanh thở dài, Kim Hổ Quân là nhiều một phần lực cũng không nguyện ý ra a Phương Huệ Lệnh, lá bài tẩy của ngươi đã không còn, thúc thủ chịu trói đi. Từ Thanh nhìn về phía Phương Huệ Lệnh, căn cứ lao trương thúc nói, Phương Huệ Lệnh thực lực chỉ là miễn cưỡng vượt qua cựu phẩm võ phu một đầu, đạt đến bát phẩm võ phu tiêu chuẩn. Nếu như không bị thương phía trước, hắn không chỉ loại trình độ này. Bây giờ tăng thêm rời xa Ninh Dương Trấn, không có quốc vận ủng hộ, thực lực của hắn tối đa chỉ có thể cùng cựu phẩm võ phu ngang hàng. Đối thủ như vậy, dù là đi qua cùng cái kia Nam Cương Nhân nhất mạch lao giả một trận chiến, tiêu hao rất lớn, Từ Thanh cũng có thể nhẹ nhõm nắm. Phương Huyện Lệnh vô ý thức ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đứng lặng tại Dương Quang thân ảnh. Khuôn mặt của hắn chìm ở trong bóng tối, con người tan rã ngốc trệ, biểu lộ ngơ ngẩn, trên mặt trong nháy mắt giống như già mười mấy 20 tuổi. Chương 64. Quốc vận cùng luật pháp đúng vậy a át chủ bài không còn. Cái kia mèo to tùy ý vồ một cái là có thể đem Hổ Quân ban cho hắn một tia khí thế bắt đi, hắn tiếp tục cho tiếp, còn có ý nghĩa gì? Phương Huyện Lệnh nghe được cái kia tiểu đạo sĩ lời nói, đầy miệng khổ tâm, trong lòng hối hận, không cam lòng, căm hận phảng phất tụ thành một ly rượu độc bị nuốt vào trong bụng, không cứ gãy liệt cọ sát lấy cơ thể cùng ý chí của hắn. Cuối cùng đây hết thảy lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Cường hắn cơ quan tính toán quá thông minh, phản lầm khanh khanh sinh mệnh. Phương Hữu Vi vô vô bụi đất trên người, đứng dậy, trở về. Đâu còn có thể trở về phải đi? Trở về cho người ta thoá mạ phê phán sao? Tiểu đạo trường, xem ở ta đã từng cứu Ninh Dương Trấn một chỗ dân chúng phân thượng, không bằng ở đây tiễn đưa ta đoạn đường a chính ta không hạ thủ được. Đến dưới mắt một bước này, hắn duy muốn chết ngươi. Từ Thanh lắc đầu, ta không thể giết ngươi, có thể quyết định có giết ngươi hay không chỉ có triều đình cùng bách tính. Phương Huyện Lệnh cùng cái kia lấn ép qua bọn hắn một nhà ác lại là có một chút khác biệt. Phương Huyện Lệnh đã từng đối với Ninh Dương Trấn là có công lớn. Hơn nữa hắn là đường đường chính chính một chỗ quan lớn nhất, làm như thế nào thẩm như thế nào phán là triều đình chuyện. Hắn đã giết một cái bộ khoái, lại giết một cái huyện lệnh, coi như Kim Hổ Quân có tam phẩm đại quan kim bài, việc này cũng vượt biên giới. Nghe được Từ Thanh trả lời, Phương Hữu Vi có chút thất vọng. Kết quả là công dã tràng, liền muốn chết đều không được. Phương Hữu Vi lấy ra quan ấn chuẩn bị liều chết một trận chiến, cũng coi như cho việc này cắt xuống một cái dấu chấm tròn. nhưng mà quan ấn vào tay lúc lại là một mảnh nóng bỏng, bỏng đến hắn lập tức bắt không được, nhanh như chớp rơi xuống mặt đất, ở trong bùn đất lăn vài vòng sau, trở nên bất thiểu. Phương Hữu Vi kinh ngạc nhìn bên kia dính đầy nước bùn quan ấn, cả người ngốc trệ tại chỗ. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn không tự chủ được hồi tưởng lại, thở thiếu thời chăm học hành cực khổ, thanh niên lúc cao trung hăng hái, lại đến nhậm chức vì một phương quan địa phương lúc, muốn trị lý hảo một chấn chim mà hùng tâm trang trí. Mãi đến một hồi yêu thai, một hồi trọng thương, cả ngày lẫn đêm ốm đau dậy vò để cho hắn quên rồi sơ tâm, quên đi đạo làm quan. Trong mắt Phương Hữu Vi đã triệt để mất đi tinh quang, suy sụp tinh thần ngã xuống đất, thôi thôi thôi, mệnh chung như thế, có thể làm gì? Tụ đến mây đen tại cái này, nhất thời đợi hóa thành mưa bụi tí tách rơi xuống. Mưa bụi trong mông lung, Từ Thanh nhìn xem Phương Hữu Vi trên người sinh mệnh khí tức một chút tiêu tan, hắn làm vỡ nát tâm mạch của mình, đã không sống thêm khả năng. Trước khi chết, Phương Huyện lệnh nhớ tới hôm đó hắn ngăn chặn quan hệ song song hợp những người khác chém giết tập kích trấn yêu quái lúc, về thành nên đón hắn những cái kia nụ cười rực rỡ. Ngày xưa người cứu người, hôm nay kẻ giết người, coi là thật nực cười. Từ Thanh trầm mặc phút chốc, lấy ra dây tóc dẫn dắt phù đem Phương Hữu Vi thi thể trói chết, phòng ngừa hắn là giả chết thủ đoạn, tiếp đó ném vào trong hồ thiên phủ. Làm xong cái này, Từ Thanh nhặt lên địa phương quan ấn, tinh tế lao đi phía trên bùn đất. Cũng không lâu lắm, ở một cái kim hổ quân từ không trung rơi xuống, lúc rơi xuống kèm theo cuồng phong nhấc lên, đem bốn phía mây đen thổi đến bốn lẻ tám nát. Lần này tới không oan, đánh chàng nhà tế, mùi vị không biết như thế nào. Từ Thanh tò mò hỏi, tạm được. Kim hổ quân rõ ràng rất hài lòng, ngẫu nhiên ăn một chút vẫn là rất không tệ. Lên đây đi, sự tình giải quyết, chúng ta trở về. Hảo. Từ Thanh lanh lẹ leo lên kim hổ quân phía sau lưng. Kim hổ quân ngự phong dựng lên. Thanh thiên phía dưới, cương phong quấy động, tứ chi đạp hỏa kim hổ quân thân ảnh nhanh chóng phi nhanh tại vân hải ở giữa. Từ Thanh ngồi ở kim hổ quân trên lưng, luốt luốt viên kia còn lớn, tâm tư ung dung. Kim hổ quân, ngươi nói có hay không một loại phương pháp, để cho quan viên đều có thể lấy bách tính làm đầu, như quốc giả trước tiên tại mưu thân, mưu nhà. Để cho thiên hạ tu giả cũng sẽ không tiếp tục xem phổ thông bách tính vì gia súc, quân lương. Bọn hắn có thể cao cao tại thượng, thường hết hết thể tiện lợi, nhưng không thể tùy ý ức hiếp phổ thông bách tính. Từ Thanh nghĩ đến cái kia tại trong thu thuế khiển trách nặng nề dân chúng ngắt lại, lại nghĩ tới đã từng nguyện vì thủ hộ bách tính không thèm đếm xỉa tính mệnh, kết quả là vì bản thân chi tư tính toán chôn nguyên một tọa trấn tử dân chúng huyện lệnh. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không thể nào. Nho ra những cái kia học vấn mặc dù nói thiên hoa loạn truy, nhưng chỉ cần nhân tâm còn có tư dục, liền không khả năng. Vậy nếu như từ toàn bộ dưới chế độ tay đâu? Từ Thanh lẩm bẩm nói. Ngươi muốn làm gì? Kim Hổ Quân đầu lông mày nhướng một chút. Từ Thanh ngay từ đầu nghĩ tới là lật đổ triều đình khác lập một cái cùng kiếp trước tương tự xã hội, nhưng cái này không có ý nghĩa. Hai người tình huống căn bản vốn không cùng, muốn làm đến điểm này, nhất thiết phải nắm giữ hoành áp toàn bộ tu hành giới thực lực, nhưng dù là chân chính tiên nhân, cũng chưa chắc làm được. Tất nhiên không có nhẹ nhõm chấn áp một cái thế giới sức mạnh, vậy chỉ có thể thông qua biến đổi cùng mở ra dân trí. Nhưng tại trong tồn tại thần thông sức mạnh thế giới, hết thảy quyền nói chuyện cùng quyền chủ động đều đang tu hành giả trong tay. Kiếp trước còn có thể dùng dư luận đổ bức một số chuyện nào đó tiến hành, ở cái thế giới này dám làm như vậy đổi lấy có thể là người tu hành đối với phạm nhân diệt sát. Ý niệm tới đây, Từ Thanh nhẹ nhàng phun ra một cái tử, quốc vận. Đại thịnh triều đình đối với quốc vận ứng dụng so với trong tưởng tượng của hắn muốn linh hoạt. Quốc vận kết hợp phạm nhân sinh khí thúc đẩy sinh trưởng ra thủ hộ một đất một thành xã tắc dương hỏa, quốc vận có thể dùng đến tẩy lễ, để cho những cái kia khoa cử chúng bảng tài tử dù là bản thân không có tư chất cũng có thể bước lên con đường tu hành, đồng thời có thể để cho người làm quan mượn chi rèn luyện tu vi. Quốc vận còn có thể dùng để thi triển quan thuật, thì như cái kia có thể để cho trong thành tử vật khôi phục nguyên dạng pháp thuật. Kim Hổ Quân nói không sai, chỉ cần nhân tâm còn có tư dục, cái kia tham quan ố lại liền vĩnh viễn trừ không hết. Hôm nay giết một cái, ngày mai liền sẽ bước lên một cái khác. Nhưng nếu để cho quốc vận cùng luật pháp buộc chặt đâu? Nếu như thiên tử phạm pháp, cũng cùng thứ dân cùng tội đâu? Nếu như quan viên vi phạm luật pháp, vi phạm bảo hộ dân chúng dự tính ban đầu, liền sẽ tao ngộ quốc vận phản vệ, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát đâu? Nếu như thiên hạ tu giả đều phải tuân theo luật pháp đâu? Kim Hổ Quân nghe nói như thế sợ hết hồn, lập tức, đem trong đầu của ngươi cái kia ý tưởng to gan ném đi. Quốc vận cái đồ chơi này cũng là ngươi có thể đụng sao? Ta biết, ta không phải là nho gia đệ tử, cũng không phải người trong triều đình, quốc vận chính xác không phải bây giờ ta đây có thể dễ dàng đi đụng vào. Từ Thanh cười cười, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chân chính áp dụng thời điểm, gặp phải lực cản tuyệt đối lớn vô biên. Để cho quốc vận cùng luật pháp buộc chặt, tương đương với tại toàn bộ triều đình, hoặc có lẽ là toàn bộ đại thịnh, trên thân mặc lên một tầng công xiềng. Không nói hoàng đế có đồng ý hay không, từ nhất phẩm cho tới cựu phẩm quan viên, cùng với đại thịnh cương vực bên trong tu giả, cũng sẽ không đồng ý hơn nữa như thế nào mới có thể để cho quốc vận cùng luật pháp buộc chặt. Hắn bây giờ là một điểm khái niệm cũng không có, có thể điều khiển quốc vận giả, ngoại trừ nho gia bản thánh cũng chỉ có hoàng gia. Thế nhưng là nho gia từ trước đến nay là cùng triều đình nhất thể, hoàng gia càng không khả năng tổn hại một nhà sắc bén đích mà công thiên hạ. Cùng trong lúc nhất thời, Hồng Trạch Hồ lớn, cố khu hạo đãng sóng vô cực, bên mang hồ quang sạch ngưng mịch. Hồng Trạch Hồ lớn chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, khói trên sông mênh mông, nước sông rào rạt, nhìn đến như biển, duy mỗi ngày thủy nhất tuyến, vô biên vô ngần. Tại sâu không biết bao nhiêu hứa đáy hồ, chiếm cứ một đầu dài hơn mấy chục trượng cực lớn giao long. Lúc này long ảnh hai mắt nhắm nghiền, dường như tại ngủ say, long đầu bên trên hai đầu râu rồng cùng phần cổ lông bẩm theo sóng nước thượng hạ du dắt, trên thân lân giáp từng mảnh sắp xếp rõ ràng, rạng ngời rực rỡ. Dù chỉ là yên tĩnh chiếm cứ dưới đáy nước, một cỗ mãnh liệt uy áp vẫn không tự chủ được từ trong cỗ này thân rồng lan ra. Đúng lúc này, đầu này giao long đột nhiên có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra, giống như hoàng kim đúc thành thụ đồng tại trong hắc ám đáy nước xẹt qua hai vệt kim quang. Linh Dương chấn một tia khí thế không thấy. Chương 65. Cửu Nưu Nhị Hổ một con gà. Linh Dương chấn một tia khí thế không thấy. Lão Giao Long ngóc đầu lên, thâm thủy u tính ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn thủy thiên sơn, thấy được chính mình cái kia sợi khí thế bị một ngụm nuốt vào hình ảnh. Là nguyên phủ quan con nhỏ kia. Lão Giao Long lạnh rên một tiếng, bại xuống đùi, đường cong lưu loát thân thể lập tức thở phào ra. Theo cái này lão đầu Giao Long khẽ động, cả tòa hồng trạch hồ lớn đều bị kéo theo. Một khắc trước còn gió êm sóng lặng hồng trạch hồ lớn, sau một khắc cuồng phong gào thét mà tới, mặt hồ nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, gió to sóng lớn. Như tường thành lớn nhỏ sóng lớn dâng trào hướng tiền, giáng xuống tóe lên một tầng lại một tầng mới gợn sóng. Trong đáy hồ các đại thủy duệ yêu tộc cảm nhận được cỗ này động tĩnh khổng lồ, sau khi hoảng sợ nghị luận ầm ĩ đại vương đây cũng là thế nào? Ai lại gây đại vương tức giận? Đáy hồ thủy duệ yêu tộc âm thanh liên tiếp, bao phủ tại trong gùng sóng nước âm thanh. Mà tại hồng trạch hồ lớn cùng sông Hoài tiếp lợi vị trí, một tòa liên miên trăm dặm đê lớn nguy nga cao vút, sóng lớn đập vào trên đê lớn bức tường, lập tức cuốn lên tuyết mịn vô số. Đóng tại đêm một cái 500 người quân đội nghe được mặt hồ động tĩnh, lập tức tới kiểm tra tình huống. Cái kia lão đầu Giao Long phát điên vì cái gì? Một cái người khoác núi văn áo giáp, khuôn mặt kiên nghị nam tử trông về phía xa sóng lớn mãnh liệt hồng trạch hồ mặt, lông mày nhíu chặt. Quả nó nổi điên làm gì, đem nó chân áp xuống dưới chính là. Một tên khác đồng dạng người khoác núi văn áo giáp, nhưng không có binh nghiệp bên trong người đặc hữu loại kia trầm ổn, giữa lông mày tự có một cố cản rỡ thần thái. Cũng đúng. Hai tên sĩ quan đồng thời rút ra suy sụp tại trường kiếm bên hông, lấy chính diện ấn khắc có thân phận tin tức sau lưng có vẽ một cái gà trống lớn ôm một lệnh bài dẫn động quốc vận, sau đó trường kiếm xuyên vào mặt đất. Một cổ vô hình ba động đảo qua đê lớn cùng mặt hồ. Sau đó một đầu cực lớn gà trống hư ảnh hiện lên ở hồng trạch trên mặt nước, gà trống vừa mới xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời hót vang, âm thanh to rõ, vang vọng tứ phương. Tại gà trống trong tiếng kêu, bụ say Cửu Nưu Nhị Hổ bị tỉnh lại. Sau một khắc, phân đặc kéo dài đê lớn khắp nơi 11 tôn trấn thủy kỳ vật đồng thời hiện ra thần thông, hồng trạch hồ lớn mặt có Cửu Nưu Nhị Hổ chung 11 tôn hư ảnh hiện lên. Chín vị thiết nưu trên lưng có khắc họa duy kim khắc mộc giao long dấu, duy thổ chế thủy quy xà hàng, đúc tê tác trấn điện hoài dương, vinh trừ bất tỉnh hạng chót báo nô hoàng một nhóm chú văn. Bây giờ chú văn lưu chuyển huy quang, cường đại chấn thủy chi lực phun ra, để cho quần quần sóng lớn lắng lại, toàn bộ mặt hồ lại độ khôi phục thành bình ổn phong ba tĩnh bộ dáng. Mà nhị hồ không phải hồ, chính là chấn thủy thú công phúc gác công phúc vì trong truyền thuyết rồng sinh chín con một trong, hào thủy, thích ăn thủy yêu, lại tên tránh nước thú. Nhưng thấy hai tôn công phúc hư ảnh sau khi xuất hiện, hướng về mặt hồ há mồm hút một cái, vô số hồ nước cuốn lấy thủy duệ yêu tộc liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Hừ, chim ở đáy hồ cái kia lão đầu giao long thấy thế lạnh rên một tiếng, nguyên bản lặng xuống mặt hồ ẩn ẩn có lại độ quần quần khuynh hướng. Thế là tại chín vị thiết nưu lại độ bạo phát chấn thủy chi lực định trụ mặt hồ đồng thời, hai tôn công phúc đột nhiên nhào vào trong hồ, hướng về cái kia lao đầu giao long tấn mạnh phóng đi. Lao giao long trong mắt bao hàm phẫn nộ, vọt người nên đón tiếp lấy. Nó sở dĩ sẽ như thế sinh khí, đơn giản là chính mình bố trí bị nguyên phủ quan sớm phát hiện, nguyên phủ quan phát hiện thì tương đương với đại thịnh triều đình phát hiện. Khi đại thịnh triều đình biết được tin tức này lúc, kế tiếp nhất định sẽ có hành động, nó tốn sức tâm tư bố trí quân cờ đoán chừng sẽ bị nổ hơn phân nửa. Đầu này lao giao long hôm nay thế nào? Trên đê cái kia khuôn mặt kiên nghị quân nhân lông mày nhanh tạo thành một cái xuyên chữ, nộ khí như thế nào nặng như vậy? Chập chập chập, niên kỷ đều lớn như vậy, nộ khí còn có thể nặng như vậy, long tính bản dâm nói thật đúng là không tệ. Khuôn mặt kiên nghị quân nhân sắc mặt không sợ, Phong Nguyên, ngươi nói cái gì đó? Nghiêm túc một chút. Yên tâm đi. Tên là Phong Nguyên nam tử vẫn như cũ một bộ dáng du côn hỏng du côn hư, chờ nguyên phủ quan quan chủ đại phủ xuất hiện, nó liền yên tĩnh. Kết quả nam tử tiếng nói vừa ra, tại hồng trạch hồ trên mặt nước, chợt có từng đạo linh khí hội tụ, tạo thành một tấm vắt ngang ở trên trời cực lớn pháp phù. Chương này pháp phù không có tác dụng khác, tác dụng duy nhất chính là nhắc nhở cái kia lao đầu giao long, ngươi quả tuyến. Đang cùng hai đầu công phúc đấu lao giao long nhìn thấy chương này pháp phù, sắc mặt chỉ trệ, hất lên bôi đem hai tôn công phúc đấu hư bay đến nơi xa. Tiếp đó thân rồng lặn xuống, trở lại ngay từ đầu chiếm cứ cái chỗ kia. Lao giao long chán ghét nguyên phủ quan, nhưng chán ghét đồng thời, nó cần nguyên phủ quan cái vị kia đạo quân duy trì được trấn áp sông Hoài chân chính chủ nhân phong ấn. Bằng không chỉ dựa vào một cái 500 người quân đội, một tòa đê lớn cùng 12 vị trấn thủy kỳ vật thật sự có thể đem hồng trạch hồ lớn coi như lao tù đưa nó vây ở chỗ này. Trả giá một chút đại giới, nó hoàn toàn có thể phá tan đê lớn, long du xuống sông. Nhưng đối phương nếu là ở nó sông ra hồng trạch hồ sau, từ bỏ duy trì phong ấn, khi đó vị kia sông Hoài chủ nhân chân chính chưa chắc có thể phá phong mà ra, nhưng hoàn toàn đầy đủ cùng nó tranh đoạt sông Hoài vận tải đường thủy, từ đó khiến cho nó thực lực giảm lớn. Quá trình này kỳ thực đối nhân tộc tới nói cũng rất nguy hiểm, dù sao vị kia sông Hoài chủ nhân chân chính nếu là thật sự phá phong xuất thế, đó mới là lớn nhất thiên tai. Thế nhưng là lão giao long không dám đánh cược. Nó có nhiều thời gian, cũng có đầy đủ kiên nhẫn đi chờ đợi chờ cơ hội thích hợp. Bây giờ cơ hội này đã xuất hiện, sẽ không quá lâu chờ nguyên phủ quan tên kia cần toàn lực mới có thể duy trì được phong ấn thời điểm, chính là ta đi sông thời điểm. Lão giao long nhìn về nơi xa, ánh mắt nhìn về phía hải phương hướng. Nó bởi vì sông lớn cùng sông Hoài vận tải đường thủy tranh chấp vừa mới thành thế, nhưng cũng bị vây ở đây. Hồng trạch hồ rất lớn, xem như một đầu yêu vương cảnh giao long địa bàn dư xài, thế nhưng là đối với một đầu ý đồ biến thành chân long giao long mà nói, lớn hơn nữa hồ cũng chỉ là hồ. Hải mới là long thuộc về. Một bên khác, Trương Gia Thôn đang bận rộn lấy thu liễm thi thể, trị liệu bệnh nhân may mắn còn sống sót thôn dân cùng với Lý Bàn Tử, từ thanh người một nhà bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió lớn nhấc lên. Gió lớn lắng lại, một đầu cực lớn quất miêu chớ nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, mà quất miêu sau lưng đang chở một cái bọn hắn đều người rất quen thuộc. Tam Nhi trở về, Thiên Sư trở về. Đám người reo hò một tiếng, ngoại trừ đang tại vận chuyển thi thể người, đều xuống tới. Cha, nương, đại ca, nhị ca, Lý Bình sao, còn có các vị, ta trở về. Từ Thanh Tử Kim Hổ Quân trên lưng nhảy xuống, cười cùng tất cả mọi người chào hỏi. Tam Nhi, sự tình giải quyết sao? Lão nhị từ mẹ vội vã hỏi. Giải quyết, tạo thành hổ thai đầu nguồn đã giải quyết, bây giờ chỉ còn lại một chút kết thúc công việc việc làm. Từ Thanh điểm gật đầu, kế tiếp đại gia không cần lo lắng nữa có hổ thú tập kích thôn. May mắn còn sống sót Trương gia thôn thôn dân nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Từ Mẫu Lưu Phương bên trên quan tâm, có thụ thương sao? Không có đâu, nương. Từ Thanh giang hai tay cho mẫu thân quan sát tỉ mỉ, toàn bộ tu toàn vĩ đi, toàn bộ tu toàn vĩ trở về, một chút việc cũng không có. Vậy là tốt rồi. Từ Mẫu Lưu Phương không yên lòng động tay kiểm tra, xác định Từ Thanh thật không sao đó, xét theo tâm mới thả lại trong bụng. Kế tiếp có 2-3 chương tiên về từ gia miêu tả, có không muốn xem có thể nhảy qua chương 66. Dọn nhà trước giờ hôm sau. Lao Trương thúc trong nhà. Cha, đem ruộng đồng cùng gian phòng đều bán đi a, nếu như ngươi không muốn bán mà nói, cho trong thôn thân thích cũng được. Lúc này Từ Thanh cùng Từ Phụ ngồi ở trong đại đường, trên mặt bàn bày khế ước cùng phòng khế, mà Từ Mẫu Lưu Phương thì đang phòng bếp làm bánh nướng. Nhàn nhạt mạch mùi thơm phiêu đãng trong không khí, người miệng thủy có chút nhịn không được tại bài tiết. Đến nỗi Lao Đại Lao Nhị cùng Lao Trương thúc bọn người, dưới mắt đều không có ở nhà bên trong. Mặc dù Ninh Dương trấn hổ thai đã trừ, nhưng mà sau này kết thúc công việc việc làm cũng không ít, như đối với phụ cận thôn lạc cứu chữa, đối với trong thành phòng ốc hủy hoại cư dân thu hẹp, cùng đối với những cái kia hóa thành hổ thú người lùng tìm các loại. Lao Trương thúc gia tộc tại Ninh Dương trấn là đại tộc, từ hắn đứng ra, dẫn đầu gia tộc khác phối hợp quan phủ, cùng một chỗ tiến hành thai sau cứu tế sự nghi. Lao đại cùng lão nhị thì cùng theo đi hỗ trợ. Tam Nhi, ta biết, rời đi qua Hoài An huyện những thứ này ruộng cùng gian phòng cũng không có gì dùng. Cũng không phải ruộng tốt mê mang, từ ra những cái kia điền sản ruộng đất bên trong cũng liền cái kia 2 mẫu ruộng tốt cùng 4 mẫu ruộng vườn có giá trị, hạ điền kỳ thực cũng là đất hoang miễn cưỡng khai khẩn đi ra ngoài, sản xuất hiệu quả ít đến thương cảm. Nếu không phải trong nhà có 4 cái bụng lớn hán, từ ra cũng sẽ không phí tâm tư đi mở khẩn những thứ này kém ruộng. Đến nỗi gian phòng, cỏ tranh thổ phôi phòng mà thôi, miễn cưỡng có cái mái nhà che gió che mưa, căn bản vốn không đáng tiền. Cha, không bán không cho, liền cho mượn đi, ngươi cũng biết, trong ruộng một khi không có người trông nom, chẳng mấy chốc sẽ cỏ hoang chủ sinh. Từ Thanh tiếp tục khuyên nhủ. Từ Phụ trầm mặc một lát sau, thở dài nói, bán à, giá cả thấp điểm bán cho A thúc bọn hắn. Từ gia thôn là thân tộc thôn xóm, tất cả nhà đều mang một ít quan hệ, mà Từ Phụ trực hệ huyết mạch thân nhân tại hắn 14-15 tuổi thời điểm bởi vì một hồi thiên thai đều đã chết, chỉ còn lại chút thuốc bá di bà. Từ Thanh không nghĩ tới Từ Phụ sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng, cha, người nghĩ thông suốt rồi, không có gì có muốn hay không đến không. Từ Phụ lắc đầu, cha ngươi ta làm cả đời anh nông dân, hơn nữa chữ lớn một cái cũng không biết, không thể nói là cái gì kiến thức, cho nên tối hôm qua ta đi tìm ngươi lão Trương thúc nói chuyện một đêm. Kỹ lượng hơn biết thân phận địa vị của ngươi bây giờ, biết rõ chúng ta cái này cả một nhà đi Hoài An, căn bản không cần sợ ngày nào ở trong thành không ở lại được, trở về lại không ruộng đồng cùng phòng, chỉ có thể đi hướng người khác kiếm miếng cơm. Đến nỗi bán ruộng cùng với người một nhà chúng ta đem đến Hoài An mượn cớ, liền đẩy lên lão Trương lên đi. Từ Phụ câu chuyện đống nhiên nhất chuyện, ngươi ra ngoài bái sư học nghệ chuyện, ta không có cùng những người khác nói. Không nói. Từ Thanh sững sờ. Ân. Từ Phụ khẽ gật đầu, ngay từ đầu là nghĩ đến nếu là ngươi không có học thành trở về, trong thôn đủ loại thúc bá ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Sợ ngươi mất mặt, cũng sợ bọn hắn lắm miệng nói láo, cho nên không nói. Hiện tại tiền đồ quá nhanh, thì càng không tốt cùng bọn hắn nói. Xem như thân nhân, giúp đỡ phía dưới không có việc gì, nhưng bị bọn hắn nghỉ lại vào liền không tốt. Đem chúng ta có thể đem đến Hoài An chuyện đẩy lên Trương lão đầu trên thân, là mượn ngoại nhân quang, dạng này ngươi những cái kia thúc bá cũng không thể mặt dạn mày dày tới muốn chỗ tốt. Vừa vặn ngươi lão Trương thúc cái này muốn trở về các ngươi cái kia trong đạo quán ngươi những cái kia thúc bá cũng là biết ta đã cứu Trương lão đầu bệnh. Lão Trương thúc phải bề quan. Từ Thanh tinh ngạc nói. Lão Trương thúc đây là dự định buông xuống gia tộc, một lòng trở về cầu đạo. Hắn nói như vậy. Từ Phụ gật gật đầu, trải qua việc này, hắn cũng coi như là hiểu rồi, lại tiếp tục ở lại nơi này, lòng dạ của hắn sớm muộn phải bị làm hao mòn sạch sẽ. Từ Thanh có chút tán đồng, nếu như lão Trương thúc tiếp tục vì cho gia tộc chống đỡ mặt mũi lưu lại Ninh Dương trấn, nghĩ lại tu trở về luyện tinh đỉnh phong đoán chừng có chút khó khăn. Khóa chuyện mệnh đọc, cái kia cố lòng dạ nếu là không còn, con đường phía trước cũng liền bị mất. Cha ngươi nói lấy cơ kia, bọn hắn có thể tin tưởng sao? Từ Thanh đem thoại để giật trở về. Đối với dạng này một cái tiếp lời hắn là có chút hoài nghi. Một ngoại nhân, dù là Từ Phụ đã từng đã cứu Lao Trương Thúc, nhưng lão Trương Thúc vì báo đáp ân cứu mạng, đem bọn hắn toàn ra đều mang đi Hoài An huyện thành, như thế nào nghe đều cảm thấy có chút hoang đường. Người lão Trương Thúc thế nhưng là tu giả ở trong mắt chúng ta những người bình thường này, thần thông quảng đại vô cùng, loại này nghe có chút chuyện không thể nào đặt ở trên thân tu giả không coi là lạ thường. Từ Thanh không để ý đến thế giới này phạm nhân đối với tu giả kính sợ. Chỉ cần đề cập tới tu giả, rất nhiều chuyện ngàn lẻ một đêm chuyện đều có thể trở nên rất hợp lý, dù là không hợp lý bọn hắn cũng biết tự động não bổ, đem không hợp lý hợp lý hóa. Giống như một ít đại sư thành danh sau, mỗi tiếng nói cử động, vô luận làm cái gì cũng là có thâm ý, viết thiên văn chương tới một cảnh sắc miêu tả liền có thể nhường ngươi phân tích ra 1-2-3 cái nội hàm. Làm như thế nào đều nghe cha, chỉ cần các ngươi chịu theo ta cùng đi Hoài An là được. Ân, mẹ ngươi bên kia sau đó ta sẽ cũng nói với nàng, để nàng không nên quá nhiều giúp đỡ người nhà mẹ đẻ, tốt nhất ngươi bây giờ trở thành tu giả chuyện cũng tạm thời giấu giếm. Cứu cấp không cứu nghèo đạo lý vi phụ nên cũng biết. Chờ ngày nào chúng ta tại Hoài An thành đứng bước bước chân, lão đại lão nhị không dựa vào ngươi cũng có thể ở trong thành lưu sinh sống, những thứ này thân thích có thể mang lên lại mang lên a. Từ Thanh cảm thấy Từ phụ có chút quá cẩn thận rồi. Bất quá Từ phụ có chính mình suy tính, Từ Thanh tôn trọng chính là. Từ phụ gặp Từ Thanh không phản đối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một hơi nói nhiều lời như vậy kỳ thực mười phần cảm phiền hắn, cũng may những lời này tại trong bụng hắn đã nổi lên cả một cái buổi tối. Nói ra không đến mức va va chạm chạm. Từ phụ cân nhắc nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là không muốn để cho gia tộc trở thành tam nhi liên lụy, nhà mình hài nhi có bay lên tư thế, liền không nên vì một chút chuyện nhỏ nhặt bị kéo ở cấp bộ. So sánh khác anh nông dân, Từ phụ một dạng ngu muội, khiếp được, nhưng hắn đối đãi mình hài tử yêu có khác anh nông dân không có thanh tình. Một phen trò chuyện xong, Từ phụ cùng Từ Thanh hai người dần dần lâm vào không lời nào để nói tình trạng. Bánh nướng tới. Lúc này Từ mẫu Lưu Phương bưng một chậu bánh nướng lên bàn, chuyển con mắt nhìn về phía Từ Thanh, ăn trước điểm lót dạ một chút. Cơm canh nương còn tại làm, chờ ngươi lão Trương thúc còn có lão đại lão nhị trở về. Kết quả nhắc Tào Tháo liền đến. Lão đại lão nhị từ bên ngoài đi vào, vừa vào cửa lão nhị từ hoẹ liền hét lên, "Nương, ta thật xa liền ngửi được ngươi làm bánh nướng vị. Ngươi lão Trương thúc đâu?" Từ mẫu Lưu Phương cha hỏi đồng thời, lão nhị từ hoẹ đã nhanh như chớp chạy đến bên bàn cầm lấy bánh nướng nhét vào trong miệng. Hắn còn có chút chuyện không có xử lý xong liền trở lại ăn cơm. Trả lời là lão đại từ mặt. Từ mẫu Lưu Phương tức giận trừng mắt nhìn lão nhị, "An từ từ, lại thiếu không được ngươi một phần kia, cùng một quỷ chết đói đầu thai tựa như." "Biết đương." Lão nhị từ hoẹ mơ hồ không do nói, "Ngươi làm ăn ngon đi." "Thối bẩn." Từ mẫu Lưu Phương giận trách. Nói xong ghét bỏ, thế nhưng ngữ khí, biểu tình kia không hề giống là tức giận bộ dáng. Từ Thanh nhìn xem trước mắt một màn này, chóp mũi ngửi ngửi bánh nướng cái kia cố mùi thơm, cầm lấy một khối khẽ cắn, chẳng biết tại sao có loại cảm giác không hiểu an lòng. Đúng lúc này, Từ Thanh bỗng nhiên cảm thấy, thể nội ngũ tạng ngũ hành chi khí bên trong, đối ứng miệng khiếu tính khí hai thổ bỗng nhiên sinh động, lôi kéo tâm hỏa, thận thủy, liều mục, phổi kim cùng một chỗ chu lưu không ngừng. Toàn thân khí huyết đồng thời cũng tại một chút tăng cường. Mặc dù tăng cường biên độ rất yếu ớt, không đến mức liền như vậy đột phá, nhưng nếu là cái trạng thái này có thể thời gian dài bảo trì lại, hắn từ lục khiếu đến thất khiếu thời gian sẽ cực kỳ giảm bớt. Trên tâm cảnh biến hóa ảnh hưởng tới ngũ tạng ngũ hành chi khí sao? Từ Thanh ánh mắt hơi suy nghĩ một chút. Luyện tinh cảnh tên là mở cửu khiếu, kỳ thực bản chất là luyện tạng, cái gọi là người chi cửu khiếu, dương 7, âm 2, tất cả ngũ tạng chủ chi. Tâm tình người ta tốt thời điểm, khẩu vị sẽ đặc biệt hảo, cảm xúc bên trên biến hóa cũng biết gây nên ngũ tạng ngũ hành chi khí biến hóa, Từ Thanh vừa rồi biến hóa trên người chính là như thế. Đương nhiên cái này cũng cùng Từ Thanh mắt khiếu, hai khiếu, lỗ mũi, lưỡi khiếu đã mở nguyên nhân. Cái này lục khiếu bị mở rộng, trong cơ thể của Từ Thanh tâm hỏa chi khí, thần thủy chi khí, liều mục chi khí, phổi kim chi khí một mực ở vào tăng gọn trạng thái. Bởi vậy trung ương nhị thổ khẽ động, liền lập tức đi theo quay vòng di động. Chương 67. Nhà mới sau 5 ngày. Ninh Dương trấn các loại sự tình đã từ từ kết thúc. Tại Ninh Dương trấn huyện lệnh cấu kết Nam Cương nhân nhất mạch một chuyện báo cáo triều đình sau, trong triều đình trụ cột tức giận, ngày đó liền phái một cái quan viên nhập chủ thị trấn, xử lý phương huyện lệnh lưu lại cái này cục diện rối rắm. Đồng thời Minh Ngông quần quận tra xét việc làm mở ra. Tại Từ Thanh mang theo toàn gia cùng Lao Trương thúc trở về Hoài An trên đường, toàn bộ Nam Đô hạt cảnh cùng với sông lớn, sông Hoài, Đại Vận Hà hai bên bờ huyện trấn đều tại đại quy mô kiểm tra ẩn nút ở trong thành yêu tả. Kết quả để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Sông Hoài hai bên bờ cơ hồ mỗi một tòa huyện thành đều có yêu tả ẩn nút, hơn nữa những thứ này yêu tả đều giống người cùng hắc xạ yêu, có để cho người bình thường hóa thành quái vật năng lực. Khó có thể tưởng tượng, nếu là đống dưng một ngày những thứ này yêu tả toàn bộ bạo phát đi ra, toàn bộ sông Hoài hai bên bờ tình huống sẽ thối nát thành cái dạng gì. Đến lúc đó lại có cái kia lão đầu giao long đi sông nhấc lên hồng thủy, vậy đối với Hoài An hai bên bờ bách tính không khác diệt thế thiên hai. Cũng may sự tình sớm phát hiện, triều đình nổ xong không thiếu cái đinh, nhưng người sáng suốt đều có thể biết, muốn đem ẩn nút ở trong thành tất cả yêu tà tìm ra, là chuyện không thể nào. Kế tiếp bọn chúng sẽ giấu đi sâu hơn, mãi đến cái kia lão đầu giao long đi sông thời điểm. Thời gian đã tới 3 tháng hạ tuần. Từ Thanh toàn gia cùng Trương lão đầu đi qua một đường buôn ba, cuối cùng chạy tới Hoài An huyện thành. Lão Trương thúc nhìn xem cái này quen thuộc cửa thành, trong lòng suy nghĩ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, dù sao lần trước là dẫn người tới, lần này là chính mình muốn trở về sân môn. Từ phụ từ mẫu cùng lão đại nhìn thấy trước mắt hùng vĩ như vậy náo nhiệt thành thị, người hoặc nhiều hoặc ít là có chút câu nệ. Duy chỉ có lão nhị xuống xe ngựa sau, ở đây nhìn một chút nơi đó nhìn một chút, nửa điểm đều không mang theo sợ. Từ Thanh vẫn cho rằng nhị ca tính tình rất tốt, ở nông thôn cái kia cũ kỹ cứng ngắt trong hoàn cảnh lớn lên, nhưng vẫn không có mải mòn hắn linh tính. Ngoại nhân có thể cảm thấy hắn mang theo điểm du côn, có chút không đứng đắn, nhưng mà loại tính cách này tại loại này thời đại rất không dễ dàng. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn ở nhà vị trí có liên quan. Lão đại là trưởng tử, tương lai là muốn kế thừa gia nghiệp, trên đỉnh đầu lập hộ tồn tại, cho dù là bọn họ nhà trước kia không có gì tài sản. Nhưng lý vẫn là cái này lý. Từ Thanh là con út, lại từ nhỏ cơ thể không tốt, cha mẹ yêu thương, món gì ăn ngon đều trước tiên tăng cường hắn tới, sống lại đều không muốn hắn làm. Duy chỉ có lão nhị ở giữa, nửa đời, lúng ta lúng túng, không phải cha mẹ không thích hắn, nhưng có đôi khi chính xác sẽ không chú ý hắn. Dẫn đến hắn còn nhỏ thời điểm thiếu bị quản thúc, một người đùa nghịch ngược lại là tự đắc tự nhạc, dù là lớn tuổi, có chút thu liễm, nhưng thứ trong xương là rất khó bị thay đổi. Cha, nương, ca, các ngươi nhìn, thật là hùng vĩ tưởng thành a, thật náo nhiệt phiên chợ a. Nương, ngươi nghe, thật là thơm bánh vị a, cùng ngươi làm không sai biệt lắm a. Từ Mẫu Lưu Phương có chút nổi nóng, một cái tát đập vào lão nhị đầu vai, đừng trách trách hô hô, để cho người ta nhìn coi thường chúng ta. Lão nhị từ mẹ cười hắt hắt phía dưới, nghe lời không có kêu la nữa. Đại ca, đại ca. Lão nhị lúc này tiến đến lão đại bên hai, ngươi nhìn ngươi nhìn, trên đường này thật nhiều cô gái xinh đẹp a. Hơn nữa vừa rồi đi ngang qua lúc, ngươi thấy được sao?
Thấy cái gì?
Lão đại từ mà không hiểu ra sao.
Thanh lâu a.
Lão nhị từ ngoại hạ giọng, sợ bị cha mẹ nghe được, thanh lâu a. Lão đại từ hoạt sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy ngựa khi có chút gấp gấp rút nói, tiểu huệ, đây không phải là nhà đứng đắn đi chỗ. Lão nhị từ huệ khinh bỉ lão đại một mắt, giả vờ chính đáng, đừng cho là ta không có chú ý tới ngươi một mực vụng trộm đang ngắm trên đường nữ tử. Ngạch lão đại nghẹn lời, sắc mặt xoạt một cái đỏ bừng. Lão nhị từ huệ thấy thế không còn đùa nhà mình cái này ra mặt mỏng đại ca. Tại Lý Bàn Tử dẫn dắt phía dưới, một đoàn người đi tới Lý gia phủ đệ. Lý gia phủ đệ không tại núi xanh thẳm trên đường, ở vào thành tây một chỗ 10 phần địa phương vắng vẻ. Trung quanh phủ đệ chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài kém xa núi xanh thẳm trên đường phủ đệ như vậy khí phái hào hoa, nhưng ẩn ẩn lộ ra một cỗ trang nghiêm cảm giác. Chúng ta tới cửa bái phòng một chút. Đi tới nhân gia phủ thượng, Từ Thanh cùng bọn hắn người một nhà như thế nào cũng phải tới cửa bái phòng, bằng không thì chính là mất cấp bậc lễ nghĩa.
Đúng đúng đúng.
Từ phụ từ mẫu cũng là dạng này một cái ý tứ. Đi tới người cửa nhà không đến cửa bái phòng tính là cái gì chuyện?
Không cần.
Lý Bàn Tử khoát khoát tay, cha mẹ ta bây giờ chắc chắn không tại phủ thượng, hơn nữa các ngươi toàn ra chuyện tương đối khẩn cấp. Chuyện nhà mới cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sống, thật là lắm chuyện chờ các ngươi làm đâu, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Ta đi vào đem phụ trách cho các ngươi tìm phòng người gọi trở về là được, ngươi cùng bá phụ bá mẫu, cùng với đại ca nhị ca ở đây chờ một chút.
Đi.
Từ Thanh cũng không có tiếp tục kiên trì. Rất nhanh, Lý Bàn Tử liền dẫn một người từ trong Lý phủ đi ra, nhà các ngươi nhà là ta cái này thúc thúc cho tìm, hiện tại hắn dẫn chúng ta qua đi.
Từ Thanh nhìn xuống người trước mắt này, cái eo thẳng tắp, khuôn mặt lạnh nhạt, khuôn mặt kiên nghị, cùng nói vậy là hạ nhân, càng giống là một cái binh nghiệp bên trong người.
Đa tạ.
Từ Thanh chắp tay hướng cái này nhân đạo tiếng cảm ơn.
Người kia vội vàng nghiêng người nhường cho qua một lễ này, đâu ra đấy nói, công tử, ngươi là thiếu gia đồng môn, tìm phòng ở mà thôi, điểm ấy không tính là gì.
Lý Bàn Tử cũng tại vừa nói, chỉ nghiêm túc như vậy làm gì?
Đi nhanh đi, hình thúc ngươi dẫn đường đi.
Là, thiếu gia.
Hình thúc tự giác nhảy lên xe ngựa xa thức thượng tiếp nhận xe ngựa dây cương, ngựa hí 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 hí.
Hí.
Đạp lên móng ngựa bắt đầu chạy. Chuyển qua mấy con phố, xe ngựa đứng tại một gian tòa nhà lớn trước mặt, nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng chỉnh thể giữ là rất hoàn hảo. Đám người từ xe ngựa nối đuôi nhau xuống. Hình thúc biên dẫn đám người vào nhà ở bên cạnh giới thiệu nói, dựa theo thiếu gia yêu cầu của ngươi, tòa nhà này có 8-9 gian phòng ốc, có thể ở lại bên trên mười mấy người không thành vấn đề, bên trong đệm chăn đồ gia dụng cũng tất cả chuẩn bị chu toàn, hơn nữa hậu viện có cái vườn rau, không lớn, chỉ có một mẫu gạch vuông. Trong ngôi nhà này còn có vườn rau.
Từ phụ nghe vậy vui mừng.
Hắn làm nửa đời người anh nông dân, lúc này để cho hắn ném quốc đi hưởng thành phúc hoặc làm khác, luôn cảm thấy quanh thân không được tự nhiên. Nghe được trong nhà còn có vườn rau, cả người có chút mặt mày tỏa sáng.
Ta nghe Từ Thanh nói bá phụ là làm ruộng hảo thủ, suy nghĩ bá phụ nếu là chuyển đến Hoài An, chắc chắn không nỡ chiêu này làm ruộng công phu, cho nên cố ý để cho người ta tìm chút có vườn rau nhà.
Lý Bình An yêu công giống như đạo.
Có lòng, có lòng.
Từ phụ cười thoải mái.
Hình thúc bồi thêm một câu, không chỉ như vậy.
Vườn rau tiếp giáp lấy một cái ao nước nhỏ, nếu là cảm thấy vườn rau quá nhỏ, còn có thể đem cái ao kia làm ra cái ao cả tới, bên cạnh tái chút cây dâu.
Hảo, hảo, hảo.
Từ phụ nụ cười trên mặt càng ngày càng.
Từ mẫu Lưu Phương lại có chút không vừa mắt, đều tới trong thành còn băn khoăn làm ruộng, ngươi đời này liền lao lực chết đi.
Từ phụ nghe xong vẫn như cũ một bộ cười ha hả biểu lộ, hoàn toàn không để bụng.
Tại hình thúc dẫn dắt phía dưới, đám người đem cả căn nhà đều thấy mấy lần.
Như thế nào?
Lý Bàn Tử hỏi, phòng ở còn được không?
Tại ở đã quen có tranh gạch một phòng từ gia toàn gia đến xem, đương nhiên là tốt không được.
Từ Thanh chân thành nói, rất đi, cảm ơn.
Lý Bàn Tử cười hắc hắc nói, cũng là hình thúc công lao, bất quá ta cũng là để ý kiến.
Tóm lại các ngươi hài lòng liền tốt.
Đúng, tòa nhà này nhiều như vậy, cần ta cho các ngươi tìm mấy cái bà từ sao?
Không cần, không cần.
Từ mẫu Lưu Phương khoát tay lia lịa, kỳ thực tòa nhà này tốt thì tốt, chính là quá lớn, chỉ ở mấy người chúng ta không phải lãng phí sao?
Cái này không vắng lặng hoảng.
Không lãng phí.
Từ Thanh cười nói, đại ca cùng nhị ca còn chưa có lập gia đình, trước kia là không có điều kiện, bây giờ có điều kiện, có phải hay không nên đưa vào danh sách quan trọng?
Chờ đại ca, nhị ca đều thành hôn, sống lại hải tử, tòa nhà này liền náo nhiệt.
Lão đại lão nhị nghe xong cưới vợ, con mắt đều sáng lên, 28 nam tử thận khí tráng, dưới mắt đúng là bọn họ nộ khí lớn nhất thời điểm.
Mặt khác, nên thỉnh bà tử vẫn là phải mời, chuyện tiền không cần lo lắng, ta ở trên núi có phần giải thiêu việc, tốt thời điểm một ngày có thể kiếm lời cái chừng trăm văn.
Giải thiêu việc làm có thể kiếm được tiền kỳ thực không đáng giá nhắc tới, hơn nữa những số tiền kia có tác dụng khác, Từ Thanh thật đang có thể giúp bọn hắn toàn gia tại Hoài An huyện thành đứng vững gót chân, là thân phận của hắn cùng với cùng Lý gia các loại đại gia tộc giao tình.
Chương 68. Dương Khiếu Viên mãn ta liền không chậm trễ ngươi người một nhà chỉnh lý nhà mới.
Lý Bản Tử cười cáo tử.
Trước khi đi, hắn còn lưu lại một khoản tiền cho người Từ gia, đồng thời để cho vị kia hình thúc lưu lại hỗ trợ.
Lời nói ý tứ đại khái chính là Từ Thanh người một nhà vừa chuyển đến Hoài An huyện thành, mỗi chỗ đều cần dùng đến tiền, ngược lại nhà tiền Từ Thanh còn thiếu hắn, không bằng lại mắc nợ một bút.
Đến nỗi vị kia hình thúc, hắn thân thủ không tệ, có thể tạm thời xem như hộ viện bảo hộ Từ Thanh người một nhà.
Hơn nữa hình thúc đối với toàn bộ Hoài An huyện thành đều tương đối quen thuộc, có hắn tại, Từ Thanh người một nhà ở trong thành không đến mức giống như con ruồi không đầu một dạng. Từ phụ Từ Mẫu đưa Lý Bản Tử rời đi, quay người hướng về phía Từ Thanh nói, "Tam Nhi, ngươi cái này đồng môn người thật hảo." "Ân." Từ Thanh cười cười gật đầu. Lý Bản Tử đối với việc này mặc dù không phải chính hắn tự tay xử lý, nhưng chính xác tính là tận tâm tận lực, liền hắn không có cân nhắc đến chỗ đều cân nhắc đến. Tại Lý Bản Tử sau khi rời đi, lão Trương thúc cũng hợp thời đưa ra cáo từ, "Ta cũng nên về núi rời đi, trong quán lâu như vậy, cũng không biết bên trong bây giờ thế nào." Trong giọng nói lộ ra một cỗ thổn thức cùng lòng chua xót. Đối với những cái kia lòng mang chí khí người mà nói, trong cuộc đời tối kẻ giết người, không gì bằng phí thời gian hai chữ. "Trương lão đầu, có rảnh thường tới, nghe nói cái kia nguyên phủ quan ngay tại bên ngoài thành trong vòng 3-4 dặm trên núi, cách không phải rất xa đi." Từ phụ vô vỗ Trương lão đầu bà bay. Trương lão đầu gật gật đầu, sái nhiên rời đi. Hình thúc thấy thế cũng tức thời lui ra, hắn tạm thời sẽ ở Từ gia làm người gác cổng cùng hộ viện, lúc này đã tiến vào trạng thái tự mình đến người gác cổng ở lại, không quấy rầy chủ gia ngôn ngữ. Ngoại nhân đều sau khi đi, người Từ gia từng cái mới trầm tĩnh lại, cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày. Lão nhị Từ Huệ lẩm bẩm nói, lớn như thế nhà chính là chúng ta nhà. "Tam Nhi, ta biết ngươi bây giờ thân phận không tầm thường, nhưng phía trước còn không có bao nhiêu thực cảm giác, bây giờ cuối cùng có chút cảm giác." "Đúng vậy a, giống như nằm mơ giữa ban ngày." Từ Mẫu Lưu Phương ung dung đi theo cảm khái nói. Từ phụ cùng lão đại cũng là một bộ mười phần nhận đồng biểu lộ. "Cha mẹ, đại ca nhị ca, lúc này mới cái nào cùng cái nào a?" Từ Thanh cười nói, "Về sau chúng ta sẽ tốt hơn, đến ta đây đã cảm thấy rất tốt." Từ Mẫu Lưu Phương lắc đầu, sau đó đưa chân đá đá Từ phụ, cả đám đều động. "Nên thu thập một chút, nên chọn mua chọn mua, thời gian nếu tới được đến, đêm nay còn phải lộng một chỗ ngồi tiệc tham quan." "Nương." Lão nhị kêu khổ thấu trời, "Chúng ta vừa mới đến à, cũng không cho chúng ta nghỉ ngơi một chút à? Cũng không phải tiểu thư khuê cát, ngồi một hồi này xe liền mệt mỏi." Từ Mẫu Lưu Phương trừng mắt nhìn lão nhị, tại mẫu thân cái kia ánh mắt bén nhọn phía dưới, lão nhị ngoan ngoãn ngậm miệng lại. "Tam Nhi, ngươi cũng không cần làm việc, đi tu hành à, để cho mấy cái này không có chuyện làm nam nhân đi làm việc." Từ Mẫu Lưu Phương đuổi Từ Thanh ra ngoài, lập tức xâm eo chỉ huy Từ phụ, lão đại cùng lão nhị làm việc. Mặc dù hình thúc đã trước đó từng có chuẩn bị, trong nhà tất cả sự vật cũng là đầy đủ hết, nhưng mà thói quen của cá nhân khác biệt, vẫn là phải sửa sang lại mới tốt ở lại. Lão đại lão nhị tại mẹ già thúc giục phía dưới bắt đầu động. Mà Từ phụ lúc này đã vui vẻ chạy đến hậu viện đi xem hắn vườn rau. Tại Từ Thanh chính mình chọn trong phòng, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm hướng thiên, tinh tế cảm thụ được thể nội ngày càng khỏe mạnh bộc phát ngũ tạng chi khí. Kể từ trước đó vài ngày lòng có cảm giác, trung ương nhị thổ quần quần hoạt động mạnh sau, hắn cả người khí huyết cùng ngũ tạng chi khí mỗi ngày đều đang từng chút đề cao. Có lời đạo, tính khí chi khí mạnh thì ngũ tạng mạnh, tính khí chi khí yếu thì ngũ tạng suy. Trung ương nhị thổ hòa giải tâm hỏa, liều mục, phổi kim, thận thủy, tại trong ngũ tạng ngũ khí một mạch lưu chuyển đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Một khi miệng khiếu mở rộng, trung ương nhị thổ triệt để hình thành, khiến cho ngũ khí chu lưu tuần hoàn qua lại, như vòng tự dưng, Từ Thanh tại luyện tinh cảnh cái này nhất cảnh liền coi như là tiến vào một tầng thứ mới. Cửu khiếu giả, dương 7, âm 2. Cái gọi là dương khiếu, lại xưng được khiếu, rõ ràng khiếu, chính là mắt, tai, miệng, mũi, lưỡi trung thất khiếu à, nhân thể thanh dương chi khí tất cả xuất từ đây thất khiếu. Ngũ tạng tinh khí phân biệt thông tại thất khiếu. Phổi khí thông tại mũi, phổi cùng thì mũi có thể biết hương tối rồi, lòng dạ thông tại lưỡi, tâm cùng thì lưỡi có thể biết ngũ vị rồi, bệnh căn khí thông tại mắt, liều cùng thì mắt có thể biện ngũ sắc rồi, tính khí thông tại miệng, tỷ cùng thì miệng có thể biết ngũ cấp rồi, thận khí thông bên hai, thận cùng thì thai có thể ngửi ngũ âm rồi. Ngũ tạng không cùng thì thất khiếu không thông. Trái lại, thất khiếu vừa thông, ngũ tạng hòa giải. Luyện tinh cảnh nhất quan có thể chia làm hai cái tầng thứ lớn, cấp độ thứ nhất vì mở dương khiếu thất khiếu, này cấp độ đạt tới, nhân thể thanh dương chi khí sẽ đạt tới tình cảnh 10 phần thịnh vượng. Không chỉ có cơ thể cường kiện, khí huyết thịnh vượng, còn có thể giống như thì hưu, chỉ ăn không nhả, cửa vào ngũ cốc đan dược tại ngũ tạng ngũ khí lưu chuyển phía dưới, gần như không sẽ có còn sót lại. Đơn giản tới nói, chính là đối với thức ăn và dược vật năng lực tiêu hóa gia tăng thật lớn, có thể làm đến 100% tiêu hóa. Phàm nhân như sĩ vấn đề đến đây đối với đạo môn tu giả liền không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại nhất định trong phạm vi. Tỷ như phản hư đại năng ăn đan dược, ngươi lại là tỷ hưu, cũng một ngụm nuốt không xong toàn bộ. Thu Liễm phát tán suy nghĩ, Từ Thanh ăn vào một viên dưỡng huyết đại đan, chuẩn bị nếm thử phá vỡ miệng khiếu. Lưỡi khiếu là đầu tháng 3 lúc mở ra, lỗ mũi nhưng là phải Tào Nhị Lang tặng cho cái kia một tia hạo nhiên chi khí trợ giúp, mới có thể nhanh như vậy mở rộng. Hai khiếu ở giữa thực tế chỉ cách xa một ngày chênh lệch thời gian. Bây giờ đã là 3 tháng hạ tuần. Đi cùng trở về Ninh Dương trấn trong khoảng thời gian này, dù là trên đường, Từ Thanh cũng không có buông lòng qua tu luyện, lại thêm dưới mắt tính khí chi khí ngày càng thịnh vượng. Từ Thanh cảm thấy bây giờ phá vỡ miệng khiếu thời cơ vừa vặn. Rơi vào trong bụng dưỡng huyết đại đan rất nhanh tại sống động tính khí hai thổ hóa thành ma bàn phía dưới, hóa thành từng đạo so ngày xưa càng thêm nóng rực dòng nước gấm rội rửa toàn thân. Tiêu hóa đan dược tốc độ biến nhanh, dẫn đến dược lực bạo phát đi ra cũng càng thêm mãnh liệt sao. Từ Thanh như có điều suy nghĩ, đây là chuyện tốt. Trong thời gian nhất định thả ra dược lực càng nhiều, hắn xung kích miệng khiếu lúc khí huyết được bổ sung hiệu suất thì sẽ càng lớn, hắn đột phá sát suất thành công cũng biết lên cao. Từ Thanh lấy lại bình tĩnh, mãnh liệt khí huyết tại ý hắn đọc dưới sự chỉ huy tràn hướng miệng khiếu. Ngoài ý liệu, lần này đột phá nhưng lại không có so gian khổ. Ngay miệng khiếu khẽ động, miệng khiếu đối ứng tính khí đồng thời khẽ động, trung ương nhị thổ chớp mắt kéo theo tâm hỏa, liều mục, phổi kim, thận thủy, dẫn đến ngũ tạng ngũ hành chi khí tại trong cơ thể của Từ Thanh bắt đầu bạo tẩu. Loại này bạo tẩu so với lần trước lỗ mũi mở rộng lúc muốn càng thêm phiền phức. Lần trước chỉ là phổi kim chi khí cuồn cuộn, khí tức xóa loạn, bây giờ là ngũ tạng ngũ hành chi khí đồng thời xảy ra vấn đề, cũng may thể nội lục đinh lục giáp vẫn như cũ ra sức. Giáp tuất thần rơi vào tinh khí, trải khí lý hơi thở, khiến cho trung ương nhị thổ dần dần đến trầm ổn. Chờ hai thổ bình ổn, thì tỷ bởi vì lấy âm thổ mà chứa dương khí nguyên cớ, trái thăng hóa thành liệu mục, trợ giáp dần thần tọa chấn chi can đảm một khí bộc phát thịnh vượng. Mà một thăng tại nam, ôn khí hóa nóng, là tâm hỏa. Tức liệu một chi khí tiếp tục ngược lên, mượn một sinh hỏa hiệu quả, khiến cho tâm hỏa thịnh vượng tiêu đốt. Cùng lúc đó, dạ dày bởi vì lấy dương thổ mà thai âm khí nguyên cớ, phải hàng hóa thành phổi kim, trợ giáp thân thần tọa chấn chi phổi kim khí trầm ngưng củng cố. Mà kim hạ xuống bắc, khí lạnh hóa lạnh, là thần thủy. Tức phổi kim chi khí tiếp tục rơi xuống, mượn kim sinh thủy hiệu quả, khiến cho thận thủy kịch liệt dâng lên. Trong lúc nhất thời, Từ Thanh có thể cảm nhận được thể nội nửa người trên thể nóng bỏng vô cùng, có loại cảm giác hỏa diễm tại thể nội vận sinh tức muốn đốt xuyên thân thể. Nửa người dưới thì âm u lạnh lẽo vô cùng, có loại cảm giác hàn băng lan tràn đồng cứng tứ chi. Hỏa xuống nước bên trên, thủy hỏa đối ngược, nóng bỏng cùng băng lãnh hai loại cảm giác tại trong cơ thể của Từ Thanh đè ép lẫn nhau, phản hồi đến bên ngoài thân, có thể nhìn ra thân thể của hắn bỗng nhiên một hồi hồng một hồi trắng. Đúng vào lúc này, lục giáp bên trong sau cùng giáp thìn thần rơi vào trong máu, ngự khí huyết mà du tẩu. Tại toàn thân kinh mạch khí huyết lôi kéo dưới, tâm thận dần dần bắt đầu từng giao, thủy hỏa dần dần bắt đầu chung sức, tạo thành một cái giống thái cực vòng tròn lớn tinh thế, đồng thời tại trong cơ thể của Từ Thanh chu lưu vận chuyển lại. Trở thành, Từ Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, khi ngũ tạng ngũ hành chi khí tại thể nội tạo thành vòng tròn lớn chi thế, hắn đệ thất khiếu miệng khiếu tùy theo mở rộng. Quá trình bên trong không tốn sức chút nào. Sau đó một cỗ trước nay chưa có thư sướng cảm giác từ trong cơ thể nội sinh sôi, lan tràn toàn thân lỗ chân lông cũng nhịn không được run rẩy mở ra. Chương 69. Ngũ tạng lôi âm hô từ Thanh hô hấp đều đặn, một hít một thở ở giữa, thể nội khí huyết lôi kéo ngũ tạng ngũ hành chi khí trái thăng phải hàng, giống như một cái vòng tròn lớn giống như tuần hoàn qua lại, tám rửa tạp chất, thể phách cường kiện. Miệng khiếu vừa mở, dương khiếu thất khiếu đã thành, hắn tại luyện tinh cái này nhất quan lại tiến hơn một bước. Tâm tình phá lệ thư sướng. Tại tiếp tục cảm thụ thể nội khí huyết như vòng tự dưng, tuần hoàn không ngừng cảm giác sau một lúc lâu, Từ Thanh chuẩn bị đi đánh một chút quyền, xem bây giờ lực lượng của mình đến một bước nào. Tạch tạch tạch. Kết quả không nghĩ tới, hắn chỉ là thoáng hơi nhúc nhích, toàn thân khớp xương lại vang lên liên tiếp như giang đầu âm thanh, đồng thời năm bụng sáu bẩn ẩn ẩn truyền đến từng đợt gấp rút tựa như thanh âm của lôi minh. Đây là, Từ Thanh hơi suy nghĩ một chút, lúc này hiểu rõ, đây là ngũ tạng lôi âm. Luyện tinh cảnh chia làm hai cái tầng thứ lớn, một khi bước qua, thực lực sẽ có một cái so sánh lớn nhảy lên, hắn nguyên nhân chính là ở đây. Thất khiếu đã mở, ngũ tạng hòa giải chấn động sinh ra lôi âm gột rửa thân thể, có thể vận dưỡng thể phách, loại trừ bệnh tà. Đem tại trung ương nhị thổ điều hòa lại, giáp thìn thần ngự khí huyết du động, lôi kéo thận thủy hóa liều mục, lên cao cùng tim phổi tương giao, đạt đến tình cảnh thủy hóa tương dung, bởi vậy ngũ tạng đều chấn, sinh ra một loại giống như lôi âm sóng chấn động. Sóng chấn động trải qua huyết nhục xương cốt tán đến toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, khiến cho thể phách lấy tăng cường, cơ thể tạp chất có thể loại trừ. Bây giờ vừa mới đột phá, hiệu quả còn không rõ ràng, chờ thời gian lớn, ngũ tạng lôi âm tăng cường thể chất hiệu quả liền sẽ nổi bật đi ra. Dù là Từ Thanh không tiếp tục tu luyện, chỉ cần bảo trì cái trạng thái này, thể phách cùng khí huyết cũng biết một ngày so một ngày cường đại, cuối cùng dựa vào mài nước công phu cũng có thể phá vỡ mà vào luyện tinh cái tiếp theo cấp độ. Đương nhiên, làm như vậy thời gian tốn hao nhất định 10 phần lâu dài, bình thường không có tu giả sẽ làm như vậy. Từ Thanh tâm tình tốt đẹp. Vũ tạng lôi âm là dương khiếu thất khiếu mở rộng mang tới một cái hiệu quả, nhưng không phải mỗi một cái luyện tinh cảnh tu giả mở ra thất khiếu sau đều có thể nhẹ nhõm đạt đến. Bình thường mở thất khiếu luyện tinh cảnh tu giả vẫn cần tiêu phí không thiếu thời gian đi thông thạo này cấp độ, cuối cùng mới có thể sinh ra ngũ tạng lôi âm, vận dưỡng thể phách. Từ Thanh thích đứng phía dưới cố này đến từ nội bộ chấn động. Sau đó đi ra khỏi phòng, đi tới trong trống trải viện, trong tay một bộ tâm ý quyền chậm rãi đánh ra, so với di vãng, lần diễn luyện này, quyền pháp nhiều hơn mấy phần lăng lệ cảm giác. Một quyền một chiêu vung ra, đạo bào rộng lớn ống tay áo căng cứng, vung đẩy phần phật thật giống như là có trường tiên vung đẩy qua. Từ Thanh có thể rõ ràng cảm thấy khí lực trên phạm vi lớn tăng thêm, bằng không một bộ quen thuộc đến huy sái tự nhiên quyền pháp sẽ không đột nhiên cải biến phong cách. Luyện tinh cảnh đối ứng võ phu cửu phẩm cùng bát phẩm. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, không dựa vào pháp phù chú pháp mà nói, đơn thuần dựa vào thể phách cùng quyền pháp, cận chiến thực lực hẳn là đủ sánh ngang võ phu bát phẩm bên trong thậm chí bát phẩm bên trên. Diễn luyện mấy lần quyền pháp quen thuộc khí lực sau, Từ Thanh không có tiếp tục, mà là trở về phòng lấy ra phù bút, lá bửa, mực phù, chuẩn bị bổ sung một chút không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn pháp phù. Cùng trong lúc nhất thời, lão đại lão nhị mượn chọn mua tên tuổi chạy ra khỏi nhà. Tiểu Huệ, ngươi đây là muốn kéo ta đi nơi nào? Lão đại một mặt bất đắc dĩ, chính mình sống đang làm tốt tốt, đột nhiên bị đệ đệ kéo ra ngoài cùng hắn đi mua đồ vật, hơn nữa còn không để hình thúc đi theo. Hai người bọn họ mới tới Hoài An, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có người quen mang theo, chạy loạn khắp nơi rất dễ lạc đường. Thanh lâu a, lão nhị trong mắt Từ Huệ lóe lên tinh quang, ngươi không hiếu kỳ chỗ kia? Lão đại Từ Hoạt nghe xong, cơ thể lập tức cứng ngắc xuống, cước bộ đi theo dừng lại. Lão nhị Từ Huệ gặp kéo không núp ních đại ca, cũng dừng lại. Không tốt a, lão đại Từ Hoạt lúng túng, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không đi. Lão nhị Từ Huệ liếc xéo lấy chính mình người đại ca này, cái này lão đại có chút ta đúng là cái nam chắc chắn đối với chỗ kia cảm thấy hứng thú, hơn nữa bọn hắn vẫn là trẻ tuổi lực tráng tiểu tử, mỗi ngày nộ khí đang nổi. Trước đó Hạ Điền từ sớm bận đến khuya còn hảo, khuya về nhà dính lấy gối đầu liền ngủ, nhiều nhất chính là sáng sớm khi tỉnh lại nộ khí tương đối lớn. Nhưng bây giờ bọn hắn đã có một đoạn thời gian ngắn không có Hạ Điền. Một thân tinh lực không có chỗ phát tiết, cơ thể chính là sao động thời điểm. Chúng ta liền đi uống chén rượu, kiến thức một chút một chút. Lão nhị từ ngoại giật dây nói, không ở lâu thêm, coi như đi thấy chút việc đời. Hôm nay hiếm thấy trời trong, kế tiếp chắc chắn lại là nước mưa không ngừng, đi ra ngoài cũng không có như vậy thuận tiện. Lão đại từ hoạt có chút ý động, lại có chút sợ. Hắn là trong nhà trưởng tử, chịu đến từ phụ ảnh hưởng lớn nhất, vốn là còn chút thẳng thắn, có chút tính bướng bỉnh dáng vẻ. Nhưng đi qua năm ngoái thu thuế chuyện kia sau, điểm này tính bướng bỉnh cũng mất. Nếu như không có Từ Thanh mà nói, có lẽ tiếp qua cái 1-2 năm, hắn liền sẽ trở nên giống như từ phụ một dạng đê hèn, mất cảm giác. Bây giờ Tam Nhi tiền đồ, đem toàn gia đều nhận lấy Hoài An, hơn nữa có Tam Nhi tại, tất cả nhìn thấy bọn hắn một nhà người, mặc kệ thân phận cao thấp, cũng là vẻ mặt ôn hòa, thậm chí có chút lấy lòng. Cái này khiến lão đại nguyên bản tĩnh mịch mất cảm giác một mảnh nội tâm lại hơi nhanh nhấu. Thế nhưng là chúng ta cái dạng này, có thể đi sao? Lão đại từ hoạt nhìn một chút chính mình một thân trang phục. Tuy nói Từ Thanh sớm tại Ninh Dương trấn lúc, liền cho toàn gia đều đặt mua mới trang phục, nhưng xuyên tại bọn hắn có chút dở ương ương. Từ Thanh về sau để cho hiệu may dùng một chút tốt tài năng làm cùng trước kia không sai biệt lắm kiểu dáng quần áo, người một nhà mới thoải mái. Bởi vậy nhìn khó tránh khỏi có vẻ hơi một mạt, không hề giống là có thể đi thanh lâu người. Sợ cái gì, có tiền là được, tiến vào trong điểm bầu rượu cũng không thể muốn chúng ta mười mấy lượng bạc a. Không có mười mấy lượng, có mấy lượng bạc chúng ta cũng không có. Lão nhị từ hoẹ cười hắc hắc, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện mấy lượng màu sắc cám trầm bạc. Lão đại từ hoạt trừng hai mắt, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hắn nhưng từ không ở trong nhà gặp qua nhiều tiền như vậy. Nương cho, để cho ta đi ra chọn mua dùng, không biết cái này Hoài An giá hàng bao nhiêu, cho nên cho thêm ta một chút tiền. Ngươi cầm số tiền này đi thanh lâu, không sợ mẫu thân nhìn ngươi không có mua đồ vật trở về đánh ngươi sao? Lão đại từ hoạt dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn em trai nhà mình. Không sợ. Lão nhị từ mẹ cười mờ ám lấy nói, cái này không phải có ngươi sao? Ta một cái người đi nhất định bị chửi, ngươi đi cha và nương nhiều nhất sinh khí một hồi. Sau đó nương nói không chừng lập tức cho ngươi lấy cái trước nương tử. Hơn nữa bây giờ trong nhà kỳ thực đã không thiếu tiền, chỉ là nương cùng cha còn không có thay đổi tâm tính, quen thuộc đem tiền che đến xích sao. Lão đại. Không đợi lão đại phát tác, từ mẹ liền đẩy lão đại hướng tới bọn hắn vừa rồi trên đường nhìn thấy thanh lâu đi đến, đi đi đi, ta nhìn ngươi rõ ràng động tâm vô cùng. Tại trong ấm ở, lão đại lão nhị đi tới hoa đường phố. Dưới mắt xa không đến buổi trưa, theo lý mà nói, chắc có không thiếu nghỉ đêm thanh lâu, mặt trời lên cao mới rời khỏi hoàn khách mới đúng. Thế nhưng là toàn bộ hoa đường phố bây giờ lại lạnh tanh đáng sợ. Chỉ có những trang phục kia diễm lệ, quần áo mát mẻ gái lầu xanh đang vẫy trong tay khăn tay, ra sức mời chào khách nhân. Lão đại cùng lão nhị chưa từng tới hoa đường phố loại địa phương này, cho là ở đây ban ngày chính là như vậy. Tới thời điểm hào tình bạc trượng, kết quả ánh mắt cùng những cô gái kia ánh mắt đối nhau trong nháy mắt, hai người đầu góc đều xuất hiện trong không. Thẳng đến có mấy cái cô nương đi lên lôi kéo bọn hắn tiến trong lâu, bọn hắn chóng mặt, bất chi bất giác gan vị xuống dưới. Chương 70. Lần sau nhất định khách quan, uống rượu. Hai đầu trắng non chân mềm tiêm tiêm tay ngọc đưa qua hai chén rượu, đút tới lão đại cùng lão nhị bên môi. Lão đại cùng lão nhị ngửi ngửi cái kia cố đập vào mặt mùi thơm, cùng với cánh tay cách quần áo đều có thể cảm nhận được sung mãn chân nhăn xúc giác, cả người tâm viên ý mã, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghe lời đem miệng hơi mở, sau một khắc chén rượu rắn môi, bên người nữ tử thuận thế nâng cốc đổ vào trong miệng. Hâm rượu cửa vào, cay hương vị lập tức để cho hai người kịch liệt sặc. Lão đại cùng lão nhị hai người là biết uống rượu, nhưng từng uống rượu số lần cũng không nhiều. Phần lớn cũng là ngày lễ ngày Tết thời điểm, từ phụ để ăn mừng mới có thể miễn cưỡng cô bên trên một bầu rượu, cùng hai người cạn rót một chút. Từ phụ có thể mua rượu đương nhiên là rượu mạnh nhất, trộn lẫn thủy có thể so rượu còn nhiều, lão đại lão nhị vẫn cho là rượu cũng là dạng này. Kết quả uống đến chân chính rượu lúc, lập tức bị sặc lợi hại. Ngồi ở lão đại lão nhị bên người hai cái cô nương một bên vì bọn họ hai thư giãn phía sau lưng, một bên che miệng cười khẽ, từ phản ứng của bọn hắn đại khái liền có thể đánh giá ra hai cái này là lần đầu tiên tới thanh lâu chim non. Chờ lão đại lão nhị tỉnh lại sau, hai cái cô nương dán vào hai người lỗ tai, thổ khí như là nói, khách nhân, rượu này liệt, uống chậm một chút. Lão đại cùng lão nhị cái nào trải qua loại chiến trận này, tâm thần dạo dựng, từ trên mặt một mực đỏ đến cổ. Thế là hai cái cô nương cười càng vui vẻ hơn. Nhất là hai người này nhìn xem ra đen nhẹm cùng một anh nông dân một dạng, thực tế ra thế cũng không tệ. Nhãn lực là mỗi một cái thanh lâu cô nương thiết yếu kỹ năng, từ đem lão đại lão nhị kéo vào thanh lâu lúc, hai cái cô nương liền nhìn ra lão đại lão nhị quần áo trên người không tầm thường. Đừng nhìn quần áo kiểu dáng rất mộc mạc, nhưng tài năng dùng chính là cực tốt tài năng. Loại này tài năng giá cả không ít, không phải người bình thường có thể ăn mặc lên, cho nên bọn họ tại đối mặt lão đại lão nhị lúc mới có thể nhiệt tình như vậy chủ động. Nhất là tại lập tức hoàn cảnh này. Vài ngày trước hoa đường phố ra yêu thai chuyện lên náo xôn xao, không thiếu cô nương còn đã biến thành nửa người nửa xà quái vật tập kích khách nhân, khiến cho đại gia đột nhiên đối với hoa đường phố kính sợ tránh xa. Vốn là đi qua 10 ngày qua thời gian, sự tình cũng dần dần bắt đầu lắng xuống. Kết quả quan phủ đột nhiên lại bắt đầu toàn thành kiểm tra, nói trong thành có yêu tà ẩn nút, điều này sẽ đưa đến vốn là có chút khởi sắc hoa đường phố lần nữa ngã vào đáy cốc. Khách nhân ít đến tương cảm. Bây giờ tiến vào hoa đường phố, nhưng phạm là cái hùng một đám không có tiền ngân thu vào thanh lâu cô nương không đem bọn hắn trong túi đồ vật đều móc sạch sẽ đều không bỏ qua. Tới, khách nhân, lại uống một ly, a. Hảo, hảo, hảo. Lão đại lão nhị chóng mặt đáp. Đang lúc lão đại cùng lão nhị trầm mê ở mỹ nhân phục thị lúc, Trong lâu đột nhiên xuất hiện có rít lên một tiếng âm thanh vang dội, đám người vội vàng lần theo âm thanh nhìn lại. Nhưng thấy một cái quần áo xốc xếch nữ tử lảo đảo từ trên lầu cái nào đó gian phòng xông ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ nữ tử chạy thoát, trong phòng lại có một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hình nhìn mười phần cao tráng nam tử đi ra, một cái hao nổi nữ tử tóc, đem nữ tử kéo trở về. Cho dù nữ tử vội vàng kêu khóc lấy không cần nhưng vẫn như cũng bị ngạnh sinh sinh kéo trở về. Trong quá trình này, trong lâu những người khác đều lựa chọn làm như không thấy, có thai như điếc. Người nam kia đang làm gì? Lão đại trừng trong mắt. Hai cái cô nương nhìn thấy vừa rồi một màn kia mặc dù trong lòng hơi ưu tư, nhưng vẫn là liền vội vàng kéo lão đại, khách nhân ra đó là đang làm trò chơi đâu. Trò chơi? Đây là cái gì trò chơi? Lão đại một mặt hoang mang. Nữ tử kia rõ ràng khóc thảm như vậy bất quá nghĩ đến trước đây đúng là mình lắm miệng làm hại trong nhà nhiều giao nộp hai đấu gạo lương, hắn cảm thấy chính mình cũng không cần quá nhiều nòng nhàn sự tốt hơn. Một bên lão nhị từ huệ nói thầm trong lòng. Hắn lần này tới thật chỉ là tới mở mang kiến thức một chút, kết quả mấy cái cô nương một trận mài ép lôi kéo tăng thêm nhẹ lời phục thị trực tiếp đem hắn làm ngộng. Đang giàu không biết như thế nào rời đi mới tốt, bất thình lình sự tỉnh vừa vặn cho hắn một cái hạ bậc thang. Hắn đứng lên, ra vẻ mất hứng thú tư thái nói, suối quẩy, gặp phải việc này cũng không tâm tình lại uống rượu đại ca, chúng ta đi thôi. A. Lão đại ngẩn người, chợt phản ứng lại, a, tốt. Khách quan, đừng a. Hai cái cô nương gấp, đội vàng quên nhủ, các ngươi vừa mới ngồi một hồi, như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Tiểu nữ tử nhất định đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục ở lại đây đi. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Lão nhị từ mẹ khoát tay lia liệm. Hai cái cô nương gặp hai người quyết tâm phải đi, dứt khoát trực tiếp động tay, một phát bắt được lão nhị. T. Lão nhị từ mẹ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thanh lâu này nữ tử đều can đảm như vậy sao? Càng không thể lưu lại. Hắn chắc chắn không được. Lão nhị từ mẹ tốn sức tránh ra cô nương tay, lôi kéo lão đại từ hoạt nhanh chóng rời đi. Mấy người ra thanh lâu sau, lão đại lão nhị đều thịt đau chết, chỉ là uống một bầu rượu sẽ phải một lượng bạc. Đây nếu là lại nếm thử mỹ nhân tư vị, sợ không phải đến lại góp đi vào mấy lượng bạc. Cái này thanh lâu về sau vẫn là thôi bớt đi, tiền này tiêu xài như là nước chảy. Lão đại từ hoạt lòng vẫn còn sợ hay nói. Lão nhị từ mẹ nghe xong, treo chọc nói, đại ca, ngươi đây là còn nghĩ tới a? Ta không phải là ý tứ này. Lão đại từ hoạt vội vàng giải thích, lại tại từ mẹ cái kia một mặt cười xấu xa thua trận, cuối cùng tức giận tại hắn đầu vai nện cho một quyền. Náo loạn một hồi, hai người trầm mặt xuống, trên đường đi về nhà, lão đại từ hoạt đống nhiên có chuyện không có lời nói tìm lại nói. Vừa rồi người kia thật không phải là đồ bẩn. Cái này có gì, ta trước đó nếu là trong tay có hai cái tiền bẩn, ta so với hắn còn không phải thứ gì. Lão nhị từ mẹ lơ đến nói. Lão đại từ hoạt nghe vậy trừng lão nhị một mắt, lão nhị ngươi sao có thể dạng này? Cái gì sao có thể dạng này? Lão nhị từ mẹ nhún nhún vai, ngươi bây giờ không phải cũng cùng ngươi trước đó không giống nhau, cũng dám tới thanh lâu uống rượu có ký nữ hầu. Lão đại nghẹn lời, hắn muốn là ăn nói bụng bề, không phải lão nhị đối thủ. Là ngươi kéo lấy ta tới, ta không có cách nào. Lão đại cứng cổ đạo. Vân vân vân. Lão nhị từ mẹ qua loa lấy lệ nói, đều là sai của ta. Hừ. Lão đại dùng cái mũi trọng trọng hừ một tiếng. Bất quá đi qua cái này một lần, ta cũng coi như là biết rõ những cái kia nhà giàu tử đệ vì cái gì thật nhiều đều rất ngang ngược. Lão nhị từ mẹ suy nghĩ những cái kia gái lầu xanh hận không thể sinh nhào hình dạng của bọn hắn, vô vô nhà mình đại ca bà bay, ý vị thâm trường nói, đại ca, không cần ỷ lại Tam Nhi. Ân. Lão đại không rõ ràng cho lắm. Đừng tưởng rằng có Tam Nhi tại, chúng ta liền có thể làm sàng làm bậy. Tam Nhi chắc chắn thì nguyện ý nâng chúng ta cả một nhà. Nhưng chúng ta không thể bởi vì hắn là đệ đệ của chúng ta, liền cho là hắn giúp chúng ta là chuyện đương nhiên. Không cần cho Tam Nhi mất mặt, không nên gây chuyện, không cần tham. Ý của ngươi là ta gây chuyện, ta tham. Lão đại sắc mặt khó coi. Không phải. Lão nhị từ mẹ lắc đầu, ngươi chỉ là đần, thẳng thắn mà thôi. Lão đại nổi giận phừng phừng, hận không thể một quyền đánh tại người em trai này trên mặt. Lão nhị phảng phất không nhìn thấy Lão đại lên cơn giận dữ dáng vẻ, tiếp tục nôn ngữ nói, chờ ở nông thôn mặc dù đắng, nhưng không có gì, có đem khí lực chắc là có thể sống sót, hiện tại đến đại thành lại càng không cần phải nói, có Tam Nhi giúp đỡ. Chúng ta từ ra mặc dù nội tình không đủ, nhưng dầu gì cũng có thể tính là một cái đại hộ. Vốn là ta muốn để cho Tam Nhi cho ta cùng đại ca ngươi làm một cái mưu sinh, chúng ta kiếm tiền quản gia bước lên tới, nhưng về sau tưởng tượng, thế giới này chung quy là tu giả định đoạt. Tam Nhi trí tại đại đạo, chuyện trong nhà không nên quá nhiều đi phiền phức hắn, nhưng chúng ta một kẻ phàm nhân, dù là có thể kéo Tam Nhi ra hổ, cũng là muốn rơi người một bậc. Cho nên ta nghĩ à, thừa dịp cha mẹ bây giờ còn có thể quản sự, liền để bọn hắn nhiều tha thứ một chút ta. Tiếp đó ta học văn, ngươi tập võ, hai con đường cùng đi, lại có Tam Nhi nâng. Cái nhà này cũng sẽ không suy sụp, đến lúc đó hai chúng ta dậy rồi, nhà chúng ta mới tính chân chân chính chính tại Hoài An đặt chân. Lão đại từ hoạt trầm mặc một hồi lâu mới nói, làm được hả? Ta đều từng tuổi này, luyện võ không đều phải từ đồng tử công tập luyện sao, hơn nữa tiêu phí không thiếu à. Chuyện tiền đương nhiên còn phải dựa vào Tam Nhi. Đến nỗi luyện võ, bài trừ tiền cùng công pháp, luyện võ chẳng phải chịu khổ sao? Đại ca ngươi không chịu khổ nổi sao? Khổ đi nữa có thể có xuống đất đắng. Lão đại hỏi ngược lại. Vậy không phải. Lão nhị từ mẹ buông tay, không cầu lớn bao nhiêu thành tựu, có thể có một tu giả thân phận liền tốt. Chương 71. Thiên Thuế Nha Mục cái kia hai cái thằng danh con, như thế nào đi lâu như vậy đều không có trở về. Từ Mẫu Lưu Phương chống nạnh đứng tại cửa phủ đệ hướng về giao lộ trái phải nhìn quanh, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Kết thúc tu luyện từ thanh lúc này đi ra, nương, đại ca nhị ca bọn hắn có thể là đường, ta đi đem bọn hắn tìm trở về a. Hai cái đồ đần, chưa quen cuộc sống nơi đây, ra ngoài như thế nào không đem hình sư phó kêu lên cùng đi. Từ Mẫu Lưu Mẫu mắng một câu, quay đầu đối với con đũa nói, ngươi biết bọn hắn đi đâu? Ta có chút tìm người biện pháp. Được chưa, Tam Nhi ngươi đi đem hai bọn họ mang về. Từ Mẫu Lưu Phương gật gật đầu, thực sự là hai cái không khiến người ta bất lo ra hỏa. Được, tuân lệnh. Từ Thanh bày ra một cái nghe lệnh bộ dáng, tại Từ Mẫu tức giận trong ánh mắt bước ra phủ đệ, bằng vào cường đại khiếu giác cùng với có thể quan khí đồng tử con mắt tìm kiếm đại ca nhị ca tung tích. Trên nửa đường, Từ Thanh gặp phía trước thấy qua Mạc Thanh Tuyết cùng đại đốc. Lúc này Mạc Thanh Tuyết tay thuận nâng một cái giống la bàn đồ vật trên đường hành động, nhưng mà trên la bàn không phải kim đồng hồ, mà là một quả đỏ thâm trong mắt. Đỏ thâm trong mắt lơ lửng tại la bàn phía trên, quay tròn không ngừng chuyển động, khi cùng cái kia con ngươi đối đầu, Từ Thanh có loại cảm giác không thoải mái xuất hiện, giống như là bị lột sạch quần áo lộ ra ở đó đỏ thâm trong mắt trước mặt. Đây là cái gì? Từ Thanh tiến tới hỏi, các ngươi nâng cái đồ chơi này rêu rao khắp nơi, không sợ hù đến người qua đường a? Là ngươi a? Mạc Thanh Tuyết quay đầu, phát hiện là Từ Thanh, mở miệng giải thích, đây là trong Thiên Tuế Nha Mục Nha môn dùng để dò xét bà bối. Số ngàn năm quạ đen con mắt có động quan thần thông, có thể xem xét quỷ thần, gặp yêu tà, thông thường tàng hình biệt tích chi pháp tại trước mặt nó không hề có tác dụng. Cái này không triều đình ban xuống pháp chỉ, giao trách nhiệm sông Hoài ven bờ thành trấn khai triển từ sửa chữa tự tra, tìm ra ẩn nút ở trong thành yêu tà đi. Mặc dù lần trước Hắc Xà yêu bị đánh bậy đánh bạ bị chúng ta tìm được, nhưng cái khó bảo đảm trong thành không có khác yêu vật tấn nút, cho nên huyện lệnh liền phân phó chúng ta những thứ này bộ khoái mang ra dò xét bảo bối ở trong thành du tẩu, xem có thể tìm tới hay không khác yêu tà. Thì ra là như thế. Từ Thanh sáng tỏ, ân cần hỏi han, cái kia có tìm được khác dấu ở trong thành yêu tà sao? Từ gia toàn gia đều chuyển đến Hoài An thành, trong thành nếu là còn có yêu tà ẩn nút, đối bọn hắn an nguy có ảnh hưởng rất lớn. Tạm thời không có, tìm một buổi sáng, còn không có phát. Mạc Thanh Tuyết đang thuận miệng đáp lại, trên la bàn không ngừng chuyển động Thiên Tuế Nha Mục đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng ngừng bất động. Mạc Thanh Tuyết nhìn thấy tình huống Thiên Tuế Nha Mục, biết đây là phát hiện yêu tà tồn tại, phun lên cổ họng lời nói lập tức dùng sức nuốt trở về, ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, phát hiện yêu tà. Bên cạnh đại ngốc cơ thể trong nháy mắt căng cứng, thể nội khí huyết vận sức chờ phát động. Từ Thanh con mắt đi lòng vòng, quyết định theo sau nhìn một chút. Tại Thiên Tuế Nha Mục dưới sự chỉ dẫn, ba người một đường xuyên phố qua hẻm, cuối cùng tại một đầu người đi đường ít trên đường phong tỏa một cái mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, thân hình cao tráng hắn tử. Là hắn. Mạc Thanh Tuyết nhìn chằm chằm nam nhân kia bóng lưng, trên người hắn có dấu yêu tà, hơn nữa không chỉ một đầu. Đại ngốc nghe xong có chút đúng, không chỉ một đầu. Còn có thể hôn qua cửa thành chiếu yêu cảnh kiểm tra. Nếu không thì chúng ta sẽ về trước nhà môn bị bình. Mạc Thanh Tuyết trừng đại ngốc một mắt, ngươi như thế nào như thế sợ a? Đại ngốc rụt cổ một cái. Mạc Thanh Tuyết quay đầu nhìn về phía Từ Thanh, Từ Thanh biết nàng đây là ý gì, gật đầu một cái. Được Từ Thanh hồi phục, trong lòng Mạc Thanh Tuyết chắc chắn tăng nhiều, chuẩn bị động thủ. Đang đi trên đường cao tráng hán tử đột nhiên có loại cảm giác như có gai ở sau lưng, ánh mắt của hắn biến đổi, đột nhiên xoay người, ánh mắt giống như là đao hướng Từ Thanh ba người vị trí chỗ ở bắn ra. Bị phát hiện, Mạc Thanh Tuyết biến sắc, tiếp lấy hét to lên tiếng. Động thủ. Lời còn không rơi đất, thân hình đã bạo lướt xông ra, bên hông trường đao giống như nghịch lưu thác nước từ trong vỏ đao bắn ra. Cao tráng đại hán con ngươi chớp mắt bị bạch quang chiếu sáng, hắn khẽ hít một cái, nhưng thấy đao quang hắt vẫy, trên dưới tứ phương mặt trắng, không thấy vung đao người. Cùng trong lúc nhất thời, toàn thân bao bọc tại kim quang ở dưới Từ Thanh ra bây giờ cao tráng đại hán sau lưng, dây tóc dẫn dắt phủ đang bị hắn bóp tại ngón giữa cùng ngón trỏ ở giữa. Mà đại ngốc thì vượt nóc băng tường, thông qua bên đường phòng nóc phòng nhảy đến phía trên, từ trên xuống dưới một cái mãnh liệt bổ. Cao tráng hán tử phát giác trên đến từ trước sau tam phương công kích, thần sắc lâm nhiên, há mồm hướng về trên mặt đất phun một cái, một đoàn sền sệt ấu chọc chất lỏng màu đen bị hắn phun ra. Khi chất lỏng màu đen bị phun ra sau, nồng nặc âm khí thốt nhiên một phát, tiếp lấy những cái kia tựa như bùn đen chất lỏng màu đen giống như có linh trí, đem cao tráng hán tử vây quanh bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo công kích rơi xuống, lại giống như là rơi vào vũng bùn giống như bị tháo bỏ xuống cùng thôn vệ hết tất cả lực lượng. Tiếp đó trong mắt ba người nhìn thấy có một vệt bóng đen lao nhanh thoáng qua, ngay sau đó liền nhao nhao bay ngược ra ngoài. Mạc Thanh Tuyết dựa theo lối vào bay trở về, không rõ sống chết. Đại ngốc thì bị nện vào bên cạnh trong phòng, duy chỉ có Từ Thành trên người có kim quang phòng hộ. An Nhiên không việc gì đồng thời thấy được trong cái kia bùn đen rỗi ra ba đầu xúc tu đem bọn hắn từng cái quất bay. Từ Thanh ánh mắt ngưng lại, người còn tại trong bay ngược, trong lòng mặc niệm kêu gọi ra giáp tử thần. Pháp tướng thân ảnh trên không trung một chút hiện ra, cao chừng một trượng hai, khoác trên người huyền hắc áo giáp, cầm trong tay cán dài trọng phủ, eo khóa trường kiếm, chân đạp đôi giày vàng. Quả nhiên là uy vũ đường đường. Một cỗ kim qua thiết mã chi khí lập tức khuấy động mà ra, khiến cho nơi đây khu vực giống như là đã biến thành một chỗ chiến trường. Ân. Một đạo mang theo giọng nghi ngờ từ trong đoàn kia bùn đen truyền ra, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có ngoài ra động tác, giáp tử thần xuất hiện sau lập tức huy động trong tay trọng phủ, tiến lên chính là một búa trẻ dọc xuống, mang theo to lớn cự lực lưỡi búa rơi xuống. Lần này bùn đen không có giống vừa rồi như thế đem lưỡi búa bên trên tất cả sức mạnh đều thôn phệ hết, kèm theo hung mãnh sức mạnh vỡ bờ, bùn đen lập tức bành một tiếng nổ tung. Cái kia cao tráng nam tử lập tức hiện ra thân hình, bây giờ hai tay của hắn bao trùm bùn đen, giao nhau ngăn tại trước ngực, nhưng ở rơi xuống cự phủ trước mặt, vẫn như cũng bị đánh phải trượt ra khỏi hảo một khoảng cách. Lúc này Từ Thanh vừa vặn vững vàng rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia không còn vừa rồi cao tráng bộ dáng, mà là gầy không chỉ một nửa. Nếu như nói phía trước là khổng vũ hữu lực tráng hán, bây giờ nhưng là một đầu cây gậy trúc, bị một đũa bổ đến nổ tung bùn đen một chút ngọ nghệ trở lại nam tử dưới chân, từ trong ống quần của hắn chui vào, tiếp đó hóa thành một đầu hắc xà chiếm cứ tại nam tử trên thân. Từ Thanh thấy thế ý niệm chớp động. Cái kia bùn đen kỳ thực là một loại yêu tà tới. Hơn nữa giấu ở nam tử này thể nội, dùng cái này tránh thoát cửa thành chiếu yêu kính kiểm tra. Đây là vật gì? Mang theo kỳ quái khẩu âm lời nói từ nam tử kia trong miệng thoát ra. Từ Thanh lông mày nhíu lên. Nghe cái này khẩu âm nam tử này không phải đại thị người. Bây giờ gầy lòng tin can nam tử gặp Từ Thanh không có trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi, các ngươi làm sao phát hiện được ta? Từ Thanh không có ý định trả lời vấn đề của hắn, chuẩn bị triệu hoán Đinh Sửu Thần, hai tôn pháp tướng cùng nhau đem cái này cổ quái nam tử trấn áp. Nhưng Đinh Sửu Thần xuất hiện đồng thời, sắc mặt hắn bỗng nhiên cải biến, bỗng nhiên túi lầu xuống, chỉ thấy dưới chân kim quang không ngừng bắn tung tóe lên châm chút lửa hoa. Từng cái chỉ có ngón tay dài, từ bùn đen tạo thành quái xà đang cắn xé cắn nuốt bao trùm thân thể của hắn kim quang, thử nghiệm đột phá kim quang tiến vào trong cơ thể hắn. Chương 72. Yêu nhân nếu như không phải hắn kim quang bởi vì có lục đinh lục giáp nguyên nhân, so bình thường trung phẩm giấy vàng lục đinh lục giáp phù muốn càng thêm dày hơn thực, vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị, có lẽ thật có khả năng bị đối phương âm đến. Trong tay Từ Thanh bốc lên một tấm khắc lục đinh lục giáp phù. Theo pháp phù tự đốt, một vệt kim quang lập tức đeo vào trên người hắn, những cái kia từ bùn đen tạo thành tiểu xà lập tức bị nghiền thành nát bấy. Cùng lúc đó, Đinh Sửu Thần cũng bắt đầu hiện ra. Cổ quái kia nam tử con mắt đi lòng vòng, cấp tốc tại hai tôn pháp tướng cùng bao quanh kim quang Từ Thanh quét qua, sau đó tay sờ một cái bên hông. Một cái lập lòe hàn quang truy thủ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Gia Từ Thanh dự kiến, gia hỏa này lấy ra đao không phải là vì đối phó hắn, mà là xoát xoát cắt cánh tay của mình. Xuyên thấu qua cái kia bị cắt vết thương, Từ Thanh nhìn thấy bên trong vậy mà không phải xương cốt, mà là một đoạn có lỗ thủng ống trúc. Kế tiếp nam tử bắt trước làm theo, cấp tốc cắt tứ chi, lộ ra dưới làn da cùng xương cốt tương liên ống trúc. Từ Thanh không rõ ràng cái này cổ quái nam tử muốn làm gì, nhưng hắn biết nhàn rỗi nhìn để cho người ta thi triển thủ đoạn ngu xuẩn nhất chuyện. Đồng thời phụ cận người đi đường và đường đi phòng bên trong người bởi vì vừa rồi động tĩnh đã lần lượt chạy mất dạng, hắn bây giờ không cần cố kỵ có thể hay không thương tổn tới người vô tội. Từ Thanh lập tức thôi động hai tôn pháp tướng, giáp tử thần cùng Đinh Sửu Thần động như giao long, đạp đất như tiếng sấm, từng bước đi ra trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong thanh xé rách, hai thanh vũ khí đồng thời hướng hắn gọi rơi xuống. Cổ quái nam tử cảm nhận được quấn quanh ở trên người hắn âm xà tản mát ra sợ hãi, sắc mặt biến hóa, vội vàng gọi ra dấu ở trúc đoạn bên trong yêu quái. Hồ. Theo nam tử cái kia khác hẳn với đại thịnh lời nói phun ra, tám cái hồ ly đầu từ ống trúc cái kia trong lỗ thủng chui ra, vừa xuất hiện lúc chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn bộ đầu người chui ra lúc đã đón gió tăng mạnh, hóa thành tám đầu thân hình nhỏ dài lông trắng hồ ly. Sau khi bọn chúng triệt để hiện thân lúc, cảm nhận được từ bên trên truyền đến lẫm nhiên phong mang, toàn thân lông tóc lập tức nổi lên, phát ra một tiếng cao hơn một tiếng bén nhọn tê mình. Đáng tiếc tê minh ngăn cản không được rơi xuống cán dài trọng phủ cùng như ý tam xoa kích. Cách gần nhất bốn đầu lông trắng hồ ly trong nháy mắt nổ thành bốn đám hòa với tiền xương máu, còn lại bốn đầu xem thời cơ nhanh, tránh khỏi. Đồng thời đem nam tử kia lôi ra một khoảng cách, tránh hắn chết bởi hai thành vũ khí phía dưới. Còn lại bốn đầu lông trắng hồ ly sợ mất mật nhìn xem hai tôn một trượng hai cao pháp tướng, con ngươi rung động, dùng đến từ thanh nghe không hiểu lời nói nguyên tuyên nói, đây là chính thống nhất cổ xưa nhất vĩ đại nhất thần linh chi tướng. Chúng ta không đánh lại, ngươi đây là để chúng ta đi chết ta. Mau trốn, mau trốn. Không nên do dự. Bốn đầu lông trắng hồ ly ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng ồn ào, cái kia cổ quái nam tử nghe vậy giận tím mặt, một tiếng lệ xích, ngậm miệng. Ta chết cũng tuyệt sẽ không trốn. Nói xong, cái kia cổ quái nam tử nhìn về phía Từ Thanh, ánh mắt rất là âm tàn, sát khí không giữ lại chút nào bắn ra mà ra. Hắn nắm qua cuốn quanh ở bề mặt cơ thể hắn âm xà, hung hăng đặt tại mình trên ngực, âm xà trong nháy mắt hóa thành một đoàn sền sệt bùn đen bao trùm toàn thân. Bốn đầu lông trắng hồ ly khí cấp bại phôi, nhưng đối phương là bọn chúng ngự chủ, không thể không nghe lệnh mà thi hành. Từ Thanh gặp cổ quái nam tử bộ dáng hiển nhiên là muốn thi triển ra một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, vì mưu cầu tốc chiến tốc thắng, tránh hủy hoại xung quanh, trong tay hắn buốc lên còn thừa cuối cùng một tấm lục giáp sắc lôi phủ. Không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, tại thiên lôi trước mặt, hết thảy đều phải đền tội. Lấy sinh mệnh tinh nguyên nhóm lửa phù gan, pháp phủ phía trên ánh chớp du tẩu, tại cổ quái đầu của nam tử đỉnh phía trên, một vòng bạch quang dùng tốc độ cực nhanh đang ngưng tụ. Cảm nhận được trên không ngưng tụ chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực, bốn đầu lông trắng hồ ly sợ toàn thân phát run, thậm chí bất lực lại lơ lửng. Đôn đốt, trời trong một tiếng sét đùng đoảng, to bằng cánh tay trẻ con lôi quang như rồng, hét giận dữ lấy từ thiên rơi xuống, nhanh đến cổ quái nam tử đều không có phản ứng kịp, liền làm đầu bổ vào trên người hắn. A! Một tiếng kêu rên vang vọng. Số lớn thanh khí giống như sôi chảo hơi nước giống như suy 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 từ cái kia cổ quái nam tử trên thân bốc lên, còn có vô số bùn nhão một dạng chất lỏng từ hắn trong lỗ chân lông chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Trong không khí ẩn ẩn tản ra một loại nướng cháy hương vị. Từ thanh trước mắt lôi phù vẫn là đơn thể công kích, không cách nào tác động đến phạm vi lớn bên trong hơn cái mục tiêu, bốn đầu lông trắng hồ ly bởi vậy may mắn trốn qua bị sét đánh hạ tràng. Nhưng dù là như thế, bọn chúng vẫn là ôm đầu co giúp ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Giáp tử thần cùng Đinh Sửu Thần bước lên trước một bước, cán dài trọng phủ cùng như ý tam xoa kích đồng thời huy động, đem bốn đầu lông trắng ép thành bốn đám xương máu. Tại chiến đấu sau khi kết thúc, bị quất bay Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc cuối cùng lại trở về. Hai người bọn họ nhìn xem đầy đất máu tươi, cùng với cái kia tê liệt ngã xuống tại hắc thủy trên gành bãi thân ảnh, không hẹn mà cùng bước ra, kết thúc chiến đấu. Là, đã kết thúc. Từ thanh điểm gật đầu, hai tôn pháp tướng tăng thêm một tấm lôi phủ, đây chính là đối phó thất phẩm võ phu phối trí. Nếu là còn không thể cấp tốc cầm xuống, cái này không trắng phí hắn một tấm lôi phủ sao? Vốn là hai tôn pháp tướng ra tay kỳ thực không sai biệt lắm liền có thể cầm xuống đối phương, nhưng tạo thành động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, làm như vậy giòn lưu loát nhất kích tất sát rất tốt. Bất quá nói đến, Nam tử này một thân thực lực quả thực kỳ quái, bản thân thực lực tựa hồ rất bình thường, nhưng mà dựa vào cái kia có thể hóa rắn bùn đen cùng những cái kia lông trắng hồ ly, có lẽ thất phẩm võ phu cũng có thể liều mạng. Mạc Thanh Tuyết từ thanh hai ba lần giải quyết một cái yêu nhân chiến tích bên trong lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hai tôn cao lớn pháp tướng, biểu lộ có chút không thể tưởng tượng. Bình thường tu giả muốn ngưng kết pháp tướng cũng là muôn vàn khó khăn chuyện, các nàng những thứ này đem loại đông như chảy hội không phải là có giữ quốc đồng hưu tiên tổ anh linh phù hộ, cũng không cách nào dễ dàng ngưng kết. Nhưng người này lại có hai tôn, hơn nữa nhìn thao túng không có nửa điểm ảnh hưởng bộ dáng. Phải biết pháp tướng là lớn thần thông tu giả mới có thể nắm giữ thần thông, thấp cảnh giới tu giả có lẽ có thể thông qua một ít thủ đoạn nắm giữ, thì như các nàng những thứ này chịu tiên tổ phù hộ tướng môn tử đệ, có thể thông qua huyết mạch ngưng kết tiên tổ pháp tướng. Nhưng bình thường tới nói, không tại tương ứng cảnh giới không cách nào phát huy pháp tướng toàn bộ thực lực, hơn nữa lúc sử dụng cực độ hao phí tinh khí thần. Nhưng nhìn từ thanh người này, sử dụng pháp tướng giống như cũng không quá lớn đánh đổi. Từ thanh đạo trưởng thiên phú, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn chết à? Mạc Thanh Tuyết thu liễm suy nghĩ, hỏi. Chết. Mạc Thanh Tuyết nghe xong gật gật đầu, chuẩn bị tiến lên tiến đi xem xét, nhưng bị từ thanh ngăn trở, hắn xa xa vung ra một tấm dây tóc dẫn dắt phủ, đem cái kia xác chết cháy chói gắt gao. Phòng ngừa chết giả dở trò lừa bịp. Từ thanh giải thích một câu. Cẩn thận như vậy, ngươi như thế nào không đem cả bộ thi thể cho vỡ vụn? Mạc Thanh Tuyết nói thầm một tiếng. Cái này không phải là lưu cho các ngươi nha môn đi điều tra thân phận của người này sao? Từ thanh lắc đầu, nếu không phải bởi vì như thế, hắn hà tất lãng phí một tấm pháp phù. Muốn hủy thi mà nói, để cho giáp tử thần bên trên đi trực tiếp một đũa đập ngang đem thi thể đánh thành một đống bùn nhau không được sao? Đúng, người này mới vừa nói không phải đại thịnh tiếng phổ thông. Hắn sai khiến những cái kia bạch hồ cũng giống như thế. Hơn nữa những cái kia bạch hồ là từ trong cơ thể hắn trong ống trúc chui ra ngoài. Lúc Mạc Thanh Tuyết lên kiểm tra trước, Từ Thanh ở một bên bổ sung hắn vừa rồi phát hiện, không phải đại thịnh tiếng phổ thông sao? Trong mắt Mạc Thanh Tuyết lóe lên khác thường. Chương 73. Bắc Cực khu tả viện đây là quỷ đảo người Mạc Thanh Tuyết đi qua xem xét sau, cho mày đến ra phát hiện này. Quỷ đảo? Từ Thanh trong đầu suy nghĩ một chút. Quỷ đảo là nằm ở Đông Hải một cái đảo nhỏ quốc, bọn hắn trong nước thờ phụng quỷ thần, thần quyền cùng vương quyền đồng thời. Đương nhiên, bọn hắn trong miệng cái gọi là quỷ thần, tại đại thịnh xem ra, bất quá là cỏ linh lăng thần thôi, bất luận chính tà, chỉ cần được tế tự, đều có thể xưng là thần. Thậm chí rất nhiều cũng là mảnh đất này đấu tranh thất bại đảo vong đi qua, cuối cùng lắc mình biến hóa, thủ cung phụng, trở thành danh chính ngôn thuận quốc chi chính thần. Quỷ đảo tu hành thể hệ cũng cùng chi có liên quan. Bọn hắn thiếu tu bản thân, mà là càng nhiều ỷ lại tại quỷ thần, từ những quỷ kia thần trên thân mượn sức mạnh hoặc điều động quỷ thần tôi tớ. Quỷ đảo cùng đại thịnh tiếp giáp, thường xuyên ở trên biển cướp bóc đại thịnh ngư dân cùng thương thuyền, đồng thời quấy rối Đông Hải dọc theo bờ thổ địa. Nếu là ngày xưa tứ hải long cung còn tại, Long Vương nhấc lên một cơn sóng cũng có thể làm cho tòa đảo này chìm vào đáy biển. Đáng tiếc bây giờ không chỉ có tiên nhân vô tung, chân long chi thuật cũng không gặp. Hiện có cái kia vài đầu người mang long huyết mạch thủy duệ yêu tổ hai bên còn đều tại tranh đoạt tứ hải vận tải đường thủy, muốn nắm giữ tứ hải lại lập long cung thủy quyết. Bởi vậy dẫn đến bây giờ tứ hải bất bình, loạn tượng liên tiếp phát sinh. Lại thêm đại thịnh bởi vì phía bắc cùng nam cương uy hiếp, đại lượng binh lực cùng tu giả đều bố trí ở đó hai đầu trên chiến tuyến, không có dư lực chia binh. Bằng không thật đúng là không thể để cho cái này tối người tiểu quốc nhảy nhót đến như thế chi hoan. Hoài An mặc dù lân cận Đông Hải, lại tại sông Hoài bên bờ, nhưng người quỷ đảo không có khả năng xâm nhập đến nơi đây. Thứ thanh nhữ mày nói, bọn hắn vì cái gì mà đến? Này liên có chút tế nhị. Mạc Thanh Tuyết ánh mắt khẽ động, ngươi có cảm giác hay không, cái này quỷ đảo nhân thể nội tàng yêu thủ đoạn cùng phía trước cái kia hắc xà yêu có chút giống. Ý của ngươi là, đầu kia hồng trạch hồ bên trong cái kia lão đầu giao long cùng quỷ đảo cấu kết. Quỷ đảo tại chợ cái kia lão đầu giao long đi sông. Từ Thanh lập tức phản ứng lại. Đối với Từ Thanh biết lao giao long chuyện, Mạc Thanh Tuyết không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng gật đầu nói, đi qua vị tiên hồ quân thủ hạ thủy duệ nhưng không có lợi hại như thế tàng hình biệt tích năng lực. Hơn nữa việc này là có tiền lệ, trước đây thái tổ vừa lập quốc lúc không lâu, phía dưới có người tạo phản. Sau đó truy tra thế nhưng là cùng cái kia quỷ đảo có liên hệ. Từ Thanh thở dài, cái này quỷ đảo loạn ta đại thịnh tâm tư vẫn không nguôi a. Đáng tiếc à, nếu như không phải tứ hải thủy duệ bây giờ đánh đến kịch liệt, đại thịnh xuất binh dễ dàng chạm đến bọn hắn cái kia lòng khẩn trương dây cung. Bằng không phải mấy cái lớn thần thông tu giả đánh chìm bọn hắn vài tòa đảo cũng tốt. Mạc Thanh Tuyết nói thầm xong, vừa định đem cỗ thi thể này mang về bên trong nha môn, kết quả trước đây cái kia La Yến Cao La bộ đầu buổi tiếp một người tới đến nơi này, Hoài An huyện hết thảy có 4 cái bộ đầu, phân công quản lý trong thành đông tây nam bắc 4 khối khu vực. Khối khu vực này đúng lúc là La Yến Cao phụ trách, mà Mạc Thanh Tuyết cùng đại ngốc là La Yến Cao tay ở dưới bộ khoái. Từ đạo trưởng cũng tại. La Yến Cao ra hiện sau, nhìn thấy Từ Thanh cũng tại, không khỏi có chút kỳ quái. Trên đường đụng phải, Mạc Thanh Tuyết giải thích nói, vừa vận tiên thuế nha mục kiểm chắc đến trong thành có yêu tà ẩn nút, cho nên liền thỉnh Từ đạo trưởng tới trợ giúp. Thì ra là thế, đa tạ Từ đạo trưởng hết sức giúp đỡ. La Yến Cao khách khí nói tạ. Từ Thanh luôn miệng nói không cần, cùng La Yến Cao lên tiếng chào hỏi sau, hắn đem lực chú ý đặt ở La Yến Cao bên cạnh trên người kia. Đó là một người mặc trong một thân đen mang kim trường bảo nam tử. Áo đen bên trên treo một đầu nanh ác bạch lang thân thể từ sau cong nhô ra, vượt qua vai phải, bàn chân theo ngực, đầu sói hướng phía trước giận miệng mở lớn, răng nanh rất lạnh. Theo công việc chi tinh xảo, ánh mắt đầu tiên nhìn lại chân thực phảng phất có một đầu hung lang hai mắt hiện ra hàn quang nhìn chằm chằm ngươi, đang kích động muốn hướng ngươi đánh tới. Lại nhìn nam tử này khuôn mặt, tướng mạo phổ thông, nhưng mà một đôi mắt lại sắc bén vô cùng, ánh mắt cùng hắn đụng tới, lại ẩn ẩn có cảm giác đau nhói. Từ Thanh có thể thanh trừ cảm nhận được nam tử này trên thân tán phát một cỗ thảm liệt lãnh khốc khí tức. Dù là đối phương hiển nhiên là có ý thức tại khống chế, nhưng Từ Thanh đứng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ có loại đao binh đập vào mặt ảo giác. Đây là một cái sát ải. Chỉ có từ trong núi thây biển máu giết ra người tới mới có thể nắm giữ loại khí chất này. Vị này chính là nguyên phủ quan trưởng môn đệ tử mới thu, Từ Thanh từ đạo trưởng sao? Khi Từ Thanh đang đánh giá nam tử này, nam tử kia cũng tại đánh giá Từ Thanh. Chính là tại hạ. Từ Thanh không kỳ quái thân phận của mình tại sao lại bị đối phương biết. Có thể từ nguyên phủ quan trưởng môn tại trong truyền độ đại điện đem hắn thu làm đồ đệ một ngày kia, đại thịnh triều đình cùng với các đại thế gia liền đều biết hắn tồn tại. Tại hạ là Bắc Cực khu Tả viện tập yêu thẳng làm cho Tần Hồng Sinh, lần này phụ mệnh đến đây Hoài An huyện thành, hiệp trợ Hoài An quan phủ tra xét trong thành yêu tả một chuyện. Bắc Cực khu Tả viện. Từ Thanh ý niệm chớp động, hắn đương nhiên nghe nói qua cái này tại trong đại thịnh đại danh đỉnh đỉnh bộ môn. Bắc Cực khu Tả viện trong thần thoại, vốn là đạo môn Tử Vi đại đế thống chức vụ ti, chủ trách phê đánh gãy quỷ thần tội phạm, phụ đang trừ tà. Tử Vi tại trong tinh tượng tượng trưng cho đế tình, cho nên đại thịnh quốc triều lấy nhân gian đế hoàng hóa thân Tử Vi, sáng lập Bắc Cực khu Tả viện, chủ quản thiên hạ tà ma sự kiện, cùng dân thành phúc, vì nước ngự thai. Trên danh nghĩa, đại thịnh trên dưới tất cả tà ma sự nghi đều do thứ nhất tay cai quản, đồng thời có kiểm tra triệu quy hàng tại triều đình yêu quỷ hàng này chức trách. Bắc Cực khu Tả viện chịu đại thịnh hoàng đế trực tiếp thống ngự, hạ hạt tứ thánh, nam quân cùng với 28 tinh tú các loại tập yêu thẳng làm cho. Trong đó tứ thánh năm quân tọa trấn đế đô cùng với đại thịnh các đại trọng yếu quan hải, 28 tinh tú trở xuống tập yêu thẳng làm cho thì buôn ba tại đại thịnh cương vực buôn phía. Chỗ bên trên nếu là gặp phải khó mà lực địch yêu tả, có thể lên báo Bắc Cực khu Tả viện, tự có tập yêu thẳng làm cho đi tới hàng phục. Đương nhiên, so với đại thịnh quảng đại cương vực, Bắc Cực khu Tả viện tập yêu thẳng làm cho cuối cùng bất quá là tích thủy vào biển, cho nên đại thịnh một buổi sáng mới có thể mưu cầu cùng tông môn cộng trị. Chỗ quan phủ nếu là tao ngộ tà ma, có thể hướng phụ cận tông môn cầu viện, nếu như ngay cả tông môn đều không giải quyết được, báo cáo Bắc Cực khu Tả viện, căn cứ vào tình thế, sẽ có khác biệt cấp bậc tập yêu thẳng sử dụng tay. Đồng thời, dân gian người làm văn hộ thịnh hành điểm này, cũng là triều đình nguyện ý nhìn thấy. Gặp qua Tần đại nhân. Từ Thanh cung kính vân an. Từ đạo trưởng không cần đa lễ như vậy, theo phẩm cấp tới nói, ta hẳn là cùng ngươi cùng là lục phẩm. Tần Hồng Sinh trầm rãi nói. Lục phẩm. Từ Thanh chỉ chính mình, ta. Đúng. Tần Hồng Sinh giải thích nói, Thanh hư trưởng môn là bệ hạ thân phong đạo môn chân nhân, nhất phẩm cấp độ. Đồng thời kiêm lệnh khu Tả viện chức vị. Dựa theo lệ cũ, Thanh hư trưởng môn đệ tử đồng dạng sẽ trao tặng khu Tả viện chức vị, từ Thanh đạo trưởng sư minh sư tỷ của ngươi cũng là như thế. Bất quá nguyên phủ quan không phải luyện khí cảnh không thể dạo chơi, cho nên tạm thời viện bên trong không có trao tặng ngươi tương ứng chức vụ cùng đãi ngộ. Cái này trao tặng chức vụ cũng không phải là cưỡng chế, viện bên trong không cái gì nhiệm vụ phân công, chẳng qua là cho đạo trưởng thuận tiện ngươi về sau tại đại thịnh bên trong làm việc, gặp yêu tà làm loạn hoặc quan viên cấu kết yêu ma lúc, nhưng tiền trạm hậu tấu. Từ Thanh âm thầm liễu lưới, hắn cũng là bây giờ mới biết có việc này, không nghĩ tới làm sư phó đồ đệ còn có loại chuyện tốt này. Chương 74. Thân hai cùng hài tử thi hải lục phẩm quan viên. Tại toàn bộ đại thịnh hướng phẩm cấp đã rất cao, một chỗ huyện lệnh cao nhất không quá thất phẩm, nói cách khác, có khu Tả viện cái thân phận này, chỗ huyện lệnh ở trước mặt hắn đều phải hành lễ. Còn lại là Bắc Cực khu Tả viện loại này thực quyền nha môn. Chủ quản đại thịnh hướng lên trên phía dưới tất cả tà ma sự kiện, phàm là nhận định cùng tà ma có liên quan, Bắc Cực khu Tả viện đều có thể xế bảo. Nói là quyền thế ngập trời cũng không đủ. Nhưng cùng lúc, Bắc Cực khu Tả viện tập yêu thẳng làm cho tỷ số thương vong cực cao. Phàm là có thể không nhìn xã tắc dương hỏa, hơn nữa nơi đó quan phủ cùng tông môn đều xử lý không tới yêu vật, thực lực nhất định không kém, cùng những yêu vật này giao thủ, phần lớn thời gian kỳ thực không khác tại cùng giữa sinh tử đường tuyến kia giao tiếp. Tần Hồng Sinh một thân đệ đều ép không được khí tức thê thảm chính là tại từng tràng trong chém giết ngạnh sinh sinh giết ra tới. Cùng Từ Thanh bắt chuyện qua sau, La Yến Cao cùng Tần Hồng Sinh đem lực chú ý đều nhìn về phía mặt đất cỗ thi thể kia bên trên. "Tiểu Tuyết, gì tình huống?" La Yến Cao gọn gàng dứt khoát hỏi. "Bộ đầu, thẳng làm cho đại nhân." Mặt Thanh Tuyết ôm quyền trầm giọng nói, trên cái người này ẩn dấu yêu tà, hơn nữa còn là một quỷ đạo người. "Quỷ đạo?" La Yến Cao cùng Tần Hồng Sinh đồng thời cho mày. Nếu như là quỷ đạo tu giả, trên thân cất dấu yêu tà quỷ quái cũng không kỳ quái, bất quá hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại vì cái gì có thể xuất hiện ở đây? La Yến Cao ngữ khí có chút nghiêm túc. Đây chính là nghi ngờ của chúng ta chỗ. Mạc Thanh Tuyết châm trước phía dưới, nói, chúng ta có cái ngờ tới, có thể hay không người này kỳ thực cùng Hồng Trạch Hồ lớn cái vị kia hồ quân có liên quan. A. Tần Hồng Sinh đi lòng vòng con mắt, ngữ điệu hơi hơi cất cao, nói nghe một chút. Thẳng làm cho đại nhân, nửa tháng Hoài An huyện xuất hiện cùng một chỗ hắc xà yêu làm loạn sự kiện. Cái này ta biết, đây là vị kia hồ quân cái thứ nhất bại lộ quân cờ. Tần Hồng Sinh khẽ gật đầu nói, bất quá khi đó Hoài An quan huyện nha cùng khu Tả viện cũng chỉ là coi nó là làm một lên thông thường tà ma sự kiện. Về sau vẫn là từ Thanh đạo trưởng tại Ninh Dương trấn bắt được vị kia hồ quân cái đuôi, mới khiến cho chúng ta coi trọng, lần này sông Hoài hai bên bờ lớn sửa chữa đại sát cũng là bởi vậy dựng lên. Mạc Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn mắt Từ Thanh, nàng không nghĩ tới sông Hoài hai bên bờ lần này mở ra lớn sửa chữa đại sát còn cùng Từ Thanh có liên quan. Lần này lớn sửa chữa đại sát thế nhưng là Thanh gia không thiếu ẩn nút ở trong thành yêu tả. Nói một câu không khách khí, bây giờ toàn bộ sông Hoài hai bên bờ người, từ mệnh lệnh cho tới phổ thông bách tính đều thiếu nợ Từ Thanh một cái nhân tình. Không có hắn sớm phát hiện vấn đề này, chờ yêu thai đại quy mô lúc bộc phát, không biết phải có bao nhiêu người muốn chết oan chết uổng. Đừng nhìn ta, tiếp tục. Từ Thanh không mặn không nhạt đạo. Mạc Thanh Tuyết mặt đen phía dưới, tiếp tục nói, ở quá khứ tà ma trong sự kiện, chúng ta không ít theo trong Hồng Trạch Hồ trốn ra được thủy duệ yêu loại đã từng quen biết, nhưng không có phát hiện vị kia hồ quân có thể để cho nhiều yêu quái như vậy ẩn nút ở trong thành năng lực. Tầm thường bộ khoái không cách nào tiếp xúc đến nhiều tin tức như vậy, nhưng Mạc Thanh Tuyết ngoại trừ bộ khoái thân phận, nàng vẫn là một cái thế gia đại tộc tử đệ, mà lại là quan lại đại tộc, Hoài An huyện tọa địa hồ một trong. Bởi vì biết đến nhiều, cho nên khi nàng phát hiện cái kia bị Thiên Tuế Nha Mục tìm ra nam nhân là quỷ đạo người, cùng với cái này quỷ đạo trên thân người tình huống lúc, trong lúc nhất thời tất cả manh mối trong đầu đều liên hệ lại với nhau. Bộ đầu, thẳng làm cho đại nhân, các ngươi nhìn. Mạc Thanh Tuyết chỉ vào trên mặt đất cái kia bị trói lên thi thể, trên cái người này tứ chi xương cốt đều từng bị cắt mở cắm vào ống trúc, mà ống trúc chính là người này dưỡng yêu khí cụ. Ngoài ra chúng ta giao thủ với hắn chiêu thứ nhất lúc, hắn từ trong miệng phun ra một đoàn bùn đen, cái này đoàn bùn đen căn cứ vào từ Thanh đạo trưởng nói tới, thực tế là một đầu xà yêu. Loại người này thân bên trong dấu yêu thủ đoạn, bộ đầu, thẳng làm cho đại nhân, các ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt sao? La Yến Cao cùng Tần Hồng Sinh đương nhiên cảm thấy nhìn quen mắt. Sông Hoài hai bên bờ những cái kia ẩn nút ở trong thành yêu tà, cũng là dùng biện pháp này, dấu ở phàm nhân thể nội, mượn phàm nhân sinh khí dương khí tránh né chiếu yêu kính kiểm tra. Hồ Quân khả năng cùng bị đảo cấu kết, việc này rất trọng đại, ta cần lập tức báo cáo khu tà viện. Tần Hồng Sinh thần sắc lẫm nhiên nói, cô thi thể này ta đồng thời cũng muốn mang đi. Cái này mặc cho thẳng làm cho đại nhân xử trí. La Yến Cao đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tần Hồng Sinh là cái sấm rền gió cuốn, tại biết được cái suy đoán này sau, không tiếp tục cùng mấy người nhiều hàn huyên, xách theo thi thể nhanh chóng rời đi. Cái này Hồ Quân vì đi sông, bây giờ thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. La Yến Cao thở dài. Hoài An huyện ngay tại Hồng Trạch Hồ Hạ Du, một khi Hồ Quân đi sông, trước hết nhất chịu đến xung kích chính là ở đây, chỉ cần biết rằng một chút tin tức nội tâm cũng là lo nghĩ vì nhiều. Bộ đầu, ngươi nói cái kia Hồ Quân vụng trộm còn có bao nhiêu bố trí? Mạc Thanh Tuyết hỏi, ngữ khí có chút lo nghĩ. Nguyên bản Hồ Quân đi sông nghe đồn tại Hoài An huyện mỗi năm đều có bước lên, có người truyền bá, nhưng một năm rồi lại một năm, đầu kia lão giao long vẫn là ngoan ngoãn ngủ đồng tại Hồng Trạch Hồ lớn. Nhưng căn cứ vào bây giờ đủ loại tình huống đến xem, đầu kia lão giao long sẽ không duy trì dưới mắt loại này mặt ngoài hòa bình trạng thái quá lâu. Ai biết? La Yến Cao lắc đầu, hắn bây giờ bố trí tại sông Hoài hai bên bờ quân cờ hơn phân nửa đều bị nổ xong, dùng để phân tán triều đình sức mạnh một bước này còn chưa đi ra liền bị đẩy trở về. Hơn nữa ngoại trừ triều đình, còn có nguyên phủ quan. Nếu như nó không có thể kiềm chế lại nguyên phủ quan thủ đoạn, coi như nó được ăn cả ngã về không đi sông, kết quả sau cùng cũng sẽ không quá tốt. Ta nghĩ không ra đầu kia lão giao long sẽ dùng phương pháp gì đối phó nguyên phủ quan. Nói đến đây lúc, La Yến Cao Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc cùng nhau nhìn về phía Từ Thanh cái này nguyên phủ quan trưởng môn thân truyền đệ tử. Từ Thanh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Không có Từ Thanh ở đây nhận được đáp án dĩ nhiên là chuyện không quá bình thường, La cùng chớ hai người cũng không có quá để ý, ta còn có chút công vụ cần xử lý, Từ Thanh đạo trưởng, lần sau gặp lại. La Yến Cao ôm quyền cáo tử. Lần sau gặp lại. Từ Thanh trở về lấy một cái đạo gia chắp tay. Chúng ta cũng cần tiếp tục tuần tra, Từ Thanh đạo trưởng. Mạc Thanh Tuyết lấy ra Thiên Thuế Nha Mục cùng Đại Ngốc cũng chuẩn bị cáo tử. Bất quá Từ Thanh giữ chặt nàng hỏi thăm tình huống Lưu Tam Nương, hắn phải Tào Nhị Lang một tia hạo nhiên chi khí trợ giúp, có qua có lại, tự nhiên hy vọng Tào Nhị Lang nhân tình Lưu Tam Nương vô sự. Ân Mạc Thanh Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ giọng nói, Lưu Tam Nương phía trước từng có thân thai. Từng có thân thai? Tào Nhị Lang loại. Từ Thanh ánh mắt ngưng lại. Hẳn là. Mạc Thanh Tuyết tiếp tục nói, nhưng lúc đó hải tử không cẩn thận chảy mất chết từ trong trứng nước. Lần kia Hắc Xà yêu sở dĩ tìm tới Lưu Tam Nương, là muốn biết nàng đem hải tử thi hải chôn ở nơi nào. Cái kia Hắc Xà yêu muốn Lưu Tam Nương hải tử thi hải làm gì? Từ Thanh đầu lông mày nhướng một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Hắc Xà yêu cùng Như Hải Tào gia kẻ xấu là cùng một bọn, sau lưng có thể cũng là vị kia Hồ Quân. Bọn hắn đây là muốn lợi dụng Tào gia huyết mạch đối phó Tào gia. Thế giới này pháp thuật chủng loại nhiều, lợi dụng người thân huyết mạch đối phó người không tính là ít gặp. Mạc Thanh Tuyết do dự một chút vẫn là gật đầu nói, khả năng rất lớn, bất quá chúng ta không xác định vị kia Hồ Quân cụ thể muốn làm sao làm, nghĩ đặt đến cái mục đích gì. Hơn nữa cái này tại trong quan nha cũng thuộc về sự kiện cơ mật, không có huyện lệnh gật đầu, ta không thể nói cho người quá nhiều. Từ Thanh không có hỏi tới, ta đã biết, đà tạ cáo chi. Cái này không có gì. Mạc Thanh Tuyết tuyết khoát khoát tay, ngươi cũng giúp chúng ta hai lần. Từ Thanh đưa mắt nhìn Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc rời đi, ánh mắt lập lòe khác thường, cái này Tào gia đến cùng là thân phận gì, vì sao Hồ Quân muốn như thế nhằm vào một nhà này. Đang trầm tư lấy, chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Tam Nhi, ngươi như thế nào tại cái này? Từ Thanh ngẩng đầu nhìn lại, là chuẩn bị về nhà lão đại lão nhị. Đi ra tìm các ngươi. Từ Thanh đổi phó biểu tình, nhìn có chút hạ hế nói, nương nhìn xem các ngươi một mực không có trở về, phái ta tới tìm các ngươi. Chương 75. Thiệt thăng quan vào đêm. Mới vừa lên đèn, trăng sáng treo cao. Hoài An huyện thành ban đêm phồn hoa cũng không thua ở ban ngày bao nhiêu. Bởi vì không thi hành chế độ tiêu cấm, tăng thêm thương mại phồn bình cùng nhân khẩu cực thịnh nguyên nhân, mỗi đến ban đêm, vạn gia đèn đuốc mênh mông, ánh lửa phủ lên bầu trời đêm, coi là thật có mấy phần sáng như ban ngày cảm giác. Nếu là hơn nửa tháng phía trước, còn có thể gặp được trên đường dài, xách theo đèn lồng người đi đường như nước chảy. Đáng tiếc bây giờ bởi vì lớn sửa chữa đại sát, bốn phía một mảnh thần hồn nát thần tính, ngược lại là bóng người lưa thưa nhanh, ngay cả thanh lâu tiểu quán những bóng người này tụ tập chỗ bây giờ cũng là lánh lánh thanh thanh. Lúc này, từ phủ lại là một mảnh náo nhiệt bầu không khí vui mừng. Từ ra cả một nhà hôm nay chuyển vào nhà mới, tổ chức tiệc thăng quan, mời Lao Trương Thúc, Hình Thúc, Lý Bản Tử, Trần Tử Minh, Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc bọn người đến đây tụ lại. Lao Trương Thúc bọn người đương nhiên không cần phải nói. Trần Tử Minh xem như trong Từ Thanh tại Nguyên Phủ Quan bên trong giao tiếp tương đối nhiều đồng môn, mà Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc hai người cùng hắn đi qua hai lần cùng trừ yêu kinh nghiệm, cũng coi như là hảo hữu. Tăng thêm các nàng bộ khoái thân phận, Từ Thanh có ý định kết giao, dù sao hắn sẽ không cuối cùng ở tại Nguyên Phủ Quan hoặc Hoài An huyện thành bên trong, lúc hắn không có ở đây có các nàng hỗ trợ chăm sóc một chút trong nhà có thể tiết kiệm cũng không thiếu phiền phức. Cho nên cuối cùng cùng nhau mời tới. Vốn còn muốn mời sư phó nhưng mà sư phó mấy ngày trước đây bế quan, Từ Thanh tự nhiên không tốt bởi vì chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy. Yến hội thiết lập tại phủ đệ trong đình viện. Một đám người ngồi quanh ở bên bàn, đỉnh đầu ngân nguyệt cô độc tại, thanh lanh ánh trăng lượn vẩy đỉnh viện, bốn phía có mang theo khí ẩm gió mát phất phơ mà đến, khoảng hảo đem một thân nhiệt ý mang đi. Thức ăn trên bàn đồ ăn non nửa là từ mẫu Lưu Phương tự tay xuống bếp làm hơn phân nửa nhưng là từ Xuân Phong lâu mang về, rượu nhưng là thời tiết này đúng là rượu mận xanh. Thời gian này đẹp vô cùng liệt. Lão nhị từ huệ nhấp một hớp hơi ngọt rượu mận xanh kẹp một khối mỡ đông béo mập thịt. Các ngươi cuộc sống sau này còn có thể càng đẹp. Lý Bàn Tử cười ha hả nói, có Từ Thanh tại, các ngươi một nhà chẳng mấy chốc sẽ quật khởi. Cái này gọi là cái gì? Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mạc Thanh Tuyết một cái tát chụp Lý Bàn Tử đầu vai, kém chút không đem hắn chụp tiến trong lòng đất. Lý Bình sao? Không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Lý Bàn Tử lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nhẹ nhàng quạt miệng mình mấy bàn tay. Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải là ý tứ kia. Cái này hắn gọi, một người có phúc, xanh một phòng. Trần Tử Minh vui tươi hớn hở chen miệng nói, không có việc gì, không có việc gì. Từ mẫu Lưu Phương vội vàng hòa giải, Bình An lời nói này cũng không có sai, nếu không phải là Tam Nhi, chúng ta những thứ này tại trong đất lay thức ăn, nơi nào có cái này phúc phận chuyển đến trong thành. Thẩm Nhi, cái này phúc phận là ngươi nên được. Trương lão đầu cười ha hà nói, ngươi sinh một cái hảo nhi tử, Tam Nhi bây giờ cũng rất tiền đồ, có thể sau còn có thể càng tiền đồ. Hơn nữa nhà ngươi lão đại lão nhị cũng không sai, chống lên cánh cửa này hoàn toàn không có vấn đề. Từ mẫu Lưu Phương nghe xong, nụ cười trên mặt đệ đều ép không được, đối với một người mẹ mà nói, không có gì so khen nàng hài tử có thể làm cho nàng càng vui vẻ hơn. Từ phụ cũng là một mặt nụ cười sáng lạ. Từ Thanh nhìn xem nói cười yến 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 hội, nâng chén mời cộng ẩm, tuế tuế niên niên, trung hoan cùng nhạc, người người có phúc, miên trạch kéo dài. Những người khác cũng nhao nhao nâng lên chén rượu, tuế tuế niên niên, trung hoan cùng nhạc, người người có phúc, miên trạch kéo dài. Một hồi tiệc thăng quan tại trong hoan thanh tiếu ngữ kết thúc. Tiệc thăng quan sau, Mạc Thanh Tuyết đống nhiên tìm tới Từ Thanh, để cái thỉnh cầu. Từ Thanh đạo trưởng, quan phủ có chuyện muốn mời người giúp một tay. Quan phủ, không phải là một cái tên người nghĩa. Từ Thanh hơi hơi chuyển con mắt, chuyện gì? Cùng một chỗ tả mà sự kiện. Cùng Lưu Tam Nương có chút quan hệ. Mạc Thanh Tuyết giảng giải tiền căn hậu quả, buổi sáng đã nói với ngươi, Lưu Tam Nương từng có thân thai, bất quá chết tử trong trứng nước. Hắc xà yêu tiến thân chính là vì Lưu Tam Nương hải tử thi hải. Chúng ta khi biết điểm này sau, phái người đuổi theo tra xét Lưu Tam Nương hải tử thi hải trốn chỗ, kết quả người lại không có trở về. Bây giờ triều đình giao trách nhiệm sông Hoài ven bờ thành trấn khai triển lớn sửa chữa đại sát, quan phủ nhân thủ tạm thời rút không ra quá nhiều người tay tới. Cho nên ta muốn mời ngươi cùng Lý Bình sao hai người hiệp trợ ta cùng Đại Ngốc xử lý chuyện này. Yên tâm sẽ không để cho đạo trưởng ngươi thua thiệt, chúng ta sẽ thông qua quan phủ đệ trình hiệp trợ văn thư, nguyên phủ quan sẽ thông qua phân công sự vụ phân phát xuống. Bất quá sẽ không công khai đối với các đệ tử, đối với ngươi cùng Lý Bình sắp đặt mở. Chỗ kia có bao xa? Chưa có trở về bộ khoái thực lực như thế nào? Từ Thanh không có tùy tiện đáp ứng. Chỗ ngay tại Hoài An huyện thành phụ cận một cái thôn xóm, trong thôn có một tòa dìm chết trẻ sơ sinh đầm. Ta cái kia mất tích hai tên đồng liêu là cựu phẩm võ phu. Dìm chết trẻ sơ sinh đầm. Danh tự này nghe liền điểm xấu. Xem ra cái kia Lưu Tam Nương tựa hồ đem hải tử thi hải đầu nhập vào tòa kia trong đầm nước. Từ Thanh con mắt hơi hơi nheo lại, cân nhắc muốn hay không tiếp chuyện này. Bất quá nghĩ đến ngay tại Hoài An huyện thành phụ cận, xảy ra vấn đề gì có thể lập tức liên hệ tông môn cùng sư phó, Kim Hổ Quân. Cũng không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn. Lúc nào? Ta bên này còn cần mấy ngày chuẩn bị, cuối tháng lúc ca. Có thể. Trong nhà ở một muộn sau, ngày thứ hai Từ Thanh cùng Lý Bản Tử liền trở về sân môn. Hôm nay nước mưa tí tách rơi không ngừng, hơi nước di tan phía dưới, cả ngọn núi giống như là trùm lên một tòa trong mây. Gió thổi qua, sương mù phun trào, tựa như bạch vân chậm rãi đổ xuống. Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người che dù, từng bậc leo lên sân môn. Trong quán vẫn như cũ một bộ dáng yên tĩnh thanh nhàn, sơn lâm u tĩnh, chim hót chiêm chiếp. Bất quá những ngày này tới dâng hương khách hành hương lại là càng ngày càng nhiều, dù là trời mưa xuống leo núi không tiện, cũng có người đội mưa đến đây. Một là bây giờ sông Hoài hai bên bờ đều tại khai triển từ sửa chữa tự tra, phát hiện không thiếu yêu tà ẩn nút trong thành, lòng người bàng hoàng, khó tránh khỏi liền nghĩ tới văn cầu thần linh phù hộ. Hai là trong khoảng thời gian này nước mưa đứt quãng, cơ bản không có dừng lại. Không có nước mưa là vấn đề lớn, nước mưa nhiều cũng là vấn đề. Năm trước mùa xuân cũng không có như thế thường xuyên trời mưa. Hết lần này tới lần khác đây là thiên thời, tu giả có thể quản lần một lần hai, không quản được quá nhiều lần, dù sao làm trái thiên thời, rút dây động rừng, nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm cho tu giả tu vi. Vào đạo quán sau, Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người mỗi người đi một ngả, xuống núi lâu như vậy, về núi hắn dù sao cũng phải đến hỏi đợi một chút sư phó. Từ Thanh thì không có trở về chính mình tiểu viện kia, mà là đi vòng đi chấp sự đường, tìm Văn Khê sư huynh. Đầu tiên là trong tay hắn có hai cái chiếm được cái kia hai cái nam cương người tử y địa pháp bảo, cái này hai cái pháp bảo giống như chỉ có một loại công năng, đó chính là để cho người ta hóa hổ cùng biến trở về người quá trình tránh bại lộ. Từ Thanh chuẩn bị đem cái này hai cái đối với hắn vô dụng pháp bảo giao cho Văn Khê sư minh thu về. Mặt khác như là, hắn chuẩn bị cùng Văn Khê sư minh học một chút giám bảo phù vẽ. Sư phó bây giờ tại bế quan, hắn không tốt đi quấy rầy, nhưng giám bảo phù đúng là rất thực dụng pháp phù, cho nên chuẩn bị cùng Văn Khê sư huynh thỉnh giáo một chút.